Chương 30, sinh hoạt chính là vui chơi giải trí. Chương 30, sinh hoạt chính là vui chơi giải trí. Nàng sai cái nào? Vấn đề này Hồ Bạch thật đúng là làm không rõ. Tại nàng thị giác bên trong chỉ là đang cùng huynh trưởng nói rõ ràng lấy lời nói, đồng nhiên huynh trưởng liền phải nhảy dựng lên đánh người. Liền cùng A Phụ như thế. Luôn luôn một lời không hợp liền xông dâu dịa trừng mắt. Bất quá điểm này huynh trưởng muốn so A Phụ tốt một chút. Bởi vì là huynh trưởng không có xúc sợi dâu. Hắn dựng dâu thổi không nổi. Hồ Bạch vốn là tại nghĩ lại sai lầm của mình, nhưng chẳng biết tại sao lực chú ý của nàng liền bị dẫn tới huynh trưởng cái cầm đi. Nàng ánh mắt sững sờ mà nhìn xem huynh trưởng cái cầm nhìn một hồi lâu, trực tiếp đem Dương Thanh thấy không hiểu đấu, thậm chí có lòng muốn cầm tấm gương nhìn một chút là không phải mình trên mặt có chữ viết. Chợt Hồ Bạch mở miệng. "Huynh trưởng, bằng không ngươi xúc dâu ria a?" Dương Thanh khỏe miệng hơi rút, không hiểu cảm thấy mình có chút ngứa tay. Hiện tại là dâu ria vấn đề sao? Hung hai tử. Hắn chổi lông gà đâu? Bị huynh trưởng dùng sức trừng mắt liếc, Hồ Bạch lập tức kịp phản ứng, nàng ngoan ngoãn đứng vững, cúi đầu xuống một bộ rất thành khẩn bộ dáng. "Ta sai rồi." Dương Thanh nghiêng mắt nhìn nàng, ngươi nhận lầm nhận ra cũng nhanh. Hồ Bạch không dám lên tiếng. Dương Thanh liền thở dài, hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ, Hồ Bạch liền lặng lẽ đi theo huynh trưởng sau lưng. Mặt trời lặn hoàng hôn vẩy vào cái này một cả con đường bên trên. Nguyên bản giữa trưa chút còn không có bao nhiêu người, vừa đến trạm vạng tối nóng khí tiêu tán, thế là đi ra hóng mát người liền nhiều hơn. Người với người cần giao tế. Riêng là hóng mát lời nói, trong nhà điều hòa không khí liền có thể. Bởi vậy bọn hắn đi ra nguyên nhân chủ yếu vẫn là tản bộ, sau đó cùng quen biết người tâm sự. Nơi này rất náo nhiệt. Cho dù là tương đối vắng vẻ cư xá, cũng có thể có náo nhiệt như vậy thời điểm. Dương Thanh nhường Hồ Bạch nhìn một hồi. Sau đó hỏi nàng. Người trông thấy cái gì? Nhìn thấy người. Hồ Bạch trong lòng dạng này là nghĩ như vậy. Nhưng trực giác nói cho nàng nếu quả thật trả lời như vậy lời nói có thể sẽ bị đánh. Bởi vậy cô nương này liền mí môi không lên tiếng. Dương Thanh đợi một hồi, không đợi được Hồ Bạch trả lời. Thế là hắn liền chỉ vào đầu này rộn rộn ràng ràng đường đi, đối nàng mở miệng nói ra, nơi này cũng là một cái mới đại hàn a. Sau đó Dương Thanh đem hắn lý giải ba ba cho Hồ Bạch nói một trận. Tần Hoang đúc hồn, Hán triều đúc xương. Từ Hán triều về sau, người là người Hán, chữ là chữ Hán. Dân tộc sống lưng ngay ở chỗ này. Nơi này làm sao lại không thể xem như một cái mới tinh đại hàn đâu? Nàng đối Hán triều kiên trì chẳng lẽ chính là vì kia bạch cốt lộ tại dã, ngàn dặm không gà gáy loạn thế sao? Nhưng nếu như là vì một cái khác lý tưởng, muốn làm Hán thất u mà phục minh lời nói, kia đã làm được. Bọn hắn đây chính là a. Cho nên nơi này cũng là nhà của ngươi. Dương Thanh nháy mắt mấy cái nói, ngươi căn ở chỗ này, ngươi sao có thể nói ngươi không phải chúng ta cái này người đâu? Lòng cảm mến. Điều này rất trọng yếu. Chuyên thừa hợp lý tính, cái này cũng rất trọng yếu. Nàng đã đến đây, lại cùng hắn kết một đoạn như vậy kỳ duyên, Dương Thanh liền không nghĩ tới nàng sẽ đi. Cái gọi là phục quốc cùng nữ tướng quân cũng chẳng qua là một đoạn lý do mà thôi. Muốn Dương Thanh nói, nàng cái tuổi này việc khẩn cấp trước mắt chính là tranh thủ thời gian làm tấm thẻ căn cước, sau đó thành thành thật thật đi tham gia cao khảo. Thi được học tập, thi không đậu liền đi vặt ốp vít. Mặc kệ như thế nào nàng đều có thể bằng tay chân của mình đến nuôi sống chính mình, nếu như chỉ lấy ăn no làm mục tiêu lời nói. Trên sử sách nói Miêu Tuấn Thanh Bình thế giới, đại khái cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Dương Thanh rất yêu nơi này. Cho dù xã hội này coi hắn là châu ngựa, nhưng đó là nhà tư bản sai lầm. Hồ Bạch thì lâm vào trầm tư. Dương Thanh cũng không quấy rầy nàng, hắn lặng lẽ rời đi đi tủ lạnh cầm một bình khoái hoạt nước đi uống. Cô bé này đứng tại phía trước cửa sổ nhìn một hồi. Làm nàng đứng ở chỗ này quan sát chúng sinh thời điểm, nàng nhìn thấy hôm nay nàng thấy qua vị lao bản kia bưng cái ghế ngồi cửa hàng trước cửa, trên tay còn cầm một cái lớn quạt nước bù. Có một vị phụ nhân đi ra, hẳn là thê tử của hắn. Nàng cho phu quân của nàng bưng một bàn không biết rõ là cái gì. Hồ Bạch chưa thấy qua, nhưng là lão bản đã vào tay gần phải. Chỉ trong chốc lát, cái kia hồng hồng trách móc liền bị lão bản ăn sạch. Huynh trưởng. Hồ Bạch trở về sông huynh trưởng hô to, nàng vừa nói vừa ra bên ngoài chỉ, ta muốn ăn cái kia. Cái nào? Liền cái kia. Nàng dẫn huynh trưởng đi qua. Vừa hướng dưới lầu chỉ, lão bản kia liền đi vào nhà. Dương Thanh vẻ mặt ngộng, hắn nhìn về phía Hồ Bạch, lại hỏi, cái nào? Hồ Bạch, Dương Thanh, nếu không ngươi đơn giản miêu tả một chút. Nữ hài lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như, nàng đội vàng khoa tay nói, chính là đỏ. Kia là cà chua. Làm sao có thể? Cà chua dáng dấp ra sao huynh trưởng đã nói với nàng. Nàng làm sao có thể còn không nhận ra cà chua? Cái kia chính là anh đảo. Cái kia cũng là đỏ. Tính toán ta trực tiếp đến hỏi lão bản. Hồ Bạch lập tức nói, sau khi nói xong nàng liền thúc giục cao huynh xuống dưới, đi thôi huynh trưởng, ta đói bụng rồi. Kỳ thật cũng không cần hỏi. Lão bản kia vừa rồi đem ngốc nghếch ném trên mặt đất, chỉ cần huynh trưởng liếc mắt một cái, khẳng định liền có thể nhận ra đó là vật gì. Nàng không biết rõ, chẳng lẽ huynh trưởng còn không biết sao? Khoan 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 khoan. Dương Thanh bị Hồ Bạch làm ngộng, hắn mơ mơ màng màng cắt ngang cô nương này nhiệt tình, ngươi vừa mới nhìn lâu như vậy, liền ngộ ra tới một cái muốn ăn cái gì? Hồ Bạch liền kỳ quái liếc hắn một cái, bằng không còn có thể ngộ ra cái gì đến. Dương Thanh nghẹn lời. Cũng đúng. Sinh hoạt đi, không phải liền là vui chơi giải trí. Hồ Bạch lại hừ một tiếng, giận trách, tựa như huynh trưởng nói nhiều như vậy, không phải cũng là vì thuyết phục ta không muốn uống rượu. Ta đã biết. Ta về sau đều không uống. Hai người ngầm hiểu ý lướt qua vừa rồi cấp độ càng sâu thương lượng, chỉ giao nói chuyện phiếm thả tại ngoài sáng bên trên vui chơi giải trí đến. Dương Thanh hao hao Hồ Bạch tóc. Cảm thấy độ cao này trên lệch sờ lên sọ não của nàng đến rất thuận tay. Không phải không cho ngươi uống. Chờ ngươi tuổi tác đủ, thích hợp lấy uống chút rượu không có vấn đề. nhưng là không cho phép đi quán bar. Có thể trong nhà uống chút. Cái gì là quán bar? Chính là chuyên môn uống rượu địa phương. Nhưng là bên trong rất loạn. Vậy ta lúc nào thời điểm tuổi tác mới đủ? Hồ Bạch tuổi tác là một cái 10 phần ma huyễn chủ đề. Thật muốn tra cứu kỹ càng, nàng đã hơn 2000 tuổi, không biết là hắn cách nhiều ít bối lao tổ tông. Hết lần này tới lần khác lao tổ này tông còn mở miệng một tiếng huynh trưởng gọi hắn. Nhưng nếu như chỉ luận tuổi thật, không dám nhắc tới. Căn bản không dám nhắc tới. Nàng là Hy Bình năm thứ 6 sinh, Hồ Bạch tuổi tác đã bị hắn dùng máy tính tính minh bạch, liền một chút nhỏ xíu bộ phận còn không rõ ràng lắm. Ngươi sinh nhật là lúc nào? Dương Thanh hỏi. Mùng 8 tháng Giêng. Biết. Dương Thanh nhẹ gật đầu, chờ ngươi tuổi tác đủ, ta sẽ nhắc nhở ngươi. A nghĩ nghĩ, hắn còn nói, chờ ngươi sang năm sinh nhật thời điểm, ta mua cho ngươi một cái lớn bánh sinh nhật. Đó là cái gì? Một loại dùng để chúc mừng sinh nhật ăn vặt. Mặt trời chiều ngã về tây. Một cao một thấp hai bóng người liền đơn giản như vậy trò chuyện, thỉnh thoảng cười một chút, trong lời nói nội dung là kế tiếp ngày mai. Chương 31, Thanh Mai Trúc Mã chương 31, Thanh Mai Trúc Mã thì ra nhìn như thế đồ ăn ngon gọi dưa hấu. Đã mang tây chữ. Huynh trưởng nói phàm là giống như vậy mang tây hoặc là mang hồ chữ chính là bên ngoài truyền vào tới. Thì như Trương Khiên con đường tơ lụa, còn có Trịnh Hòa hạ Tây Dương. Cái sau là Minh Triệu nhân vật, Hồ Bạch chưa nghe nói qua. Lại hồ lộng qua một bữa cơm tối, chờ đến hoàng hôn thời điểm, Dương Thanh liền dẫn Hồ Bạch đường đi bên cạnh đặt nhỏ xe hàng bên kia mua một cái trái dưa hấu. Rất lớn, nhìn xem liền rất nặng, nhưng Hồ Bạch kiên trì muốn chính mình xách, nàng ôm một đường. Thế là hành tẩu tại khác một bên Dương Thanh liền thỉnh thoảng gặp một chút người qua đường ánh mắt khi dễ. Vô sỉ, nghiền ép lao động trẻ em. Không cần nghĩ Dương Thanh liền biết những người kia là thấy thế nào hắn. Hắn không biết do đã gặp thứ mấy người đi đường vi diệu ánh mắt, đi đi trên đường hắn luôn cảm giác mình có chút không ngẩng đầu được lên. Sau một lát, hắn nhịn không được mở miệng nói, có muốn hay không ta giúp ngươi xách? Không cần. Hồ Bạch lập tức lắc đầu. Nàng nói xong, liền như bảo bối dường như đem quả dưa hấu kia hộ trong ngực. Hồ Bạch hiện tại bưng lấy dưa hấu yêu thích không buông tay. Nàng ôm dưa hấu, lại rất từ ái vô vô vỏ dưa hấu, cảm thán, như thế lớn một. Muốn làm sao ăn a? Ướp lạnh một chút, cắt hai nửa về sau dùng thìa đảo lấy ăn. Dương Thanh trông thấy nàng bảo bối này bộ dáng liền muốn cười, đã nâng lên dưa hấu phương pháp ăn, hắn liền không tự giác nhớ tới trước kia, ta khi còn bé vậy sẽ, trong nhà còn không có tủ lạnh. Thế là mua về quả liền dùng nước giếng phái một chút, cũng ăn cực kỳ ngon. Kia không theo chúng ta kia như thế. Hồ Bạch có chút cao hứng, là tìm tới hai cái thời đại điểm giống nhau mà cao hứng, chúng ta trời nóng thời điểm ăn quả cũng biết dùng nước giếng phái một chút. Có tiền nữa một chút người, nhà bọn hắn sẽ có hầm băng. Hồ Bạch nhà không tính là kẻ có tiền liệt kê. Đúng vậy. Dương Thanh liền nói, sức sản xuất phát triển là một cái 10 phần chậm rãi quá trình. Lại hướng phía trước mấy cái hơn 10 năm, chúng ta cày ruộng cũng là dùng cày. Chính là châu lôi kéo cái chủng loại kia, ngươi hẳn là gặp qua. Nhưng là lại cùng các ngươi kia có chút khác nhau, chúng ta là một người một châu. Thu cây lúa cũng dùng liêm đao. Đại khái chính là một cây gậy, phía trên có đao Dương Thanh khoa tay lấy. Hắn miêu tả không rõ ràng, tóm lại đợi sau khi trở về ta cho ngươi tìm tấm bản đồ phiến ngươi sẽ biết. Đều lớn lên không sai biệt lắm. Bất quá bây giờ liêm đao đại khái muốn so đông hán liêm đao sắc bén chút. Hiện tại tiến bộ khoa học kỹ thuật đi, chúng ta có cái kia thu cấp cơ, xe tải lớn dường như hướng trong ruộng một tiết đi qua. Kia hạt thóc liền đều bị thu. Đặc biệt hùng vĩ. Bất quá có nhiều chỗ vẫn là nghèo, thu cây lúa vẫn là dùng liêm đao. Cái này cũng không cách nào sự tình, nhưng là một ngày nào đó sẽ tốt. Chúng ta xã hội này đang từ từ tiến bộ. Dương Thanh sinh động như thật miêu tả. Tình sâu vô cùng chỗ hắn liền có chút rõ ràng, ngươi bây giờ tới xem như gặp phải tốt thời đại. Nếu như ngươi lại sớm vài chục năm tới, vận khí hơi hơi tốt đi một chút, nếu có thể bị cha mẹ ta nhận lấy nhận nghĩa nữ, hai chúng ta chính là thân huynh muội. Nâng lên huynh muội hai chữ mắt hắn liền nhịn không được nhíu mày mỉm cười. Trong đầu cũng không tự giác tưởng tượng tới Hồ Bạch buổi tiếp hắn cùng một chỗ gà bay trứng vỡ cảnh tượng. Có cái muội muội hẳn là rất chuyện hạnh phúc a. Đương nhiên cho dù làm không được thân huynh muội, kia khi hắn tiểu Thanh Mai đi theo hắn cùng một chỗ trưởng thành cũng thành a. Đáng tiếc a. Mặc kệ huyễn tưởng tươi đẹp đến mức nào, cuối cùng luôn luôn muốn trở về tới hiện thực đến. Lặng lẽ liếc một cái Hồ Bạch, tiểu cô nương căn bản không có nghe hắn nói. Nàng hiện tại tập trung tinh thần liền tất cả viên này dưa hấu bên trên. Lâm đến nhà tâm tình của nàng liền không nhịn được kích động lên. Huynh trưởng, cái này có thể ăn ngon không? Ăn ngon. Muốn làm sao ăn a? Dùng miệng ăn. Nói chuyện qua loa kết quả là bị tiểu cô nương tức giận chừng một cái. Dương Thanh nguyên bản liền thật cao hứng, bị chừng một cái về sau liền càng cao hứng. Không có tiền đồ. Dương Thanh nói đưa tay tại Hồ Bạch trên trán một chút. Nàng đời này cũng cứ như vậy. Tương lai đại hán nữ tướng quân còn không có vì nước xuất trình, liền bị dưa hấu bắt được. Có thể xưng phiên bản hiện đại tiên đế lập nghiệp chưa nửa mà bên trong chết. Ai? Dương Thanh nghĩ đến lại vì chính mình cảm thấy tiếc hận. Xem ra hắn đời này cũng đừng nghĩ lấy qua lang cưỡi ngựa che đến, cuốn giường làm cây mơ cuộc sống hạnh phúc. Tất cả mọi người tám lạng nửa cân. Trong nháy mắt tựa như đều đã mất đi lý tưởng của mình. Dưa hấu rất lớn, nước cũng rất đủ, rất ngọt, rất giòn. Lý luận mà nói, ăn dưa hấu phương thức hoàn mỹ nhất hẳn là cắt một nửa, sau đó một người cầm một cái thìa đảo lấy ăn. Nhưng cân nhắc tới sắc trời đã tối, một người ăn một nửa đoán chừng ăn không hết. Bởi vậy Dương Thanh quyết định sau cùng vẫn là giữ lại một nửa dùng giữ tươi màng rán tốt đặt ở trong tủ lạnh, còn lại nửa cái thì cắt lấy ăn. Bị cắt thành nguyệt nha hình dạng dường như dưa hấu. Cắn miệng vừa hạ xuống, phía trên thịt quả liền hoàn mỹ dán vào nữ hài tử gương mặt, cho nàng có hạ vẻ mặt nước. Nhưng thiếu nữ lại giống không có chú ý tới dường như, vẫn tại miệng lớn hưởng thụ mỹ thực. nhưng có một cái nho nhỏ chỗ khó, làm nàng gặm dưa hấu thời điểm, chắc chắn sẽ có dưa hấu một chút chất lỏng rơi xuống mặt đất. Có thể chuyện luôn có một cái biện pháp giải quyết. Thế là chờ Dương Thanh tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy chính là cô bé này ngồi xổm ở thùng rác trước mặt đưa đầu gặm dưa hấu cảnh tượng. Vô sự tự thông. Trông thấy hắn hiện ra còn nhãn tình sáng lên, sau đó chỉ trên bàn bày biển đĩa, huynh trưởng ăn dưa. Nói như thế nào đây? Liền thật đáng yêu. Dương Thanh trông thấy nàng cái bộ dáng này liền muốn cười. Hắn vẫn cảm thấy giống dưa hấu hỏa long quả cái này bắt đầu ăn không để ý hình tượng quả, liền rất tư nhân. Không quá thích hợp ở bên ngoài ăn, nhất là bằng hữu thân thích trước mặt. Nhưng Hồ Bạch rõ ràng liền không có ý thức được điểm này. Tỷ như nàng liền không có chú ý tới làm nàng ngẩng đầu lên thời điểm, trên mặt còn dính một quả dưa hấu tử. Dương Thanh nét cười. Hắn đi qua, trên bàn rút tờ khăn giấy, thuận thế tại Hồ Bạch trên gương mặt cho nàng xoa xoa. Hồ Bạch sững sờ. Thừa dịp nàng trừng to mắt sững sờ thời điểm, Dương Thanh lại đưa tay tại trên mặt nàng vừa bấm. Hắc, vẫn rất mềm. Hắn thể đây tuyệt đối không phải chiếm tiện nghi, chỉ là trông thấy có một trường trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, thuận tay liền bấm một cái. Huống hồ Hồ Bạch là muội muội của hắn, chẳng lẽ hắn sẽ có cái gì kỳ quái ý nghĩ sao? Không sai. Dương Thanh là rất bằng phẳng. Thay vào đó nữ hài ngẩng đầu nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn quá mức chân thành, cũng làm cho Dương Thanh có chút ngượng ngùng. Hắn chột dạ gãi gãi đầu. Quả nhiên người tại lúng túng thời điểm liền sẽ có vẻ bề bộn nhiều việc. Nghĩ nghĩ, hắn lại cầm một khối trong mâm cắt gọn dưa hấu đưa cho Hồ Bạch, ý đồ ngăn chặn miệng của nàng. A đối, ngươi có phải hay không còn không có tắm rửa? Nhanh đi tắm rửa đi thôi. Dương Thanh thúc giục. Hồ Bạch sững sờ. Nàng vô ý thức đưa tay phơi bày một ít, nếu như nàng đi tắm rửa, vậy hắn vừa rồi đưa cho nàng dưa làm sao bây giờ? A thế là Dương Thanh cũng kịp phản ứng. Hắn trầm mặc một hồi, tiếp lấy liền mười phần quả quyết tại Hồ Bạch trên đầu vỗ một cái, tiểu hài tử ăn nhiều như vậy dưa hấu, cẩn thận tiêu chảy. Hồ Bạch cũng tức giận. Nàng đứng lên, tức giận trừng huynh trưởng một cái. Hắn không giảng đạo lý. Huynh trưởng vừa rồi chính là đang cố ý ức hiếp nàng, đúng không? Chương 32, Kiêm gia mê mang, Bạch Lộ là xương. Chương 32, Kiêm gia mê mang, Bạch Lộ là xương. Hắn không có ức hiếp Hồ Bạch. Sắp đến trước khi ngủ tới trên giường, Dương Thanh đều còn tại hướng Hồ Bạch làm sáng tỏ chuyện này. Hắn là người tốt. Đã là người tốt, hắn lại làm sao lại sinh ra như thế ý nghĩ tà ác đâu? Đây chẳng qua là ca ca đối muội muội bảo vệ chi tình nha. Nhắm mắt lại, không có bật đèn phòng đen như mực. Có ánh trăng y mắng theo khắc một bên cửa sổ chiếu vào. Hắn nay muộn không gọi tính thức đêm, vì sáng sớm ngày mai lên giám sát Hồ Bạch thật tốt ăn một bữa bữa sáng. Nàng hiện tại chính là đang tuổi lớn, cả ngày ăn màn thầu sao được đâu. Bởi vì Dương Thanh sớm liền để điện thoại di động xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ thời gian còn sớm, trong đầu hắn một mảnh thanh minh, còn không có bối rối đánh tới. Thế là lặng lẽ liếc mắt một cái Hồ Bạch bên kia một điểm quang cũng không có. Xem như một gã rất truyền thống người cổ đại, nàng còn duy trì mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ tập tính. Đây là chuyện tốt, hy vọng nàng về sau cũng có thể bảo trì. A Bạch, Dương Thanh rất nhỏ giọng hỏi, ngươi ngủ tiếp đi sao? Ngủ tiếp đi. Thế là Hồ Bạch cũng rất nhỏ âm thanh trả lời. Dương Thanh cũng là bởi vì Dương Thanh bây giờ cách nàng xa xôi, bằng không sớm một sọ náo gõ nàng trên đầu. Dừng một chút, Dương Thanh hỏi, ngươi ghép vần học được thế nào? Vẫn được. Mặc dù nàng chưa thấy qua 26 chữ cái, nhưng cổ đại cũng có thuộc về mình chú âm phương pháp, tỉ như phiên tiết pháp, cùng những này thanh mẫu vận mẫu cùng loại. Chỉ cần hơi hơi có một chút là được rồi, nàng không có lý do học không được. Húng chi nàng muốn nhìn Tam Quốc diễn nghĩa, vì thế cũng tra không ít chữ điển, bởi vì cái gọi là quen tay hay việc, bởi vậy nàng đối với mấy cái này ghép vần cũng quen thuộc không ít. Đi. Dương Thanh Nhân tiện nói, vậy ngày mai đừng học tập, ta dẫn ngươi xem phim A tại trên máy vi tính nhìn. Đang dễ dàng dạy nàng một chút như thế nào sử dụng công cụ tìm kiếm. Ghép vần sẽ, kia đánh chữ cũng nên sẽ. Nàng cần muốn hiểu thế giới này, mà mạng lưới truyền thông cũng là cấp tốc hiểu rõ thế giới này phương pháp nhất. Đồng thời rất bí ẩn. Không có người sẽ phát hiện nàng hỏi những cái kia ngây thơ vô tri vấn đề, bởi vậy tự nhiên không ai sinh nghi. Hơn nữa cũng có thể cho nàng tìm một cái mới giải trí phương thức, nhàn soát video nhìn xem TV cũng là tốt. Bằng không hàng ngày học tập dễ dàng đem người học đốc. Đương nhiên cũng muốn tránh cho một chút nàng tại mạng lưới ảnh hưởng dưới đi lại ra. Dương Thanh cũng không muốn có một ngày làm Hồ Bạch cho mình đánh chữ thời điểm, chụp một cái cờ tờ giờ giờ. Nếu là kề bên này cũng có cùng Hồ Bạch cùng tuổi nữ lang liền tốt. Dạng này còn có thể có người mang theo nàng cùng đi nhảy ra gần. Bất quá cũng chỉ có thể tồn tại ở trong tưởng tượng. Dù sao hiện tại đứa nhỏ đưa tay đều ôm cái điện thoại, Hiếu Nghị cũng toàn bộ nhờ một bộ điện thoại liên hệ. Hồ Bạch mở to ánh mắt đen bóng, trong đêm tối giống một quả hắc diệu thạch. Làm Dương Thanh đang miên man suy nghĩ thời điểm, nàng liền mở miệng hỏi, cái gì là phim? Phim chính là một đoạn cố sự, khả năng trầm đồng chập trùng, cũng có thể là ấm áp nhỏ vụn, có khả năng kinh khủng kinh dị. Ngươi xem phim chính là đi quan sát đoạn chuyện xưa này. Cái gì là máy tính? Máy tính cùng điện thoại không sai biệt lắm, là một loại vật dẫn, có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện, cũng có thể trả lời ngươi 10 vạn câu hỏi vì sao. Cho dù Hồ Bạch không hiểu 10 vạn câu hỏi vì sao là cái thứ gì, nàng cũng có thể minh bạch huynh trưởng là tại ghét bỏ nàng vấn đề nhiều. Hừ, nàng không thành vấn đề. Trong đêm tối Hồ Bạch kháng nghị tính trở mình, nàng động tĩnh rất lớn. Đi ngủ. Dương Thanh thấy thế cũng bụng trộm nở nụ cười. Hắn che kín chăn mền của mình, lại đi trong chăn rụt. Một đêm không ngủ. Bối rối đột kích rất đông nhiên, chờ Dương Thanh lại mở mắt, một bên đồng hồ báo thức đã vang lên có một hồi. Hắn lại híp mắt chậm một cái, lại gặp được một thân ảnh mơ hồ đến bên giường lắc lư hắn. Huynh trưởng. Thanh âm này nàng nghe thấy qua. Tóm lại mỗi khi thanh âm này một vang, nàng đáng thương huynh trưởng liền muốn rời giường đi cho người ta chế tác. Hôm qua hắn nghỉ ngơi một ngày, hôm nay không rõ ràng hắn muốn hay không nghỉ ngơi, nhưng lại nghe thấy giống nhau chuông báo thức, sợ hắn hỏng việc, Hồ Bạch lúc này mới đi gọi hắn rời giường. Mặc dù tối hôm qua nói muốn xem phim, nhưng bạn nhất hắn buổi sáng có việc đâu. Dương Thanh định là 7 giờ rưỡi đồng hồ báo thức. Hắn kỳ thật không rõ lắm Hồ Bạch ăn điểm tâm là lúc nào, nếu là cái điểm này A Bạch đã sử dụng hết bữa ăn sáng, vậy thì nên nàng cùng trứng gà quán bính vô duyên, lại để cho nàng gặp một ngày màn thầu A huynh trưởng. A huynh. Hồ Bạch cẩn thận từng ly từng tí đung đưa thân thể của hắn, sau đó bị ý thức mơ hồ Dương Thanh vô ý thức đè lại tay. Hồ Bạch, Dương Thanh kịp phản ứng. Hắn lập tức đem lòng tay ra rút về, bận bịu giải thích nói, "Thật xin lỗi, ta không hề có ý xúc phạm ngươi." "Không có việc gì." Hồ Bạch cũng giống như luôn cuống một chút, nàng đội vội vàng vàng chắp tay sau lưng, tâm cũng giống như đi theo tâm tình của nàng nhảy một cái. Nàng có chút khẩn trương, lại như càng che càng lộ mở miệng giải thích, "Ta là lo lắng huynh trưởng hôm nay có sự tình, kỳ thật cái này không phải lần đầu tiên." Hồ Bạch ở trong lòng muốn, làm sinh tồn nhận kịch liệt khiêu chiến thời điểm, dễ dàng bỏ đi lễ nghĩa liêm sỉ, bỏ đi nam nữ lớn phòng. Cũng tỉ như một đêm kia mới gặp, làm nàng phụ thân bái đi thời điểm, huynh trưởng liền cầm tay của nàng giúp đỡ nàng một chút. Chẳng qua là lúc đó cũng không có quá chú ý, nhưng khi sinh tồn điều kiện hướng tới an ổn, dường như giã thú một người như vậy lại lần nữa phụ thêm sở sở y quan. Hiểu lễ tiết, minh minh lục, biết đúng sai. Thế là thuộc loại tại giữa nam nữ những cái kia cấm kỵ cũng liền đều trở về. Vẹn vẹn ngoái nhìn một chút, liền mười phần ngượng ngùng. Cái này là ưa thích sao? Hồ Bạch tại nội tâm hỏi mình. Nàng đọc qua thi kinh, biết được một chút xíu mông lung tình yêu, hoặc là kiêm gia mê mang, bạch lộ là xương. Cái gọi là người ấy, tại nước một phương, lại hoặc là thuộc nhân quân tử, nghi ngờ đồng ý không quên. Đương nhiên, huynh trưởng như nham nham cô tùng, dường như hạ tư nguyệt vận. Càng quan trọng hơn là, hắn còn đối nàng có ân cứu mạng, vì nàng tại cái này cô tịch thưa thất thế điểm giới hạn một chiếc đèn đuốc. Như hắn là thật xem nàng như nô tỳ thì cũng thôi đi, có thể hắn còn dạy nàng đọc sách, dạy nàng viết chữ. Kia sách là muốn đọc liền có thể đọc sao? Hắn đãi nàng tốt như vậy, bởi vậy nàng có xuân tâm manh động cũng thuộc về bình thường. Thật là Hồ Bạch nha, ngươi đến cùng là thật tâm yêu mộ huynh dài, còn là bởi vì hắn là ngươi ở cái thế giới này duy nhất dựa vào, cho nên sinh ra một chút ỷ lại. Hồ Bạch đang nghĩ ngợi, thình lình nghe thấy có người bảo nàng. A Bạch. A Bạch bị giật nảy mình. Nàng ngẩng đầu lên, phát hiện là huynh trưởng tại mở miệng bảo nàng. Huynh trưởng trên mặt biểu lộ rất bình thường, ngoại trừ đối nàng vừa rồi không để ý tới có chút nghi ngờ, trừ cái đó ra cũng không có cái gì khác cảm xúc ra hiện tại hắn trên mặt. Nhưng Hồ Bạch hiện tại liền cảm thấy mình có chút không bình thường. Nàng mới ở trong lòng đối huynh trưởng suy nghĩ những chuyện kia, đột nhiên liền bị người trong cuộc kêu một chút. Có một loại bí ẩn bị thấy rõ bối rối cảm giác. Nàng quá khẩn trương tới liền trên trán lên mồ hôi mịn đều không có phát giác. Ngươi nghĩ gì thế? Dương Thanh Hồ nghi, vừa rồi bảo ngươi mấy âm thanh ngươi cũng không có ứng. Nhìn ngươi không yên lòng. Ta không sao. Hồ Bạch vội vàng lắc đầu, sau đó lại hỏi, huynh trưởng vừa mới nói cái gì? Thật không có sự tình. Thật không có việc gì. Chương 33, một cái bán giày của chương 33, một cái bán giày của thành A Dương Thanh thu hồi hồ nghi ánh mắt. Hắn vừa rồi gọi A Bạch cũng nếu không có chuyện gì khác, ta chính là hỏi ngươi ăn sáng xong không có. Nếu là không ăn lời nói ngươi đợi ta thu thập một chút, hai ta cùng một chỗ xuống dưới mua. Còn không có đâu. Ân. Dương Thanh nhẹ gật đầu. Sau đó hắn theo trong chăn chui ra ngoài, đơn giản đem chính mình sửa sang một chút sau, tại Hồ Bạch thăm dò mắt dưới ánh sáng, lần này chính hắn đắp chăn. Sự thật chứng minh, dưới gầm trời này vẫn là chịu khó người tương đối nhiều. Bởi vì cho dù là chủ nhật, vừa sáng sớm trên con đường này vẫn là đặc biệt có khói lửa, những cái kia cha bà nhóm giống như không cần đi ngủ dường như, mỗi ngày đều lên được đặc biệt sớm. Làm trứng gà quán bính đại thúc là sẽ không ở cuối tuần cũng chưa cho hắn một phần trứng gà quán bính, thoạt đầu vị đại thúc kia còn vẻ mặt u oán nhìn về phía hắn, vì cái gì? Chẳng lẽ là nhà ta trứng gà quán bính ăn không ngon sao? Về sau phát hiện con hàng này chỉ là đơn thuần cuối tuần dậy không nổi mà thôi. Kia vốn chính là đi. Hàng ngày sáng sớm bên trên 5 ngày ban đã rất vất vả, thật vất vả nhịn đến cuối tuần có thể ngủ thêm một hồi, tại sao phải là một trận bữa sáng mà cắt ngang giấc ngủ của mình đâu? Trước kia Dương Thanh còn tại niệm đại học thời điểm sẽ không ăn bữa sáng. Ai? Dương Thanh còn chưa đi tới quầy hàng bên kia đi, bị bầy người chen chúc trứng gà quán bính lao bản một cái ngay tại đám người bên ngoài nhìn thấy hắn. Vị lao bản này hưng phấn một đi cả nhấp nhọn, nếu mày hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vậy liền coi là chào hỏi. Dương Thanh thấy thế cũng dẫn Hồ Bạch qua bên kia, hai cái hắn vừa muốn nói với lao bản muốn hai cái trứng gà quán bính, chợt lại có chút chần chờ, thế là quay đầu nhìn về phía Hồ Bạch, mở miệng dò hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Cái này một con phố khác bữa sáng chủng loại vẫn là rất phong phú. Không ăn trứng gà quán bính, ăn chút dầu bánh bao không nhân đầu cùng nước sắp bao, lại dùng bánh quẩy chấm hồ súp tay, vậy cũng thành à? Hồ Bạch cái nào đều không muốn ăn. Ta cảm thấy màn thầu cũng ăn thật ngon, nàng túi đầu có chút chột dạ nói. Dương Thanh ánh mắt vi diệu. Đuổi tại hắn mở miệng trước đó, chợt Hồ Bạch lại ngẩng đầu lên đến lớn tiếng nói, thật là màn thầu xuống giá. Một khối tiền có thể mua hai cái đâu. Cùng lắm thì ta lại thêm một cái bánh bao thì đi. Đợi chút nữa. Dương Thanh góp nhặt cảm xúc đống nhiên tan thành mây khói, hắn lập tức động, cái gì hạ giá? Thế là Hồ Bạch liền đàng hoàng đem ngày hôm qua ở trên người nàng chuyện đã xảy ra cho huynh trưởng thành thành thật thật nói một lần. Dương Thanh càng nghe càng sắc mặt quái dị. Đương nhiên đó cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Lại liên tưởng đến hôm qua chủ quán cơm lắp bắp đối với hắn nói những cái kia, hắn còn có cái gì không hiểu sự tình đâu. Không có hạ giá. Dương Thanh nói. Ân. kia là lão bản đau lòng người không có cơm ăn, cho nên mới cho thêm ngươi một cái. Sợ tổn thương tiểu cô nương lòng tự trọng, lại sợ nàng không chịu tiếp nhận, cho nên mới lão xương hạ giá. Tại cái này quầy hàng bên trên, Dương Thanh chỉ cần một quả trứng gà quả bính. Trước hết để cho lão bản làm lấy, hắn đi một chút sẽ trở lại. Sau đó Dương Thanh liền để Hồ Bạch dẫn hắn đi hôm qua nàng mua màn thầu cửa hàng kia. Cho nên ngươi phải đem tiền bổ cho người ta. Dương Thanh nói.
Biết.
Kia là một nhà cửa hàng bánh bao. Mặc dù là cửa hàng bánh bao, nhưng kỳ thật các loại mặt điểm đều có. Giống đường đỏ màn thầu, bánh quế cái này. Bởi vì thắng ở chủng loại phong phú, cộng thêm giá cả tiện nghi, cho nên mà ở trong đó chuyện làm ăn coi như không tệ. Dương Thanh ngẩng đầu nhìn menu. Cho Hồ Bạch muốn một cái đường đỏ màn thầu, một cái thịt tươi bao. Sữa đậu nành cũng tới một chén. Hồ Bạch trốn ở Dương Thanh sau lưng, không có có ý tốt lộ diện. Nàng quá xấu hổ. Bao nhiêu tiền?
4 khối.
Thế là Dương Thanh quét 5 khối đi qua. Thu trả tiền tới sổ đều là có âm thanh nhắc nhở. Dương Thanh giao xong khoản, lão bản đem hắn mua đồ vật dùng cái túi sắp xếp gọn đưa cho hắn, nhiệt tình mỉm cười nói một tiếng lần sau lại đến. Đột nhiên hắn nghe được thu khoản tới sổ thanh âm, lão bản này liền đột nhiên kinh ngạc một chút. Ngài cho nhiều. Hắn vô ý thức mở miệng. Hắn nói xong, lại vội vàng quay đầu đi ngăn kéo bên kia muốn cầm một cái tiền xu đi ra. Không cho nhiều. Hôm qua xảy ra chuyện gì đâu?
A.
Một giây sau một cái tiểu lọ lì theo Dương Thanh sau lưng nhảy ra ngoài. Không người chào.
Cảm ơn lão bản.
Đây là huynh trưởng dạy nàng. Hắn không cho nàng quỳ. Hắn nói nếu như muốn biểu đạt cảm tạ lời nói, có thể đổi một loại phương thức. Thì như nói cúi đầu. Lão bản sững sờ tại nguyên chỗ. Dương Thanh cũng ở bên cạnh giải thích, đây là muội muội ta. Nàng tuổi còn nhỏ, không có gì kiến thức. Nhìn thấy cái thứ gì đều muốn hỏi một chút giá cả. Tóm lại ngài nhiều đảm đương. A, lão bản kia liền hiểu. Hắn vừa rồi trên mặt biểu lộ vẫn là ngượng, nhưng giờ phút này nụ cười lập tức liền chống chất tại trên mặt hắn. Hắn đi tới cùng Dương Thanh khách sáo, "Ai, ngươi nhìn, chẳng phải một đồng tiền sự tình sao? Còn đáng giá hai ngươi cố ý đi một chuyến. Nói cho cùng cũng chỉ là một cái bánh bao đưa tới huyết án, liền xem như bị lừa lại có cái gì quan trọng đâu." Sau đó hai người lẫn nhau khách sáo. Hồ Bạch hiện tại liền rất giống một cái sốt ruột về nhà nhưng phụ mẫu nhất định phải cùng hàng xóm làm nhảm hai câu gặm tiểu nữ hài. Nàng ngẩng đầu nhìn sang huynh trưởng, sau đó nhìn sang lão bản, cuối cùng nhìn sang huynh trưởng trong tay mang theo bữa sáng cái túi. Nàng cảm thấy nàng muốn nát, muốn biến thành nhìn sang vụn băng băng. Lẫn nhau đều chụp vào một hồi, qua thật lâu sau, Dương Thanh mới cùng lão bản phất phất tay, dẫn Hồ Bạch rời đi. Sau khi đi xa, Hồ Bạch liền không kịp chờ đợi đoạt lấy huynh trưởng trong tay cái túi sau đó miệng lớn bắt đầu ăn. Kia bánh bao thịt nhìn rất thơm, có tương ớt từ bên trong chảy ra, thế là thấm đến trắng loang da mặt cũng là hồng hồng. Cứ như vậy cắn miệng vừa hạ xuống, không biết rõ sẽ vui sướng đến mức nào. Hồ Bạch dùng sức cắn một miệng lớn, lại quay đầu nhìn thoáng qua. Nàng ăn bánh bao mơ hồ không do nói, lão bản kia thật là một cái người tốt. Đúng không? Dương Thanh đi tại bên người nàng, đáp lời nói. Hồ Bạch nói tiếp, ta về sau muốn một mực tại nhà bọn hắn mua màn đầu. Dương Thanh ngại lời.
Được thôi.
Dương Thanh cũng nghĩ thông suốt rồi. Nàng thích ăn liền để nàng ăn. Ngược lại màn đầu cũng ăn thật ngon. Nhưng là ngươi đến thêm cái bánh bao.
Ừ.
Sữa đậu nành cũng phải kiên trì uống.
Tốt.
Hai người vừa đi vừa nói, Dương Thanh có lời muốn bàn giao nàng. Hắn thở dài nói, cái này mặc dù chỉ là một đồng tiền sự tình, nhưng ngươi phải nhớ kỹ trên đời này ngoại trừ thân nhân của ngươi bên ngoài, vốn không có người hẳn là vô duyên vô cớ đối ngươi tốt. Lão bản đối ngươi láo xương hạ giá, kia là chính hắn thiện tâm. Chúng ta đã không có khó xử, kia liền càng không thể lừa gạt tình cảm của bọn hắn, nhường thiện lòng người lạnh ngắt. Cho nên cho dù là một khối tiền, cũng phải còn cho người ta. Đây chính là chớ thấy việc gác nhỏ mà làm, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm. Chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm. Hồ Bạch trở về chỗ câu nói này, chợt nàng ngẩng đầu hỏi, chớ thấy việc gác nhỏ mà làm, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm. Rất có đạo lý. Cái này đã là ai nói? Dương Thanh, a câu nói kia tựa như là một cái bán giày của người nói. Hồ Bạch, một cái bán giày cỏ cũng có thể có loại này kiến thức. Dương Thanh, hắn không phải là bình thường bán giày cỏ. Hắn cuối cùng là các ngươi Hán Chiêu liệt hoàng đế. Nhưng là huynh trưởng nhanh đến dưới lầu, Hồ Bạch đỗng nhiên nói sang chuyện khác, ngươi dường như quên một sự kiện.
Cái gì?
Dương Thanh ngộng. Hồ Bạch nhìn chằm chằm hắn. Dương Thanh liền nhìn xem trên người mình dưới thân, lại nhìn một cái hắn trống không hai tay.
Ai nha?
Hắn trứng gà quả bính. Chương 34, Bá Vương biệt cơ chương 34, Bá Vương biệt cơ trứng gà quả bính liền thả ở bên kia, không ai sẽ trộm, cũng không cần phải lo lắng lao bản sẽ không nhận nợ. Đơn giản là nhiều đi mấy bước đường vấn đề. Trong này kỳ thật có một vấn đề. Tỷ như huynh trưởng nói trên đời này không có người sẽ không duyên cớ đối nàng tốt. Người huynh trưởng kia đâu? Hắn chẳng lẽ không phải vô duyên trốn cũ đối nàng được không? Hồ Bạch đang suy tư, Dương Thanh đã chạy chậm đến theo bên kia trở về. Trên tay hắn thăm dò trứng gà quả bính. Còn tốt, này bánh còn ấm. Thế là Dương Thanh liền dùng sức cắn một cái. Nhìn thấy mặt người Hồ Bạch, rất tự nhiên tại trên mặt nàng bóp hai lần. Phát như thế ngốc đâu.
Nàng nha,
chính là tâm sự quá nhiều. Dương Thanh cắn một cái trứng gà quả bính, lại bắt đầu thở dài. Muốn đến lúc đó, nàng khả năng buông xuống quá khứ những cái kia đau xót kinh nghiệm, thật tốt hưởng thụ một đoạn này không buồn không lo thời gian đâu.
Không có việc gì.
Hồ Bạch lấy lại tinh thần, nàng thúc giục, chúng ta nhanh về nhà a. Hôm nay không phải còn phải xem phim sao? Liên vừa rồi chờ huynh trưởng kia một chút thời gian, tay nàng đầu bữa sáng liền đã ăn xong. Hôm nay thời tiết liền rất không tệ. Ánh bình minh chói lọi, đem bầu trời xa xăm đều nhiễm đến hồng hồng. đương nhiên nếu có thể ở mặt trời hoàn toàn đi ra trước trốn vào điều hòa không khí trong phòng, kia liền càng hoàn mỹ. Phim Dương Thanh tuyển định chính là Bá Vương Biệt Cơ, một bộ lấy hai vị đào kép thị giác, tự thuật nửa cái thế kỷ thăng trầm cố sự. Mặc kệ theo phương diện kia nhìn, bộ phim này đều rất thích hợp. Nếu như nàng phải hiểu gần hiện đại lịch sử lời nói, bên trong nhất làm cho Dương Thanh khắc sâu ấn tượng là quân giải phóng nghe hí kia một đoạn. Bá Vương Biệt Cơ. Hồ Bạch niệm một chút bộ phim này danh tự, sau đó quay đầu nhìn hướng huynh trưởng, bộ phim này là giảng sở Bá Vương cố sự sao?
Không.
Dương Thanh lắc đầu, Bá Vương Biệt Cơ trên thực tế là một bộ kinh kịch. Bộ phim này dùng cái tên này là bởi vì bên trong diễn viên chính hội diễn Bá Vương Biệt Cơ. Giả Bá Vương. Thật ngu cơ. Hồ Bạch bị cuốn hồ đồ rồi, nàng trầm mặt nói, ta không hiểu. Dương Thanh liền giải thích càng tỉ mỉ một chút. Bá Vương Biệt Cơ là một cái điển cố. Ngươi xem qua sử ký, ngươi hẳn phải biết một đoạn này cố sự. Sau đó chúng ta hậu nhân liền giảng Bá Vương Biệt Cơ cố sự tập kết một bộ kinh kịch. Kinh kịch cũng là chuyện xưa một loại khác biểu hiện hình thức, là thanh triều thời điểm lưu hành lên. Cũng tỉ như hiện tại, chúng ta hiện tại giải trí phương thức là nhìn điện thoại xem TV, nhìn máy tính. Nhưng lúc kia không có máy tính điện thoại, thế là những cái kia quan lại quyền quý liền nghe hí. Đây chính là bọn họ tiêu khiển. Các ngươi khi đó hẳn là cũng có đào kép biểu diễn a. Chúng ta hiện tại muốn nhìn bộ phim này, nhân vật ở bên trong chính là kinh kịch diễn viên. Ngươi không hiểu rõ kinh kịch không sao cả, nhìn xem hai vị diễn viên chính, ngươi liền biết kinh kịch là cái gì. Nhưng kỳ thật huynh trưởng đoạn văn này tri thức điểm vẫn là thật nhiều. Thì như, thanh triều, cũng là Hán triều về sau triều đại. Ta dạy cho ngươi một đoạn triều đại ca. Tam hoàng ngũ đế bắt đầu, Liêu Tuấn Vũ tương truyền. Hạ Thương cùng Tây Chu, Đông Chu phân hai đoạn. Xuân Thu cùng Chiến Quốc, nhất thống Tần Lương Hán. Ba phần Ngụy Thục Nô, hai tấn trước sau diên. Nam Bắc triều cùng tồn tại, tùy đường năm đời truyền. Tống Nguyên Minh thanh sau, vương triều đến tận đây xong. Chính là mặt chữ ý tứ. Các ngươi Hán triều bị phân chia thành ba quốc gia, ngươi đem Tam quốc diễn nghĩa xem đi thì biết. Tam quốc về sau là Ngụy Tấn Nam Bắc triều. Nhưng là đoạn lịch sử này rất hắc ám, ta cũng không chút hiểu rõ. Sau đó chính là tùy triều cùng đường triều. Thậm chí có quan hệ với tùy đường điểm này, tri thức đều là hắn nhìn tùy đường diễn nghĩa biết đến. Sau đó chính là đường Tống Nguyên Minh thanh. Năm cái triều đại. Thanh về sau đâu? Thanh về sau. Tường thấy bộ phim này. A, ta nói đùa, phim xem như cố sự cũng chỉ có thể tham khảo. Bất quá để ngươi đại khái tìm hiểu một chút cũng là không có vấn đề. Chờ qua một thời gian ngắn, ta cho ngươi tìm hai quyển 8 năm cấp sách lịch sử đến, nhìn nhiều hai mắt ngươi liền đã hiểu. Đến, hiện đang dạy ngươi dùng máy tính. Dùng tay điểm một chút cái này, nó nơi này sáng lên đã nói lên nó tại khởi động máy, lúc này cũng không cần để ý đến nó. Đem máy tính cho nàng giáo hội, cũng không cần sẽ quá nhiều, sẽ dùng máy tính xem TV là được. Dạng này về sau cho dù hắn khi làm việc, làm nàng học tập mệt mỏi cũng có thể nhìn sẽ TV tiêu khiển một chút. Liên hạ một bộ TV hắn đều cho nàng chọn tốt. Binh sĩ đột kích thế nào? Đương nhiên thức tỉnh niên đại cũng có thể cân nhắc. Bất quá xét thấy nàng đối gần hiện đại lịch sử hoàn toàn không biết gì cả, liền như thế không đầu không đuôi nhìn, cũng nhìn không hiểu nhiều. Đợi nàng đem 8 bên trên 8 lần lịch sử xem hết, đến lúc đó liền có thể an bài nàng nhìn thức tỉnh niên đại. Sau khi mở máy chờ một chút, tiến vào điền mật mã vào giao diện. Sau đó nhìn về phía bàn phím. Hàng này. Từ nơi này ấn phím bắt đầu, theo thứ tự là 1 đến 9, 9 về sau ấn phím là số 0. Cái này bên cạnh cũng hiểu rõ chữ bàn phím, bắt đầu từ nơi này, đây là số lượng 1 sau đó theo trái hướng phải, lại hướng lên, theo thứ tự là 1 đến 9. Phía dưới cùng nhất cái này ấn phím là số 0. Đưa vào con số thời điểm, cái này hai bên bàn phím đưa vào bên kia là đều có thể. Chỉ cần thua đối. Nhớ kỹ sao? Ân. Hồ Bạch nhẹ gật đầu, nàng tốn sức mà nhìn chằm chằm vào những con số kia, yên lặng ở trong lòng ghi lại. Mật mã là 010502. Không nhớ được không sao cả, ngươi đem điện thoại di động của ngươi mở ra. A, sau đó Dương Thanh liền đưa di động bản ghi nhớ phương pháp sử dụng nói cho nàng. Hắn xuất sinh thời đại bị chuyển Hồ Bạch điện thoại bản ghi nhớ. Ngươi nếu là không nhớ ra được mật mã, liền ấn mở điện thoại nhìn xem. Tóm lại ngươi muốn dùng máy vi tính, trước hết đưa vào cái này một chuỗi chữ số. Tốt, ngươi bây giờ đến thua. Là cái gì số lượng, liền gõ cái gì bàn phím. Hồ Bạch tốn sức ga rồi phân biệt. Nàng không biết chữ số Ả Rập cũng không tốt gấp, ngược lại phía trên đều có đánh dấu, tìm như thế liền tốt. Chính là Dương Thanh nhìn thấy nàng chỉ dùng một cái đầu ngón tay ấn phím bàn, hắn cảm thấy nàng bộ dáng này có chút buồn cười. Theo kết thúc, sau đó thì sao? Ân, ngươi hướng cái này quanh tròn bên trong gõ bàn phím quá trình này gọi đưa vào. Đưa vào sau khi hoàn thành, lại ấn vào cái này. Cái này ấn phím là xác định ý tứ. Sau đó máy tính liền thành công mở máy. Hồ Bạch, thật phức tạp. A phụ, nàng không muốn học tập như thế nào sử dụng máy vi tính. Khởi động máy về sau tìm tới phần mềm này. Ân, không sai, phần mềm này là chuyên môn xem TV. Liên cùng cái kia hơi tin tức không sai bị lắm. Cái kia phần mềm là chuyên môn dùng để cùng ta nói chuyện phiếm, đối ứng cũng có khác phần mềm có thể dùng tới làm cái gì sự tình. Tốt, hiện tại chúng ta đến mở ra nó. Nắm chặt con chuột. Chính là cái này. Con chuột đối ứng ngươi trên màn hình cái này mũi tên nhỏ đầu. Ngươi bây giờ lắc lư tay của ngươi, có thể trông thấy cái này mũi tên cũng đang lắc lư. Thế là Hồ Bạch liền cầm con chuột lung lay tay của mình. Là thế này phải không huynh trưởng? Thật là ta cảm thấy dạng này có chút ốc. Dương Thanh liền mặt đen, hắn quát lớn. Đem con chuột thả lại tới miếng lót chuột đi lên. Hồ Bạch sững sờ một hồi. Dương Thanh cho là nàng là minh bạch sai lầm của mình rồi, chợt nàng liền quay đầu nhìn về phía Dương Thanh, nháy mắt mấy cái chần chờ nói, cái gì là miếng lót chuột? Dương Thanh, ai? Dương Thanh một bàn tay đập vào chính mình sọ não. hắn thở dài, tâm mệt mỏi nha. Hắn xem như cảm nhận được làm học bá cho học cặn bã giảng để lúc học bá cảm thụ. Chương 35, vượt biên giới. Chương 35, vượt biên giới phí hết sức chín châu hai hổ, Hồ Bạch cuối cùng là học sẽ như thế nào dùng con chuột mở ra nhuyễn điện. Ấn mở về sau chính là một đám phim, có phim truyền hình, cũng có phim. Có thể là TV bây giờ kịch càng ngày càng khó coi, lại có lẽ là bởi vì hắn niệm đại học cùng đi ra thực tập chính mình thuê phòng thời điểm căn bản là tiếp xúc không đến TV, tóm lại hắn cảm thấy rất lâu đều không có xem kịch TV. Những này phiến nguyên đều có thể nhìn. Chỉ cần giống như vậy dùng con chuột điểm một chút, sau đó là cái này giao diện, cuối cùng lại điểm một chút phát ra là được. Cái này hai chữ chính là phát ra ý tứ. Bất quá chúng ta hôm nay không nhìn cái này. Hắn nói xong, liền dùng cái này con chuột đem cái này giao diện rơi, đồng thời quay đầu hướng Hồ Bạch nói, cái này xin chính là xóa bỏ ý tứ. Điểm một chút là có thể đem cái này giao diện cho bỏ đi. Hồ Bạch nhìn chằm chằm cái chữ kia mẫu nhìn. Nàng suy một ra ba, cho nên Tây cũng có bỏ đi ý tứ, đúng không? Cái gì? Dương Thanh Ngọc. Chẳng lẽ đây không phải hán ngữ ghép vào Tây, sao? Rất tốt. Nhìn tiểu hài tử tư duy quá sinh động dường như cũng không phải chuyện gì tốt. Thế là Dương Thanh lại bắt đầu khô cằn giải thích. Hắn phế đi rất lâu mới cho Hồ Bạch nói rõ ràng ghép vần tây cùng đúng sai xiên, cái này hai không phải thẳng tốt. Cũng tỉ như toán học bên trong ẩn số ạ cờ cùng phép nhân thừa không phải thẳng tốt như thế. Rất phức tạp, chờ ngươi đem tiếng Anh học được liền không phức tạp. Không phải toán học sao? Tại sao lại dẫn ra một môn tiếng Anh? Nhưng Hồ Bạch còn chưa kịp hỏi ra lời, Dương Thanh liền đã tiến vào bước kế tiếp, dạy nàng như thế nào lục soát phim. Lại phí hết sức chín châu hai hổ, một bộ Bá Vương biệt cơ rốt cục bị nàng thành công tìm tòi ra tới. Mệt mỏi quá. Dương Thanh thở dài. Mặc dù hắn nhìn tốt như cái gì cũng không làm, nhưng là hắn hay là mệt mỏi quá. Trình tự là nhiều một chút, nhưng đối với sẽ làm máy vi tính người mà nói, có thể xưng không có trình tự. Về phần Hồ Bạch, Dương Thanh lặng lẽ liếc mắt nhìn nàng, hy vọng nàng không có bị cuốn hồ đồ. Phim vừa mở màn liền bị ấn tạm dừng, hôm qua ăn thừa nửa đồ dưa hấu bị lấy ra, còn có một số tại trong siêu thị mua đồ ăn vặt. Dương Thanh phá hủy bao khoai tây chiên cho nàng, nếm thử. Đây là cái gì? Nàng có chút hiếu kỳ hỏi, sau đó đưa tay tiến trong túi, lấy một mảnh đi ra, bỏ vào trong miệng nhai nhai. Giòn. Ăn thật ngon a. Nàng sáng mắt quay đầu đối huynh trưởng nói. Đúng không? Dương Thanh chính mình ăn một khối, sau đó liền đem nguyên một bao khoai tây chiên đều đưa cho nàng. Nhắc tới cũng rất kỳ quái, hắn trước kia tiền tiêu vặt một khối hai khối thời điểm, đầy trong đầu liền luôn muốn hướng quầy bán quà vặt chạy, luôn cảm thấy toàn bộ cửa hàng đồ ăn vặt liền không có hắn không thích ăn. Đến bây giờ, tuy nói cũng không có phát đại tài a nhưng một chút đồ ăn vặt vẫn là mua nổi. Nhưng khi hắn cầm lấy trăm nguyên tờ đi vào siêu thị thời điểm, nhìn xem rực rỡ muôn màu thực phẩm, trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được chính mình muốn ăn cái gì. Ai? Bi thương nha. Dương Thanh trong đầu đem những cái kia quá khứ hồi ức đều tạm thời thả đến một bên, hắn di động con chuột một lần nữa điểm phát ra, đồng thời đối cặc ăn khoai tây trên Hồ Bạch mở miệng nói ra, tại chúng ta cái này, có ít người sinh hoạt ưa thích liền là ưa thích lúc ăn cơm xem chút ăn với cơm kịch, nhìn kịch thời điểm cũng muốn ăn một chút gì. Cũng tỉ như xem phim thời điểm, bình thường đều muốn phối bắp rang cùng có cả cọ lạ. Kịch cùng phim là một vật sao? Cô nương này chú ý điểm luôn luôn như vậy kỳ lạ, hắn nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng giải thích, không phải, nhưng là đều không khác mấy. Phim truyền hình là loại kia rất dài cố sự, chia làm rất nhiều tập, mỗi một tập đại khái là 45 phút, cũng chính là ếch. Dương Thanh sửng sốt một chút, hắn nháy mắt mấy cái, trong đầu tự hỏi 45 phút là nhiều ít giờ. Nhưng hắn cái này mụ chữa dường như có chút đổi coi không ra. Nghĩ nghĩ, thẹn quá thành giận Dương Thanh liền đưa tay tại tiểu cô nương trên đầu vỗ một cái, phim bắt đầu. Từ giờ trở đi chỉ cho phép ngươi thảo luận cái bản, ăn cái gì cũng có thể, nhưng là không cho phép ngươi nói những lời khác. Hồ Bạch, phim vừa mở trận chính là cố nhân tụ họp. Chuyện cũ đừng lại sách, đời người nhiều mưa gió. Trên màn hình xuất hiện thời gian hơi có chút mất cảm, Dương Thanh ghé vào bên thai nàng, đem niên đại đó chuyện phát sinh đại khái nói với nàng một lần. Kia là mới Trung Quốc thành lập về sau, mò đá qua sông. Nhưng chuyện này nói rất dài dòng. Bởi vậy Dương Thanh liền lại ấn tạm dừng, nói liên miên lại nhảy cùng nàng giảng một trận. Chờ một lần nữa phát ra thời điểm, chủ đề bị một lần nữa sẽ trở lại phim đi lên. Hắn đem thoại đề đặt ở hai vị vai chính hóa trang bên trên, đây chính là bọn họ kinh kịch diễn viên hóa trang. Bên trái diễn ngu cơ, bên phải chính là Bá Vương. À đúng rồi, Dương Thanh lại ý tưởng đột phát mở miệng hỏi, các người Hán triều nhân dân đối Tây Sở Bá Vương cảm nhận có phải hay không không tốt lắm? À, tạm được Hồ Bạch nói, dù sao kia đã là người trong quá khứ vật. Huống hồ cao tổ bọn hắn đều không thèm để ý bằng không tại sao có thể có sử ký ra mắt đâu. Hơn nữa bọn hắn Hán triều nhân dân khen người dũng mãnh cũng đều là dùng có hạng tịch Hàn Bạch chi dũng loại này lời nói. Cho nên Hồ Bạch đối hạng Vũ cảm nhận cũng liền đồng dạng. Không căm ghét, không thích. Nàng càng ước mơ là trên sử sách ghi lại văn cảnh hòa Hán võ thời điểm đó tình thế. Bây giờ hắn thật khó khăn. Có thể A Phụ luôn nói, thiên tử mặc dù tuổi nhỏ, nhưng có nhân tâm. Chỉ cần chờ thiên tử tự mình chấp chính, hắn nhất định có thể đúc lại một cái biển Thanh Hà Yến Đại Hán thiên hạ. Đáng tiếc, có mặt khác nhất bản sách sử nói cho nàng. A Phụ đợi không được, mà nàng cũng không nhìn thấy. Thành A Dương Thanh nhẹ gật đầu, hắn ánh mắt liếc về phía màn hình, tiếp tục xem phim A. Ân. Hồ Bạch dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó dùng thìa đào một khối lớn dưa hấu ăn. Nó tại trong tủ lạnh thả một đêm. Bởi vậy tại mùa hạ bên trong bắt đầu ăn liền vô cùng thoải mái. Cảm giác so với hôm qua dưa hấu muốn càng ngọt một chút. Đây là huynh trưởng dạy nàng phương pháp ăn. Ai nha, thật đáng ghét. Vì cái gì nơi này tổng có nhiều như vậy ăn ngon. Vị ngọt tại trong miệng tràn ngập, nhường nàng muốn bi thương đều buồn không thương nổi tới. Có một cái khác thiệt tại dưa hấu ở giữa quẹt cho một phát tuyến. Huynh trưởng tại một bên khác cười híp mắt nói với nàng, cái này một nửa là ta, phía bên kia là ngươi. A chính là hai người cùng ăn nửa đồ dưa hấu, cái này cho Hồ Bạch cảm giác là lạ. Ở thời đại này, nam tử cho nữ tử trải tóc rất bình thường. Chẳng lẽ lại cùng ăn nửa đồ dưa hấu cũng rất bình thường. Nàng đang suy tư, chợt ánh mắt của nàng liền sợ hãi lên, sau đó vô cùng dùng sức đánh một cái huynh trưởng đại thủ. A huynh, ngươi vi phạm rồi. Khụ khụ. Dương Thanh đột nhiên bị sặc một cái. Hắn ho khan vài tiếng chậm một hồi, sau đó xoay đầu lại nhìn. Ta càng cái gì rồi? Dưa hấu. Hồ Bạch trừng trong mắt nhìn hắn. Trung tâm ăn ngon như vậy bộ phận, hắn càng một chút nàng liền bất an một chút. Quá ghê tởm huynh trưởng. Dương Thanh, a hắn còn lấy vì cái gì đây? Cô nương này lao nói sẽ làm cho người hiểu lầm, hắn chẳng phải ăn hơn nàng một chút dưa hấu sao? Kia ruột dương ngọc nha. Hắn liền nhiều đào một chút như vậy. Dương Thanh hừ một tiếng, rồi ra một ngón tay tại trên trán nàng dùng sức một chút, ghét bỏ nói, ngươi nhìn ngươi hẹp hòi như thế. Chương 36, quân đội loại vật này. Chương 36, quân đội loại vật này. Phim nhìn rất đẹp. Phía trước một bộ phận đều là điệp y cùng lầu nhỏ khổ học kinh kịch kinh lịch, mà Dương Thanh cùng Hồ Bạch tựa như là hai cái bên cạnh người, bọn hắn đứng bình tĩnh tại một bên, yên lặng quan sát hai người kia bi thảm đời người. Quá khổ. Bị chặt rơi ngón tay khổ. Luyện bản sự cũng khổ. Khổ mặc dù khổ, Hồ Bạch lại vẫn là như vậy bình luận, có ít nhất một miếng cơm no, có một chỗ dùng thân chỗ. Trong lúc đó còn có không ít tiểu hài tử trần trụi thân thể hình tượng, thấy Hồ Bạch ánh mắt nhảy một cái. Quả nhiên là dân phong không bị cản trở. Đúng vậy a. Dương Thanh cũng thở dài nói. Mặc kệ hắn nhìn mấy lần, nhưng mỗi khi hắn nhìn thấy phía trước mấy đoạn này, lúc trái tim của hắn tổng sẽ cùng theo nắm chặt một chút. Lâu nhỏ cùng Điệp Y Lìa đã tính may mắn, ít ra bọn hắn tiên tiên điều kiện không tệ, là lao thiên gia thưởng cơm ăn. Thế là khắc khổ huấn luyện, cuối cùng thành tiên sừng, có phong quang vô hạn một ngày. Nếu như có thể nhìn thấy điểm cuối cùng, kia lại nhiều vất vả cũng đều là đáng giá. Bởi vì ngươi biết nỗ lực liền sẽ có hồi báo, đến lúc đó không bao lâu tất cả lòng chua xót cùng khuất nhục liền đều hóa thành mỹ lệ cẩm tú bên trên một đóa hoa tươi. Là nâng cốc chúc đông gió, lại trung thông dong. Là hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng, khinh chu đã qua vạn trọng sơn. Nhưng có nhiều người hơn không chịu nổi như thế gian khổ, tựa như ăn xong mức quả liền lên treo cổ tự sát nhỏ thẳng vô lại như thế. Kia là đối cuộc đời mình vô vọng. Hắn không thành được tên sừng, cũng chịu không được những cái kia lòng chua xót, cũng tìm không thấy những đường ra khác. Đây là thời đại sai lầm. Bởi vì hai người chênh lệch độ cao quan hệ, Dương Thanh rất dễ dàng liền đem tay khoác lên Hồ Bạch trên đầu. Hắn thở dài, sau đó đưa tay đi sờ Hồ Bạch tóc. Nữ hải tử đã nhận ra, nhưng nàng cũng không có cái gì khác phản ứng. Nàng chỉ là quay đầu đi, rất nhẹ giọng mà đối với huynh trưởng nói, cho nên ta cũng là chân tâm thật ý ở trong lòng cảm kích huynh trưởng. Dương Thanh sững sờ. Thật sao? Thật. Lúc này hắn hẳn là cảm động sao? Không. Dương Thanh nghe vậy liền tức giận trừng mắt nhìn nàng một chút, ngươi cảm kích còn cùng ta đoạt dưa hấu ăn. Hắn tìm thứ gì tại Hồ Bạch trên đầu vừa gõ? Ăn ngươi điểm dưa hấu cùng đòi mạng ngươi như thế. Hồ Bạch thì che lấy đầu, cũng đánh bạo nguyết hắn một cái. Sau đó nàng tại trên đầu con cọp đổ lông, hướng về phía hắn lý trực khí tráng mở miệng reo lên, huynh trưởng ân tình ta về sau khẳng định sẽ trả. Nhưng bây giờ ngươi không hứa minh giải vi phạm, không cho phép cướp ta dưa hấu ăn. Chúng ta nói tốt lắm. Vậy sao? Vậy ngươi về sau dự định thế nào còn? Ta mở miệng quá nhanh kết quả chính là một hồi nghẹn lời, Hồ Bạch trong lúc nhất thời cứng đờ, nhìn thấy huynh trưởng kia hơi có chút biểu tình hài hước sau, nàng mặt liền đỏ lên. Lý không thẳng khí cũng tráng, ngươi quản ta thế nào còn? Sau đó lại bị Dương Thanh gõ một chút, không biết lớn nhỏ. Hừ. Tại không người biết địa phương Hồ Bạch lặng lẽ khinh bỉ huynh trưởng. Hắn cùng với nàng a phụ một cái dạng. Chán ghét chết. Phim cho tới bây giờ mọi thứ đều phát triển được rất tốt. Điệp Y cùng lầu nhỏ cuối cùng kết thúc kia đoạn gian khổ tuyến nguyện, trở thành một đời tên sừng, cho dù ai gặp đều phải hô một tiếng trình lão bản. Một trận bá vương biệt cơ cũng là khách quý trong nhà, bốn phía kinh ngạc. Mặc dù ở giữa có một chút nhỏ gặp chắc trở, nhưng sinh hoạt đi, khó tránh khỏi long đong. Hồ Bạch ở trong lòng là nghĩ như vậy. Đều thành danh sừng, cũng coi là danh lợi đều thu, vậy bọn hắn hẳn là có thể được sống cuộc sống tốt đi. Dương Thanh là hơi có chút chột dạ, bởi vì Điệp Y cùng lầu nhỏ hô động càng ngày càng rõ ràng. Khó trách hắn trước kia cùng phụ mẫu xem TV kịch thời điểm, vừa đến nhân vật chính hôn môi phần diễn tra hắn liền gọi hắn đi đón nước. Nhìn như vậy lên hắn liền thật là quá tà ác, vậy mà nhường một đứa bé vẫn là một cái người cổ đại quan sát nam tính hữu nghị. Nói trở lại, người cổ đại kỳ thật cũng thật biết chơi, họ Lưu không đều có loại kia ma bệnh sao? Hắn hẳn là không làm hư nàng a. Thế là Dương Thanh lại lặng lẽ liếc mắt mắt Hồ Bạch, sau đó đột nhiên gọi nàng, "A Bạch nha." "Ân." Hồ Bạch ánh mắt còn không có rời khai bình màn, ứng huynh trưởng thời điểm rõ ràng có chút qua loa. Dương Thanh gãi đầu một cái, hắn quyết định cho Hồ Bạch đẩy ra cho nàng an bài chút chuyện làm, người đi trong tủ lạnh cầm hai quả táo, dùng nước rửa lấy tới. Hai ta một người một cái. A nữ hải tử lưu luyến không rời mà liếc nhìn màn hình, đứng dậy thời điểm vẫn không quên bàn giao huynh trưởng, vậy ngươi nhớ kỹ cho ta tạm dừng. Yên tâm đi. Dương Thanh gật đầu, ta hiểu được. Vi biểu thành tâm, hắn lập tức liền thao động chuột tiêu điểm tạm dừng. Sau đó quay đầu đối Hồ Bạch lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Hồ Bạch cảm thấy huynh trưởng có chút đốc, nhưng nàng cuối cùng chẳng qua là cảm thấy huynh trưởng có chút kỳ quái, tới cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, xoay người đi mở tủ lạnh đầu. Dương Thanh trông thấy Hồ Bạch đi, lập tức kéo lấy Thanh tiến độ nhảy đến lầu nhỏ đại hôn kia một đoạn. Sau một lát, Hồ Bạch bưng lấy hai quả táo đi về tới, một cái đưa cho huynh trưởng, một cái chính nàng gặm. vậy ta điểm phát hình. Dương Thanh nói.
Ân.
Hồ Bạch vừa gặm một cái quả táo, phim như thường lệ phát ra. Ngay sau đó nàng liền ý thức được không được bình thường.
Chờ một chút.
Nàng quay đầu nhìn xem huynh trưởng, chần chờ nói, chúng ta vừa rồi có nhìn đến đây sao?
Vậy khẳng định.
Thật là ta một chút ấn tượng cũng không có.
Khẳng định là chính ngươi không đủ cố gắng.
À không phải, ý tứ của ta đó là, hẳn là ngươi vừa rồi cùng ta nói chuyện trời đất thời điểm không có chú ý nhìn kịch bản.
Không có việc gì, không ảnh hưởng, trọng đầu hí đều ở phía sau.
Chúng ta chăm chú nhìn đằng sau là được.
Thật sao?
Hồ Bạch vô ý thức đã cảm thấy huynh trưởng đang gần nàng.
Bất quá nàng vẫn là thu hồi chần chờ ánh mắt.
Không có việc gì, nàng mở miệng nói, chờ đến dông ta một lần nữa lại nhìn một lần.
Ngược lại huynh trưởng dạy nàng như thế nào lục soát xem phim.
Xong đời.
Dương Thanh vỗ đầu một cái.
Thất sách.
Quân đội là một loại thứ rất đáng sợ.
Cái này làm chút gì người cổ đại Hồ Bạch thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ.
Nàng nhìn thấy quân đội không nhiều.
Người tiên ti tính một chi.
Về sau tiếp xúc gần gũi Lương Châu người tính một chi.
Cái trước bị ngăn ở nhạn môn quan bên ngoài, nhưng A Phụ lo lắng an nguy của nàng, vẫn là dạy nàng mấy chiêu thuật giết người.
Cái sau lấy đồng chắc cầm đầu, hại nàng trôi dạt khắp nơi, hại nàng lang bạt kỳ hồ.
A Phụ đưa nàng ra khỏi thành lúc đã từng dặn dò nàng rời xa quân đội.
Bởi vậy nàng không đúng bất kỳ một chi quân đội nắm giữ tốt ấn tượng tốt.
Tại bộ phim này bên trong, Bắc Bình và cổ thành này hết thảy đi vào ba nhánh quân đội.
Cái thứ nhất đi vào là nói bản nhân.
Đây là giặc ngoại xâm.
Dương Thanh cũng đơn giản Hồ Bạch phổ cập khoa học một chút cái kêu Bắc Bình thời đại.
Bởi vậy Hồ Bạch mi tâm quá chặt.
Cái thứ hai đi vào là quả đảng.
Quân kỷ.
Tại Hồ Bạch xem ra đã là lương thiện.
Ít ra đạo đức của bọn hắn tiêu chuẩn nhìn muốn so cổ đại quân đội cao hơn.
Nói cho cùng, bọn hắn cũng không giết người không phải.
So với bọn hắn cái kia xem nhân mạng là cỏ rác thời đại tốt hơn nhiều lắm.
Nếu là đổi lương châu người, nơi nào sẽ nghe ngươi bị bạch.
Sớm một kiếm đâm đi qua.
Thứ ba chi tiến đến quân đội là ta đảng.
Thế là Bắc Bình thành diện mạo cũng rực rỡ hẳn lên.
Trên đường phố đều là nâng hồng kỳ khua chiêng gõ chống người.
Nhưng Hồ Bạch thiếu thốn một bộ phận lịch sử tố dưỡng, nàng không hiểu những cái kia khắc cốt minh tâm cừu hận cùng giải phóng về sau thích thú, cũng tương tự không hiểu bách tính như thế mừng rỡ nguyên nhân.
Theo lý mà nói, quân đội nhập thành, toàn thành bách tính đều hẳn là trong nhà tranh tốt, nếu là có tiểu hài tử cũng phải nhìn tuyệt không để bọn hắn đi ra ngoài.
Trong nhà chân quý tỷ như gà mái cùng lương thực, tự nhiên cũng nên giấu đi.
Nếu như là tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, kia liền càng hẳn là nấp kỹ, miễn cho bị người của quân đội đoạt đi.
Hồ Bạch nghĩ đến 10 phần chu toàn.
Hình tượng cắt tới Điệp Y cùng lầu nhỏ tại trên sân khấu biểu diễn, mắt nhìn lấy Điệp Y sân khấu sai lầm, Hồ Bạch liền thở dài, bọn hắn lại phải thấp giọng xuống dưới đi hống những cái kia lao ra.
Mới Trung Quốc không có lao ra.
Dương Thanh biểu lộ nghiêm túc ổn nắn nàng.
Chương 37, quản chết nàng.
Chương 37, quản chết nàng.
Đúng vậy,
mới Trung Quốc không có lao ra.
Bởi vì cho dù là Điệp Y sân khấu diễn ra sự cố, có thể dưới đài như cũ vang lên tiếng vỗ tay, đồng thời có giọng giặc tiếng ca lấn át hai vị vai chính ấy nấy cùng sợ hãi.
Kia tiếng ca phảng phất có một loại ma lực.
Cho dù Hồ Bạch tại màn hình bên ngoài, có thể nàng cũng rất giống bị loại kia cảm xúc cho phụ lên.
Hồ Bạch khiếp sợ nói không ra lời.
Thiên hạ này tại sao có thể có một đội quân như thế đâu?
Nàng suy tư.
Chờ một đoạn này kịch bản kết thúc, Hồ Bạch mới quay đầu hỏi huynh trưởng, kia là một chi dạng gì quân đội?
Kia là quân đội của chúng ta.
Dương Thanh nói cho nàng.
Kia một chi quân đội sinh ra ở không quan trọng, quật khởi tại mưa gió, sau đó an định toàn bộ thời đại.
Đến bây giờ, nó trở thành dân tộc sống lưng cùng bách tính trụ cột.
Không có người không tưởng niệm hắn.
Không có người không dựa vào hắn.
Hắn.
Đúng vậy, hắn.
Tiếp tần hoàng hắn võ, hơi thua tại văn chương.
Đường tông tổng tổ, hơi kém phong tao.
Một đời thiên tiêu, thành cát tứ hãn, chỉ biết dương cung bắn đại điều.
Đều qua rồi, số người phong lưu, còn nhìn hôm nay.
Đều qua rồi,
số người phong lưu, còn nhìn hôm nay.
Huynh trưởng tại niệm bài thơ này thời điểm, trong mắt tất cả đều là đối hắn ước mơ cùng hướng tới.
Đại khái.
Liên cung nàng đối văn cảnh chi trị cùng hắn võ thịnh thế hướng tới không sai biệt lắm.
Nàng nháy mắt mấy cái, huynh trưởng đem hắn nói đến tốt như vậy, ta thật muốn thấy một lần hắn phong thái.
Dương Thanh nghe vậy liền cười với nàng cười, yên tâm đi, sẽ có cơ hội.
Phim xem hết.
Hồ Bạch 10 phần buồn vô cớ thở dài.
Kết cục chính là cùng mở đầu hô ứng.
11 năm sau cố nhân trùng phùng, một người không điên cuồng không sống, bắt trước ngu cơ chết tại hí bên trong.
Thế là quay đầu và dặm, cố nhân giải tuyệt.
Rất đè nén.
Dương Thanh đi trong tủ lạnh tìm lon cola tới cho Hồ Bạch uống, cho ngươi, đừng nhập hí quá sâu, đây chỉ là một cố sự mà thôi.
Uống bình khoái hoạt thủy tâm tình sẽ tốt một chút.
Ân.
Hồ Bạch tiếp nhận có cả cola, buổi sáng kết thúc cái này một hạng giải trí hoạt động về sau, nàng lại bưng lấy sách đi xem Tam Quốc diễn nghĩa.
Một cái Đông Hán người đang nhìn có quan hệ với Đông Hán cố sự.
Hồ Bạch tại dạng này phát tán tư duy, chợt nàng cũng cảm giác chính mình lên một thân nổi da gà.
Cho dù là một cái chân thực tồn tại người, có thể hắn cũng có thể là chỉ là một đoạn trầm đồng chập trùng cố sự bản thân.
Thì như Tam Quốc diễn nghĩa bên trong viết Tào Tháo.
Nàng nghĩ như vậy, đông nhiên liền biến hoảng sợ.
Nếu như nàng không phải chân thực tồn tại đây này,
nếu như nàng cũng chỉ là một đoạn cố sự đâu.
Thế là nữ hải tử liền ngẩng đầu nhìn về phía huynh trưởng, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười.
Nàng có chút sợ hãi mở miệng nói ra,
huynh trưởng, ta sẽ không phải cũng chỉ là trong chuyện xưa người a.
Đang dùng dưới máy vi tính tợ lằn VSC dọn bị Dương Thanh đống nhiên trầm mặc.
Đại Nhật Thiên hắn lên một thân mồ hôi lạnh.
Nếu quả thật theo nàng nói, nàng chỉ là một cái trong chuyện xưa nhân vật đâu.
Nói trở lại, Trung Nguyên Tiết hẳn là còn chưa tới a.
A.
Chỉ một nháy mắt Dương Thanh đã nghĩ thông suốt. quan tâm nàng có phải hay không trong chuyện xưa người, tóm lại nàng hiện tại đã sống sờ sờ đứng ở trước mặt nàng. Mặc kệ như thế nào nàng cũng đều là muội muội của hắn. Dương Thanh liền mỉm cười cười một tiếng, quay đầu ngẫy nàng một cái, làm gì? Không muốn báo ân có phải hay không? Ngươi cho dù là trang giấy người đều đến nhớ kỹ ân tình của ta. Ngươi nói xong về sau phải trả ta. Dương Thanh kỳ thật không tính là một cái thi ân cầu báo người. Hắn lời này chính là thuận miệng nói. Nàng về sau nếu quả như thật trả, kia Dương Thanh cũng có thể chờ mong một chút. Nếu là không còn, đang dễ dàng dùng điểm này quản chết nàng. Dám cùng Hoàng Mao chạy liền cắt ngang chân của nàng. Nếu là đi cùng Tinh Thần tiểu muội đi giao hòa tay cũng cắt ngang chân của nàng. Nắm chết nàng. Hồ Bạch đỗng nhiên sợ hãi thần sắc lập tức liền tan thành mây khói. Hóa thành cái gì? Hồ Bạch cũng nói không rõ. Tóm lại nàng đã cảm thấy nàng hiện tại nội tâm có chút im lặng. Dánh nhiều không miệng. Bởi vậy nàng ngoái nhìn cực u oán nhìn thoáng qua huynh trưởng, sau đó liền tiếp tục bưng lấy đọc sách nàng Tam Quốc diễn nghĩa. Tân Khí Tật có một bài thơ, ngươi biết không? Ai là Tân Khí Tật? Là Nam Tống kháng Kim danh đem, cũng là các ngươi phía sau triều đại. Hồ Bạch có không còn gì để nói. Nàng quay đầu nhà danh nói, vậy ta làm sao có thể biết? Ai nha? Dương Thanh liền khoát tay chặn lại. Đây đều là tiểu tiết, không quan trọng. Trọng yếu là hắn có một bài thơ, gọi thiếu niên không biết sầu tư vị, yêu tầng lầu, là phú tử mới mạnh nói sầu. Đương nhiên Hồ Bạch không thể nói là phú tử mới, nàng dưới đáy lòng có nàng thương thế của mình đau nhức. Nhưng nàng vừa rồi nghĩ vấn đề kia chính là kỳ kỳ quái quái. Người nàng đều ở nơi này, nàng lại còn hoài nghi nàng có phải là thật hay không thực tồn tại. Có lẽ hắn hẳn là mang nhiều nàng ra ngoài phơi phơi nắng, dạng này liền có thể rửa sạch nàng trong đầu duyên hoa. Hồ Bạch lập tức liền nghe ra huynh trưởng là tại chế nhạo nàng. Bởi vậy nàng cũng trừng mắt liếc hắn một cái, không vui nói, huynh trưởng trêu vào ta. Không trêu vào ngươi, ta chỉ là muốn để ngươi vui vẻ một chút. Đó là VSC zombie hạ tốt. Dương Thanh đi tới, xoa xoa tóc của nàng, sau đó bảo nàng đi chơi game, có muốn hay không vọc máy vi tính trò chơi. Máy tính trò chơi cái từ này nàng hẳn là dễ lý giải. Dù sao hán triều cũng có cùng loại với ném thẻ vào bình rượu giải trí hạng mục. Dầu gì, đi tiểu lệnh cũng coi là trò chơi a. Máy tính trò chơi tên như ý nghĩa chính là trên máy vi tính trò chơi. Không cần. Hồ Bạch không chút suy nghĩ liền từ chối, nàng không ngẩng đầu, trò chơi lãng phí thời gian, ta muốn nhìn sách. A đọc sách chẳng lẽ cũng sẽ không hao mòn hết tâm sao? Chờ về đầu hắn mua cho nàng mấy quyển bá đạo tổng giám đốc yêu ta, lại lừa nàng nói đây là văn học sáng tác, đến lúc đó nàng liền trung thực. Dương Thanh trong đầu nghĩ như vậy, trên mặt lại vẫn nói với nàng, ngươi đi thử một chút, chơi hai thanh không cần chậm trễ bao nhiêu thời gian. Đọc sách một hồi lại nhìn cũng giống như nhau. Chúng ta làm việc giảng cứu một cái khổ nhàn kết hợp, hơn nữa hôm nay là cuối tuần, ngươi lẽ ra nên nghỉ ngơi một ngày. A Bạch nha, nếu như cao tổ trông thấy ngươi dạng không thương tiếc thân thể của mình, hắn cũng biết đau lòng như góc. Dương Thanh đau lòng như góc nói, tóm lại cao tổ là cục gạch, nơi nào cần thì tới nơi đó. Đối với cái này Dương Thanh không có bất kỳ cái gì chỗ dạng, cũng không phải hoàng đế của hắn, nhưng thân làm hán triều trì hạ đại hán con dân Hồ Bạch cũng cảm giác huynh trưởng lời nói là lạ. Nàng liền xem sách chuyện mà thôi, cao tổ về phần đau lòng như góc sao? Hắn liền cái này nhàn sự đều quản. Có thể Hồ Bạch trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra phản bác. Bởi vậy nàng kiệt lực đè xuống trong lòng cái này cố quái dị cảm giác, sau đó đứng dậy ngồi vào trước máy vi tính. Vậy ta liền thử một chút ta. Điều khiển tốt con chuột, nàng lại quay đầu hướng huynh trưởng nói, thật là ta sẽ không. Không có việc gì. Dương Thanh câu nói này nói ra, Hồ Bạch lúc này mới phát hiện huynh trưởng mặt vậy mà cách nàng gần như vậy. Hồ Bạch khẽ giật mình. Hai tầm mắt của người từng có ngắn ngủi giao hòa. Có thể huynh trưởng lại chưa từng có dừng lại, hắn ánh mắt rơi vào trên màn ảnh máy vi tính. Tiếp lấy hắn liền đem tay chỉ điểm cái kia ô biểu tượng. Giáo Hồ Bạch, cái này, con chuột điểm hai lần. Chương 38, mặt trời đỏ chương 38, mặt trời đỏ huynh trưởng trên mặt biểu lộ 10% chú. Hắn giáo đến cũng rất chân thành. Đáng tiếc một người khác căn bản không có đi nghe huynh trưởng lời nói, giờ phút này tầm mắt của nàng toàn rơi vào huynh trưởng trên mặt. Trung quanh thanh âm nàng toàn nghe không được, trong thoáng chốc nàng giống như nghe được lòng của mình đột nhiên nhảy một cái thanh âm. A, kia căn bản không phải nhịp tim thanh âm, mà là huynh trưởng trên đầu nàng gõ một cái thanh âm. Đợi nàng lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy huynh trưởng đứng ở một bên dựng râu trừng mắt biểu lộ. Hắn vẻ mặt đau lòng như góc, rất phẫn nộ, cũng rất thất vọng, ngươi nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có chữ sao? Nhìn máy tính a. Nếu không phải sợ đem chính mình máy tính đâm xấu, hắn hiện tại thậm chí muốn mô phỏng một ít ban đầu cao trung lão sư cầm phấn viết đâm hai lần màn ảnh máy vi tính. Nàng thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Hiện tại thời gian này, nhiều ít đứa nhỏ ca đứa nhỏ tỷ đều được đưa đi giáo dục cơ cấu thật tốt học bổ túc. Nàng ngược lại tốt. Hiện tại thật là hắn tự mình cho nàng học bổ túc tốt đẹp cơ hội tốt. Nàng lại còn không hảo hảo chơi game. Dương Thanh nghĩ như vậy xong, đột nhiên liền nhịn không được nở nụ cười. Thật không tiện. Vừa nghĩ tới hắn cao trung chủ nhiệm lớp, những cái kia kinh điển trích lời không tự giác liền theo trong đầu của hắn bật đi ra. Hồ Bạch trên đỉnh đầu toát ra một cái dấu hỏi, nàng cả kinh nói, huynh trưởng cười cái gì? Không có gì. Dương Thanh vội vàng nói. Lúc này hắn mới cẩn thận xem xét Hồ Bạch một cái. Sau một lát, hắn liền có chút ngạc nhiên nghi ngờ mà hỏi thăm, ngươi mặt thế nào hồng như vậy? Sau đó hắn tự hỏi tự trả lời, phải hay không là giống giọng hơi lạnh không đủ? Không. Hồ Bạch huýt hắn một cái. Là bị huynh trưởng khí. Nàng nói. A Dương Thanh nhún vai nói, kia không có cách nào, ta mãi mãi cũng là huynh trưởng của ngươi. Không biết rõ vì cái gì, nhưng là càng tức giận hơn. Hồ Bạch lặng lẽ siết chặt nắm đấm. Đó là VSC Zombie. Một cái tại Dương Thanh không bao lâu liền ban rội phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí được xưng tụng là nổi tiếng. Ngay cả làm công người cũng biết vụ trộm tại trong máy vi tính bạo loạn, sau đó bắt đầu mò cá một ngày. Dương Thanh có một đoạn đồng năm thời gian chính là đang chơi trò chơi này. Đằng sau tợ lằn VS zombie mặc dù xuống dốc, nhưng khi còn bé chơi trò chơi này người thật giống như đều đã lớn rồi. Thế là những cái kia người chơi liền cho trò chơi này cải biên một chút, tại nguyên bản trên cơ sở ra 95 bản, còn có tạm ra bản. Đủ thấy trò chơi này đôi dài hiệu ứng. Đương nhiên hắn cho Hồ Bạch dưới trò chơi là nguyên bản. Trò chơi vốn là bưng lỏng. Nguyên bản cũng liền muốn cho nàng kế tiếp lên họ phở lìn nhường nàng nhẹ nhõm du nhanh một chút. Thật thượng cựu năm bản, hắn sợ cho nàng chơi tự bế. Trò chơi này trước mấy quan đều là tân thủ giáo trình. Hệ thống tay nắm tay nói cho ngươi Thái Dương Hoa cùng tỷ ạ sủ tờ để chỗ nào. Chỉ phải biết chữ, trò chơi này vào tay vẫn là thật dễ dàng. Bởi vậy Dương Thanh đứng ở bên cạnh cũng không lên tiếng, liền đơn thuần nhìn xem Hồ Bạch chơi. Sau một lát, chờ hắn đi tiểu trở về, Hồ Bạch đã thông đã qua mấy cửa. Hắn tại chầm màn ảnh máy vi tính, A Bạch đã đem viên thứ nhất hoa hướng Dương trùng tại ở giữa ngăn chứa bên trên. A Bạch nha. Dương Thanh muốn nói lại thôi. Ân. Hồ Bạch có chút nghiêng đầu, nhưng ánh mắt vẫn là đang ngó chừng màn hình nhìn. Hoa hướng Dương phải đặt ở ngăn chứa tận cùng bên trong nhất. Ta không. Tận cùng bên trong nhất ta muốn thả xạ thủ. Đang khi nói chuyện Hồ Bạch ngay tại ngăn chứa bên trong một quả đậu Hà Lan. Ngươi không bảo vệ Thái Dương Hoa, vạn nhất kinh tế sập làm sao bây giờ? Kinh tế chính là chỉ nơi này mặt trời. Ân. Hồ Bạch nghe vậy liền rất kỳ quái nhìn huynh trưởng một cái, nàng mở miệng nói ra, có thể ta không bảo vệ xạ thủ. Chẳng lẽ ta xạ thủ bị cương thi ăn hết, kinh tế của ta cũng sẽ không sụp đổ sao? Hơn nữa hoa hướng Dương rất rẻ, nuôi hai lần liền kiếm hồi vốn. Nghĩ lại, có đạo lý này. Dương Thanh cũng xác thực rất lâu không có chơi tợ lằn VS zombie. Đáng chết tân thủ giáo trình, dám lừa dối hắn. Quả nhiên mới đầu góc chính là dùng tốt. Thế là Dương Thanh liền chụp đập Hồ Bạch bà bay, hắn tán dương, ngươi quả nhiên là nữ vương. Liên điều binh khiển tướng đều sẽ. Tương lai đại hán nữ tướng quân cũng là ở trong tầm tay nha. Hồ Bạch mặt vừa đỏ. Nàng liền gọi trò chơi mà thôi, huynh trưởng dạng này khen nàng, cho nàng làm sẽ không. Nhưng rất nhanh nàng liền để xuống kiêu ngạo tự đắc cảm xúc. Nữ hải tử quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc đối huynh trưởng nói, "A huynh, không phải họ Lưu không thể xưng vương. Dương Thanh, có một loại ngươi muốn chơi ngạnh nhưng đối phương nhất định phải giải thích với ngươi ngươi cái này ngạnh có quá vô lý cảm giác bất lực." Hắn nữ vương một mực chơi game. Mặc dù chỉ là một cái game offline, nhưng Dương Thanh đã liên tưởng đến nàng ngày sau trầm mê ở mạng lưới nghiện net thiếu niên bộ dáng. Cũng không biết sớm như vậy liền mang nàng chơi game là tốt hay xấu. Mặt trăng lặng lẽ theo bên cửa sổ bên trên đứng lên. Dương Thanh đã hít một hồi, tới sau nửa đêm hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, trông thấy máy tính bên kia còn ngồi một người. A Bạch. A. Nữ hải tử giật mình, toàn thân đều bị giật nảy mình. Nàng đội vàng quay đầu nhìn về huynh trưởng bên kia nhìn lại, lúc này mới phát hiện bốn phía giống như toàn bộ màu đen. Biết. Đuổi tại huynh trưởng mở miệng trước đó, Hồ Bạch đội vàng đóng lại máy tính, ta lập tức đi ngay nghỉ ngơi. Ân. Thế là Dương Thanh lại híp lại ánh mắt. Theo lý thuyết mà nói hắn là không nên ngủ sớm như vậy. Hắn luôn luôn là thức đêm thành quen thuộc. Nhưng hắn hôm nay sáng sớm, này sẽ thật là có điểm bây lại. Hồ Bạch bỏ lên trên ghế sofa. Lại có chút tiếc rẻ hướng máy tính bên kia liếc mắt nhìn. Thật là đáng tiếc. Nàng rõ ràng kém một chút là có thể đem cái kia cương thi tiến sĩ cho đánh nổ. Vì bảo hộ các thực vật vinh quang. Tính toán, ngày mai lại bảo hộ cũng được. Hồ Bạch đem nhỏ tấm thảm hướng trên người mình giật giật. Dương Thanh nhắm mắt lại đối Hồ Bạch bàn giao. Hôm nay đi ngủ sớm một chút, ta ngày mai dẫn ngươi đi thấy hắn. A. Hồ Bạch sững sờ. Ngay từ đầu nàng còn không có kịp phản ứng, chờ qua sẽ nàng mới nháy mắt mấy cái mở miệng nói ra, cái kia hắn cũng không tốt gặp à. Tựa như thiên tử như thế. Người người đều biết minh trên công đường thiên tử, có thể thiên tử chẳng lẽ là muốn gặp là có thể gặp sao? Chỉ cần ngươi muốn, ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Dương Thanh nhắm mắt lại trả lời Hồ Bạch lời nói. Vậy hắn chẳng phải là bể bộn nhiều việc. Hồ Bạch ở trong lòng nhỏ giọng nhà ránh. Nhưng câu nói này nàng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Bởi vì tại huynh trưởng nói ra câu nói kia không lâu sau đó, nàng liền nghe tới theo huynh trưởng bên kia truyền đến đều đặn tiếng hít thở. Huynh trưởng ngủ thiết đi. Bình minh. Hôm nay phải đi làm, bởi vậy Dương Thanh đang ngủ trước đặc biệt xếp đặt đồng hồ báo thức. Đại khái là hắn tối hôm qua ngủ sớm nguyên nhân, cho nên vừa cảm giác dậy sảng khoái tinh thần, không có lấy trước kia loại chật vật cảm giác. Hồ Bạch cũng rửa mặt kết thúc. Nàng mặc quần áo tử tế, sợ gặp mặt mạo phạm, thế là nàng liền cọng tóc đều trải chỉnh chỉnh tề tề, không có một kia lộn xộn chỗ. Nhìn lại một chút y phục. Ân, y phục cũng là rất ngay ngắn. Nàng thu thập xong, sau đó hưng phấn theo trong nhà vệ sinh lao ra, nàng đi đến huynh trưởng trước mặt, tại đối với hắn xoay một vòng. A huynh, ngươi nhìn ta trang phục như vậy có hợp hay không cấp bậc lễ nghĩa? Rất tốt. Nhìn rất thanh xuân sức sống nhưng vị tiên sinh kia cho bách tính ấn tượng một mực là ôn hòa, hắn làm sao lại bởi vì ngươi mặc lộn một cái y phục liền đối với người lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc đâu? Dương Thanh đứng dậy, hắn đi đến cửa sổ trước mặt, Hồ Bạch không rõ ràng trò lắm theo sát hắn. Một giây sau hắn liền đưa tay đẩy mở cửa sổ, có chói lọi rực rỡ ánh bình minh chiếu vào. Dương Thanh chỉ vào trên bầu trời kia một vòng mặt trời đỏ, sau đó quay đầu đối Hồ Bạch nói rằng, ngươi muốn gặp người là ở chỗ này. Hắn nói chúng ta là 8-9 giờ mặt trời, vĩnh viễn chiều khí phồn thịnh. Hắn còn nói thế giới nhưng thật ra là chúng ta, tổ quốc tiền đồ cũng là chúng ta. Nhưng kỳ thật hắn mới là trên bầu trời mặt trời, mặc kệ từ lúc nào đều quang mang vạn trượng. Hắn tựa như là hải đăng, cho trong bóng đêm mê mang chúng ta chỉ dẫn phương hướng. Cảm nhận được huynh trưởng có chút bi thương cảm xúc, thế là Hồ Bạch cũng lập tức biến bi thương. giọng nói của nàng xa xút nói, cho nên chúng ta mất đi hắn vậy sao? Hắn một mực tại bên người chúng ta. Nói xong câu đó sau, Dương Thanh lại quay đầu đi xem nàng, sau đó xông nàng lộ ra một cái mỉm cười, tựa như á phụ, hắn cũng một mực tại bên người chúng ta. Đợi chút nữa. Hồ Bạch đống nhiên ý thức được không được bình thường. Nàng đang cảm xúc đi theo huynh trưởng cùng một chỗ xa xút đầu, nghe thấy Dương Thanh lời kia liền nheo mắt lại, hầu nghi nói, kia là ta á phụ. Huynh trưởng thế nào cũng cùng theo kêu lên á phụ. A. Dương Thanh khoát tay, hắn vô tình thuận miệng nói rằng, không sai biệt lắm đi. Hai ta là thân huynh muội, cho nên ngươi á phụ cũng là ta á phụ. Đồng lý cũng giống như vậy, cha mẹ ta cũng là cha mẹ ngươi. Giữa chúng ta không cần điểm như vậy Thanh. Hồ Bạch trầm mặc. Đạo lý là như thế, đạo lý không sai, nhưng vì cái gì nàng chính là cảm giác không thích hợp đâu. Chương 39, trên trời có linh thiêng. Chương 39, trên trời có linh thiêng. Á phụ là tốt á phụ. Chính là Dương Thanh cảm giác chính mình đang nói xong câu nói kia về sau phía sau lưng liền rét căm căm. Thật giống như có người ở sau lưng nhìn chằm chằm hắn như thế. Không sao, có thể là điều hòa không khí mở thấp. Dương Thanh ở trong lòng tự đủ. Huống chi hắn là một cái chủ nghĩa duy vật chiến sĩ, đừng nói là phía sau lưng mát siêu siêu, liền xem như á phụ hiện tại tự mình đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng tuyệt không sợ. Hơn nữa hắn đem nữ nhi của hắn chiếu cố tốt như vậy, mấy ngày không thấy nàng mắt quầng thâm đều biến mất, ngay cả mặt cũng mượt mà không ít. A phụ nha, ngài nếu là trên trời có linh liền xin yên nghỉ a. Hắn sẽ chiếu cố thật tốt muội muội. Muốn hay không đưa ta đi làm? Dương Thanh bỗng nhiên hỏi. Ép nàng hôm nay mặc đến tinh thần như vậy, không đi xuống chạy một vòng đáng tiếc. Ân. Hồ Bạch sững sờ, ta thế nào đưa? Sau đó nàng cúi đầu nhìn xem chính mình. Thế nào đưa? Bằng nàng hai cái đùi sao? Đương nhiên nếu như bây giờ có thể có một chiếc xe ngựa lời nói, nàng cũng có thể cho A huynh lái xe giám điểm nó. Nếu là có một tất tiểu mã câu, vậy thì càng tốt hơn. Kia nàng liền có thể mang theo Á huynh ngao du thiên địa. Cái cô nương này tâm vẫn là hướng tới tự do bao la đại địa. Sau đó Dương Thanh một câu đem Hồ Bạch kéo đến hiện thực, ngươi đem ta đưa đến đứng đài là được. A Ban muốn lên, nhưng là bữa sáng cũng muốn ăn. Theo thường lệ theo sạp hàng bên kia cầm một quả trứng gà quả bính, vì tiết kiệm thời gian, Dương Thanh luôn luôn là vừa đi vừa ăn. Hắn cắn một cái, Hồ Bạch thì đứng ở bên cạnh hắn cùng nhau chờ xe buýt. Dương Thanh hôm nay dậy sớm. Cái điểm này trạm xe buýt bên trong còn chưa tới mấy người, cũng không tại trên đường cái nhìn thấy hắn thông cần mối nối. Chỉ có hắn cùng Hồ Bạch hai người lẻ loi trơ trọi đứng ở chỗ này chờ xe. Tại có một nháy mắt hoảng hốt, liền phảng phất cái này giữa thiên địa chỉ còn lại bọn hắn hai người. Hồ Bạch hôm nay ăn bánh quẩy. Nàng cắn một miệng lớn, lại cảm thấy nghẹn đến hoảng. Sau đó vội vàng vỗ vỗ bộ ngực của mình. Dương Thanh cũng đi tới giúp nàng thuật khí. Thừa dịp xe buýt còn chưa tới, hắn liền mang theo Hồ Bạch đi dựng thẳng lập bài bên cạnh cho nàng tường hiểu một chút xe buýt quy tắc vận hành. Hắn hôm qua dạy Hồ Bạch số lượng, vừa vặn hôm nay liền có thể dùng tới. Những chữ số này là xe buýt danh hiệu. Đại khái ý tứ chính là cho những này xe buýt một cái tên, thuận tiện xưng hô. Cụ thể không có ý nghĩa thực tế. Thì như cái này chính là 11 đường xe buýt. Ta đi làm chính là ngồi cái xe này. Mấy cái này tiểu tiết điểm chính là địa danh, cũng là trạm điểm. Thì như chúng ta đây chính là bình sân đứng. Nhìn, cái này một dài mảnh chính là một cái lớn mũi tên, ý tứ chính là đường này xe buýt chạy phương hướng là từ nơi này mở đến nơi đây. Mỗi một đứng nó đều sẽ ngừng một chút. Có dưới người cũng có người bên trên. Đối diện cũng có một cái giống nhau chạm dừng. Trạm điểm thiết lập cùng cái này giống nhau như lúc, nhưng đối diện là theo bên kia lái đến bên này. Cho nên nếu như ngươi muốn đi ra ngoài đi, liền ngồi xe buýt. Ngồi xa một chút không quan trọng, vừa vặn cũng có thể nhìn xem cái này phong cảnh. Nhưng là ngươi đến nhớ kỹ nhà trạm điểm, sau đó tìm tương phản xe buýt ngồi trở lại đến. Theo nhà đến trạm đài đoạn này đường hắn mang theo Hồ Bạch đi qua hai lần. Đoạn đường này hắn không lo lắng nàng sẽ lạc đường. Hồ Bạch ăn bánh quẩy, ăn quá gấp kém chút nghẹn chết chính mình. Phí hết lớn kinh nàng mới nuốt xuống. Sau đó nàng mở miệng hỏi, nếu là ta ở bên ngoài lạc đường đâu? Dương Thanh nghe vậy liền mỉm cười, vậy ngươi liền tin cho ta hay? Ta sẽ nói cho ngươi biết thế nào về nhà. Ngươi. Đang khi nói chuyện, xe buýt tới. Dương Thanh xa xa nhìn thoáng qua, biết là chính mình muốn ngồi chiếc xe kia, thế là lập tức đem còn lại trứng gà quán bính toàn nhét vào miệng bên trong, trang trứng gà quán bính túi nhựa thì giao cho Hồ Bạch, sau đó mơ hồ không rõ mở miệng nói ra, cái này ngươi giúp ta ném một chút, đến ném vào trong thùng rác. Tiếp theo bị A Bạch trừng mắt liếc, nhưng tiểu cô nương vẫn là thành thành thật thật tiếp nhận trong tay hắn ăn thừa túi nhựa. Xe càng ngày càng gần, Dương Thanh thật muốn lên xe, nhưng ở hắn bên trên trước khi đi, Hồ Bạch đông nhiên mở miệng hỏi, nếu như ban đêm ta cũng ở nơi này chờ lời nói, có thể đợi được huynh trưởng tan tầm sao? Dương Thanh nghe vậy thì quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nhưng không kịp trả lời nàng, bởi vì hắn đã leo lên xe buýt. Dương Thanh hôm nay lên đặc biệt sớm, hắn hẳn là đến công ty đệ nhất nhân. Không sai, khi hắn tại nhấn nút thang máy thời điểm hắn là nghĩ như vậy, nhưng chờ cửa thang máy mở, nhìn tinh tường bên trong đứng đấy người sau lại làm cho hắn sững sờ. Tông Tử Chính vừa ấn thang máy, theo bị điện giật bậc thang về sau hắn liền túi đầu tại điện thoại xử lý tin tức. Bởi vậy môn này bỗng nhiên mở ra hắn cũng không để ý, tóm lại hắn đã ấn, mặc kệ như thế nào cái này thang máy cũng là muốn thăng lên. Người tới nhăn nhăn nhó nhó tiến đến. Hắn đưa tay ấn một cái khép lại. Tầng lầu không cần theo. Dù sao đều là cùng một chỗ công ty. Dương Thanh có chút xấu hổ. Dù sao cũng là lãnh đạo. Hắn đang xoắn suýt lấy muốn hay không cùng lãnh đạo chào hỏi. Có thể lão bản giống như không nhìn hắn. Nhưng bạn nhất không đánh, ai cũng không giữ được chờ một lát lãnh đạo có thể hay không ngẩng đầu lên. Vạn nhất Tông Tử Chính cảm thấy hắn người này không có lễ phép, không cho hắn chuyển chính làm sao bây giờ? Tư mật mạ xây lẹt lãnh đạo, hắn thật rất cần phần công tác này. Lão bản tốt. Lão bản tay run một cái, kém chút bức điện thoại di động. Hắn vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu đến, mới phát hiện chào hỏi hắn chính là cái kia công ty thực tập sinh. A, nói đến tông tử chính cũng là người trẻ tuổi, bởi vậy trên người hắn còn không có nhiều như vậy thói hư tật xấu. Bằng không ngươi có thể ở Hạnh Dương tìm tới một phần bình thường xong nghỉ còn giúp ngươi giao năm hiểm một kim thể diện công tác. Là tiểu Dương a. Câu nói này sau khi nói xong tông tử chính mình cũng muốn cười, rõ ràng hắn cũng không so Dương Thanh lớn hơn bao nhiêu. Bất quá hắn vẫn là nhịn được. Cha hắn nói, đối mặt thuộc hạ lúc chính là muốn uy nghiêm lại uy nghiêm. Khục. Thế là tông tử chính liền bó lấy chính mình tiểu tây trang. Dương Thanh thì lặng lẽ nhìn hắn một cái. Không ai nói cho hắn biết, kỳ thật bọn hắn trong âm thầm đều nhà dánh lao bản ăn mặc giống bán bảo hiểm. Giữa hai người thang máy không khí luôn có chút xấu hổ. Tỷ như tông tử chính hiện tại liền ngay cả điện thoại đều nhìn không tiến vào, hắn cúi đầu, trên tay tùy ý ở trên màn ảnh hoạt động lên, muốn tìm cho mình chút chuyện làm. Dương Thanh cũng đứng ở một bên, không có lên tiếng âm thanh. Hiện tại thành thành thật thật chờ thang máy đi lên là được rồi. Rất nhanh, tầng lầu tới. Nhưng là công ty cửa còn không có mở. Dương Thanh đứng ở một bên chờ lão bản mở cửa, tông tử chính theo trong túi móc gác cổng thẻ dự định mở cửa lúc, chợt hắn ngẩng đầu nhìn Dương Thanh, nói một câu không biết là khích lệ vẫn là phê bình lời nói, hiện tại giống như ngươi thiếu thông minh chịu tới công ty sớm như vậy làm công người cũng không nhiều. Dương Thanh nhíu mắt. Không sao cả. Là khích lệ vẫn là phê bình đều không cần gấp. Lão bản câu nói này sau khi đi ra, Dương Thanh lập tức liền nói tiếp, công ty là nhà ta. Lão bản ngài không biết rõ. Ta đối công ty đáng yêu đến thâm trầm. Good job. Lão bản vô Dương Thanh bả vai, hắn bảo cửa đi, sau đó về sau đối với Dương Thanh nói rằng, chờ chuyển chính tiền lương cho ngươi chướng 200. Hắn phú nhị đại. Có tiền. Liền ưa thích nghe cắt tường lời nói. Chính là ngang tàng. Hắc. Dương Thanh lần này cao hứng. Hắn nhướng mày hướng về phía lão bản bóng lưng la lớn, cảm ơn lão bản. Chương 40, không quy tắc ngầm chương 40, không quy tắc ngầm trong công ty trong một đoạn thời gian rất dài đều không ai tiến đến. Dù sao cách giờ làm việc còn sớm, Dương Thanh ngồi công vị bên trên cũng không sự tỉnh tài giỏi, chỉ có thể không có việc gì mò cá. Dạng này không được. Không liều điểm công trạng, hắn thế nào kiếm nhiều tiền? Chỉ bằng cái này 3-4 ngàn tiền lương, hắn lúc nào thời điểm có thể tích lũy đủ tiền cho A Bạch đổi một cái mang hơi ấm phòng ở mới. Mặc dù chính vào nóng hạ, nhưng mùa đông mắt nhìn lấy liền một tới. Bọn hắn không phải công ty game sao? Làm trò chơi đâu? Lão bản cũng quá không lên tiếng bảo. Dương Thanh ngay tại công vị bên trên mò cá, mắt sát xem thấy lão bản đi ra đi tiểu, hắn lập tức thần thần bí bí theo đuôi đi qua. Rất chống chạy buồn tiểu tiện. Trông thấy Dương Thanh tiến đến, tông tử chính nguyên bản cũng không quá để ý nghiêng mắt nhìn hắn một cái liền tiếp tục đi tiểu. Nhưng là chờ một chút. Nhiều như vậy vị trí, ngươi thế nào hết lần này tới lần khác liền góp bên cạnh hắn tới. Tông tử chính trên đỉnh đầu toát ra một cái dấu hỏi. Hắn đang nghi ngờ nhìn chằm chằm Dương Thanh. Tốt. Con hàng này tiến đến quả nhiên liền không phải là vì đi tiểu. Bởi vì hắn liền quần đều không có thoát, thẳng vào liền hướng về phía hắn đến đây. Trong nháy mắt đó tông tử chính muốn rất nhiều. Làm ưu tài vẫn là sát hại tính mệnh. Là vì tiền. Vẫn là sát. Tiền hắn có, sắc. Tông tử chính đại điều trận run đống lúc đích, hắn vội vội vàng vàng mặc quần vào, chỉ một ngón tay, sau đó trung khí 10 phần cao quát một tiếng, đứng kia. A, chúng ta là đứng đắn công ty, không tiếp thụ quy tắc ngầm. Thần Kim, là đứng đắn công ty không sai, nhưng Dương Thanh cùng lão bản cũng có chuyện đứng đắn cần a. Lão bản, ta là muốn hỏi một chút, chúng ta lúc nào thời điểm du lịch thì a? A thẳng đến trông thấy Dương Thanh cho thấy ý đồ đến về sau, tông tử chính trong mắt cảnh giác mới chậm rãi biến mất. Hắn một lần nữa biến uy nghiêm túc mục. Hắn sửa sang chính mình dây lưng, sau đó mở miệng chậm rãi nói rằng, trò chơi muốn ra. Kia bây giờ không phải là còn không có ý tưởng sao? Ta có chút tử. Dương Thanh lập tức nói. A. Tông tử chính xoay người sang chỗ khác, muốn dựa theo nói chuyện quen thuộc đi cho Dương Thanh châm trà. Nhưng hắn bay đầu nhìn lên, mẹ nó, đây là nhà vệ sinh. Ngay tại Dương Thanh ba lạp thời điểm, tông tử chính cắt ngang hắn, đi phòng làm việc của ta trò chuyện. Nhà vệ sinh là đàm luận địa phương sao? Dương Thanh là người chậm tiến văn phòng. Cửa ban công bị nốt, tông tử chính mí mắt vừa hung ác nhảy một cái. Cái này hoang tàn vắng vẻ, muốn xảy ra chuyện gì hẳn là rất dễ dàng a. Sau đó Dương Thanh liền bắt đầu cho lão bản giảng hắn ý tưởng. Cũng không có cái gì, công ty nhỏ xưởng nhỏ đi, cũng đầu tư không dậy nổi cái gì đại tác, làm nhàn nhã trò chơi được, liền đủ loại gì gì đó. Đương nhiên trồng trọt cũng chỉ có thể xem như trò chơi này một loại giải trí cách chơi, chỉ có thể xem như tiêu khiển sử dụng. Chủ yếu cách chơi vẫn là phải đặt ở quần áo xinh đẹp phía trên. Trò chơi này cái gì cũng không cần làm, liền bán quần áo. Vừa vặn hắn am hiểu cũng là xây mô hình thả phương hướng. Chờ hắn ra mấy bộ xinh đẹp thời trang, một bộ bán nó 198. Chỉ cần quần áo đẹp mắt, khẳng định có người sẽ tính tiền. Đương nhiên ban đầu không thể bán mắt như vậy, đến theo thủ mạo xương 6 nguyên bắt đầu, chậm rãi đi lên trồng khắc kim điểm. Quần áo cũng cho thuộc tính trị, không thể để cho khắc kim người chơi thua lỗ. Tốt nhất lại làm bảng danh sách, hạn lúc tranh bảng, mấy cái bảng thay phiên lấy đến, dẫn phát người chơi đấu tranh. Tục ngữ nói không trưng màn thầu tranh khẩu khí đi. Tư mật mạ sợi lẹt. Dương Thanh lương tâm tuyệt không ngày nấy, bởi vì hắn thật quá thiếu tiền. Có thể hay không ở lại mang hơi ấm phòng ở, liền toàn bộ nhờ cái này một đợt. Tông tử chính nghe rõ. Hắn gõ gõ cái bàn, vậy ngươi đi viết chủ hoạch sách, muốn là đáng tin lời nói liền đã được duyệt, ta để ngươi làm tổ trưởng. Tốt. Dương Thanh vô cùng cao hứng chạy trở về máy tính công vị bên trên viết hắn chủ hoạch sách đi. Quả nhiên sáng sớm làm công người có tổ trưởng làm. Hắn đang muốn đi ra ngoài, tông tử chính lại gọi hắn lại. Tiểu Dương A. Ân. Dương Thanh quay đầu. Ngươi nói qua bạn gái sao? Ngươi nếu không đàm luận một cái a?
Tông Tử Chính nói.
Không gặp Dương Thanh mang một cái đối tượng tới, hắn cái này trong lòng luôn hoang mang rối loạn.
Thần Kim,
chuyện này đối với tượng chẳng lẽ là muốn nói liền có thể nói sao?
Hồ Bạch hoàn toàn chính xác không thế nào nhìn điện thoại, nàng cũng không có tùy thân mang theo điện thoại di động quen thuộc.
Tại buổi sáng thời điểm nàng không đợi được huynh trưởng trả lời, cái này trong thời gian ngắn nàng cũng không nghĩ ra có thể dùng điện thoại người liên hệ.
Hồ Bạch kỳ thật bể bộn nhiều việc, muốn học tập, muốn nhìn Tam Quốc diễn nghĩa. Đương nhiên còn có một cái chuyện trọng yếu hơn là chơi game. Nàng hôm qua chơi một chút buổi trưa, tại cách thông quan lâm môn một cước thời điểm bị huynh trưởng gọi đi ngủ. Hiện tại nàng nên kế thừa nàng chưa hoàn thành sự nghiệp, làm thực vật thế giới U Mã Phù Minh. Cái kia ngu xuẩn cương thi tiến sĩ, đánh nổ nó. Là tới buổi trưa, nàng nói bụng, Hồ Bạch lúc này mới hậu chi hậu giác sờ điện thoại muốn đi xuống lầu mua đồ ăn. Điện thoại di động của nàng tạm thời còn không có thiết mật mã. Đợi nàng đưa di động chơi minh bạch về sau lại cho nàng thiết mật mã cũng thành. Miễn cho nàng bị chính nàng mật mã cho trận ở ngoài cửa. Điện thoại vẫn là hắc bình phong trạng thái. Nàng vô ý thức nhấn một cái, tiếp lấy liền trông thấy thông chi trên lan can treo một cái tin. Là huynh trưởng giọng nói, ta 6 điểm tan tầm, nửa giờ lộ trình, cũng chính là chừng 6 giờ rưỡi tốt. Nếu như ngươi phải chờ ta lời nói, bên này là đợi không được, ngươi đến xuyên băng qua đường, đi khác một bên chờ ta. Nhớ kỹ chờ đèn xanh đèn đỏ.
Tốt. Đây là Hồ Bạch giọng nói quay lại.
Muốn đợi người.
5 giờ rưỡi chiều, Tông Tử Chính theo phòng làm việc của hắn bên trong đi ra đến, thân thiết cho mấy cái nhân viên thông chi phải tăng ca tin tức. Tăng ca cũng không phải là một cái hiện tượng tốt, nhưng trong nước công ty phần lớn như vậy, đã không còn gì để nói. Nhìn tương lai vài chục năm cái này hiện trạng có thể không thể thay đổi a, đương nhiên Tông Tử Chính là người tốt. Tại tuyên bố tăng ca thời điểm hắn cũng rất có lý do, đoạn thời gian trước đại gia mỏ cá đều vất vả. Hiện tại chính là đại gia hỏa là công ty cúc cung tận tụy thời điểm. Thì như chúng ta trang trí tổ Tiểu Dương, hắn liền lấy công ty là nhà. Tất cả mọi người phải giống như hắn học tập. Đến, cho chúng ta Dương ca bốt 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 bốt. Bốt bốt tiếng vang không có vang, Dương Thanh lúc ấy không có chú ý, nhưng hắn chú ý tới có người ném bắn tới ánh mắt phẫn nộ, Dương Thanh làm bộ không nhìn thấy. Chu Hoạch Sách đã cho lão bản nhìn. Như vậy công việc bây giờ chính là từ Dương Thanh dẫn đầu, mau đem cái trò chơi này tăng giờ làm việc vừa ra. Còn những cái khác đều có thể trước thả một bên. Thế là Dương Thanh cũng cầm điện thoại kể một chút. Hôm nay ta phải tăng ca, đại khái trễ giờ trở về. Cơm tối ngươi tự mình ăn đi, đã ăn xong liền sớm nghỉ ngơi một chút. Không cần chờ ta. Hồ Bạch xem không hiểu tăng ca, nhưng là nàng nhìn hiểu trễ giờ trở về. Đang chuẩn bị đi ra ngoài chờ huynh trưởng tiểu cô nương ngây ngẩn cả người. Nàng nháy mắt mấy cái, truy vấn, người huynh trưởng kia đại khái lúc nào thời điểm trở về?
Khó mà nói.
Đầu này giọng nói phát ra ngoài, hắn liền ngẩng đầu nhìn một cái lão bản văn phòng. Nơi đó cửa vẫn là đóng chặt, cũng không biết hắn ở bên trong làm gì cái gì.
Muốn tan tầm,
ít nhất phải chờ lão bản đi trước. Bất quá tăng ca chuyện này đối Dương Thanh mà nói miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Dù sao Chu Hoạch Sách là hắn biết, hạng mục là hắn lập, hắn càng là dẫn đầu tổ trưởng. Trò chơi này nếu là thành công hắn có thể có một khoản phong phú tiền thưởng.
Làm trò chơi, ai nhìn cơ bản tiền lương nha?
Vậy cũng là nhìn công trạng. Huống chi hắn hiện tại chính là thiếu tiền thời điểm, trò chơi này sớm một chút thượng tuyến liền mang ý nghĩa hắn có thể sớm một chút kiếm tiền. Cho nên đối với tăng ca còn thật không có nhiều kháng cự.
2 giờ trôi qua,
Dương Thanh vẫn là kích tình tràn đầy. Thằng đến đồng sự lặng lẽ nghiêng mắt nhìn hắn. Sau đó ở trong lòng giận mắng một tiếng, phi,
Quyền Vương,
phản đồ.
Hồ Bạch trầm ngâm hồi lâu, nàng bất an ngồi trên ghế, có chút muốn đi kéo ngăn kéo.
Ở trong đó đặt vào nàng phòng thân chi vật.
A huynh buổi chiều trở về sẽ không gặp phải nguy hiểm.
Chương 41, hiện tại cũng rất tốt chương 41, hiện tại cũng rất tốt. Hồ Bạch cái tin tức này Dương Thanh chưa kịp hồi phục, bởi vì hắn bị Tông Tử Chính gọi vào phòng làm việc. Cũng không biết những này lãnh đạo đều cái gì ma bệnh. Rõ ràng trên điện thoại di động liền có thể nói sự tình, nhất định phải đem hắn gọi vào văn phòng ở trước mặt nói. Tông Tử Chính cũng nếu không có chuyện gì khác, đơn thuần nhường Dương Thanh đi thống kê một chút đại gia khẩu vị, sau đó nhường hắn hỗ trợ điểm thức ăn ngoài. Tới cuối cùng đương nhiên là lão bản thanh lý. Nhưng Chu Phường kỳ thật có một chút không hiểu, vì cái gì vẹn vẹn qua một vòng mạng, bọn hắn thực tập sinh liền biến thành lão bản thân tín. Đây là một trận tiêu ma ý chí tăng ca. Dương Thanh cũng không biết hắn làm việc làm đến mấy giờ, tóm lại chờ tinh thần hắn có chút hoảng hốt thời điểm, ngẩng đầu lên phát hiện người xung quanh đã đều đi hết sạch. Công vị bên trên chỉ còn lại hắn một cái. Hắn nhìn một chút điện thoại, đã là 10 giờ tối. Vô ý thức điểm tiến Hồ Bạch không chắc. Đã trễ thế như vậy nàng có ngủ hay không? Hắn muốn nói với nàng hắn tan việc, nhưng lại sợ quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Nhưng trông thấy cái kia đầu chưa hồi phục tin tức thời điểm, Dương Thanh ngây mẩn cả người. Xong đời.
Hắn cho là hắn hồi phục.
Mặc dù Dương Thanh không có nói qua yêu đương, nhưng lúc này nội tâm của hắn bỗng nhiên sinh ra mấy phần thấp thỏm lo âu. Hắn không để ý tới nàng, nha đầu kia nên sẽ không tức giận a.
Đang xoắn suýt thời điểm do dự, Tông Tử Chính bỗng nhiên ngáp một cái theo trong văn phòng chạy ra. Nhìn thấy công vị bên trên Dương Thanh hắn rõ ràng sửng sở, cảm giác người đều thành tỉnh hơn phân nửa.
Người còn chưa đi a?
Quá quỷ dị.
Hồ nghi tại Tông Tử Chính trong mắt liền không có xuống dưới qua.
Hắn híp mắt kỳ quái nhìn về phía Dương Thanh, đều đầu năm nay lại còn thật có lẽ loi sau lấy công ty là nhà.
Bất quá Tông Tử Chính tại trong lòng nghĩ như vậy xong, hắn lại bắt đầu đau lòng hắn tiền làm thêm giờ.
Không có tiền không có tiền.
Thực sự hết tiền.
Lập tức đi ngay.
Dương Thanh nói.
Đi.
Tông Tử Chính nhẹ gật đầu, sau đó hắn lung lay một chút trong tay chìa khóa xe, đối Dương Thanh nói rằng, đi.
Ta mời ngươi ăn bữa khuya.
Dù sao cũng là công ty cúc cung tận vị người. Không được, Dương Thanh khoát khoát tay từ chối nhã nhặn, trong nhà của ta còn có việc, bữa ăn khuya sẽ không ăn. Hắn hiện tại chỉ muốn về nhà. Thành A Tông tử chính cũng không bắt buộc, nhưng hắn sửa sang chính mình âu phục, như cũ đối Dương Thanh nói rằng, vậy ta thuận đường tiễn ngươi một đoạn đường. Nhà ngươi ở cái nào? Phát định vị cho ta. Bằng không còn muốn cho hắn thanh lý tiền xe. Thật đắt. Đây có phải hay không là không tốt lắm? Kỳ thật thật muốn ngồi, dù sao đã trễ thế như vậy, xe buýt đoán chừng đều đình chỉ chờ. Coi như không ngừng vận, hắn trên đường về nhà cũng phải hao phí nửa giờ. Cái này có cái gì? Đi thôi. Ai? Xe buýt nửa giờ, nhưng xe cá nhân đánh giá cũng chính là hơn 10 phút. Dương Thanh ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, cửa sổ xe bị hắn quay xuống, một đường lao vụt gió thổi hắn thanh tỉnh không ít. Lần thứ nhất, nội tâm của hắn lần thứ nhất tại tòa thành thị này xuất hiện mê mang. Có người theo xuất sinh bắt đầu đã đến điểm cuối, thì như tông tử chính, mà có người cũng tỉ như hắn, hắn phải có bao nhiêu cố gắng khả năng nhìn tới những người kia bóng lưng đâu. Thành thị đèn neon sáng chói, có thể chưa bao giờ một chiếc đèn là vì hắn mà giữ lại. Nhưng Dương Thanh mê mang cũng không có duy trì liên tục quá lâu, bởi vì tông tử chính đánh thức hắn, tới, là cái này à? Xe của hắn dừng ở Dương Thanh cửa tiểu khu. Dương Thanh cái này mới hồi phục tinh thần lại, có chút hoảng hốt lên tiếng, là. Sau khi nói tiếng cảm ơn hắn liền mở cửa xuống xe. Vào đêm sau mùa hạ thời tiết nóng liền tiêu tán, thỉnh thoảng còn có một hồi gió nhẹ thổi tới. Dương Thanh đi một mình tại nhà mình tiểu khu lâu hạ, con đường hai bên đèn đường tản ra mở tối quang. Nơi này quen thuộc công trình kiến trúc nhường Dương Thanh nội tâm hơi hơi an định một chút xíu. Hắn trong đêm tối ngửa đầu nhìn một cái. Đã rất muộn, bởi vậy các nhà các hộ cửa sổ đều là đen như mực. Liền cái kia nhà cũng không ngoại lệ. Chuyện đương nhiên, Dương Thanh không có quá thất vọng. Hắn chỉ là hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu leo thang lầu. Theo tăng ca đến bây giờ, đại khái là chịu thân thể mệt mỏi ảnh hưởng, hắn hiện tại nội tâm cũng mười phần nặng nề. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có chân của hắn giẫm tại trên bậc thang giọng buồn buồn. Cái này khiến tâm tình của hắn càng không tốt. Đến nhà, hắn bắt đầu móc chìa khóa mở cửa. Vì để tránh cho đánh thức Hồ Bạch, hắn liền đẩy cửa thanh âm đều thả cực nhẹ. Đèn cũng đừng mở. Cầm điện thoại đèn chiếu sáng đến một chút tính toán. Hắn đem cửa đẩy ra nửa mở, sau đó tựa tại khung cửa bên cạnh điểm điện thoại di động quay phim đèn. Đây chỉ là một chật hẹp phòng đơn. Đẩy cửa đi vào liền có thể nhìn thấy bàn đọc sách. Bởi vậy hắn đứng tại khung cửa bên cạnh vô ý thức đưa di động giơ lên chiếu sáng, vừa giơ lên, kia tia sáng liền chiếu đến trước bàn sách một cái mặt. Có chút chướng mắt. Thế là nữ hải tử kia liền nghiêng đầu né một chút. Dương Thanh cũng giật mình. Sau đó hắn lập tức mở đèn, đội vàng hướng lấy cô bé kia reo lên, ngươi dọa ta một hồi. Theo tăng ca đến bây giờ, thân thể của hắn cùng nội tâm đều là rất nặng nề. Cũng không biết vì cái gì, vừa về tới nhà, nhất là tại Hồ Bạch trước mặt, hắn tinh khí thần liền trở lại. Dương Thanh ở trong lòng lặng lẽ đem loại biến hóa này quy về hắn đối một gia đình trách nhiệm. Tựa như cha hắn như thế, cho dù lại khổ, cũng chưa từng đem phụ năng lượng mang về nhà bên trong. Bởi vậy hắn cũng không ý thức được không thích hợp. Hắn đi vào cửa thả tay xuống bên trong đồ vật, tiếp tục hỏi Hồ Bạch, ngươi đã không ngủ, vậy làm sao không bật đèn? Hồ Bạch thì lặng lẽ đem chùy thủ trong tay của mình hướng sau lưng ẩn giấu, tiếp lấy lại bất động thanh sắc đem nó một lần nữa đặt vào trong ngăn tủ. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó đối Minh trưởng nói, ta coi là bật đèn sẽ rất phí tiền. Nàng nhận biết là có hạn, nhưng nàng biết trên thế giới này theo không có cái gì miễn phí đồ vật, cũng tỉ như đèn, ngọn nến rất đắt, dầu thắp cũng rất đắt. Hồ Bạch nhà nàng mặc dù không đến nỗi ngay cả những vật này đều dùng không nổi, nhưng A Phụ vẫn là phải cầu nàng tiết kiệm một chút dầu thắp, bởi vì sẽ có quan trọng hơn càng đáng giá sự tình đi tiêu hao A Phụ đồng lộc. Thì như nàng đã học qua sách, lại tỉ như trường an ngoại thành lưu dân, bật đèn không quý. Dương Thanh nói, quá mệt mỏi. Dương Thanh nói, sau đó liền ngồi trên ghế hơi hơi nghỉ ngơi một hồi. Nếu quả thật nếu bàn về trong nhà nhất hao tổn điện đồ vật, đây tuyệt đối là điều hòa không khí. Hắn nhắm mắt lại, đầu có chút ngửa ra sau lấy, tiếp lấy hắn mở miệng nói ra, hơn nữa ánh mắt rất trọng yếu. Vì tiết kiệm một chút tiền điện mà chịu hỏng ánh mắt, vậy ngươi liền đợi đến khóc đi thôi. Hắn nhắm mắt lại, dường như không nghe thấy Hồ Bạch lặng lẽ xích lại gần tới tiếng bước chân. Cô nương này cũng không nói chuyện, bốn phía rất yên tĩnh. Cô này điên tĩnh liền nhường Dương Thanh nặng nề nội tâm hơi hơi an bình một chút. Nhưng một giây sau hắn bỗng nhiên liền kinh lên rồi, bởi vì có một đôi mềm mại non mịn tay đặt ở trên vai của hắn, sau đó vì hắn theo lên bả vai. Dương Thanh lấy làm kinh hãi, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nàng hơi khẽ rũ xuống mắt cùng rạo như thu nguyệt như thế diện mạo. Trông thấy hắn nhìn sang, nữ hải tử liền rất nhẹ giọng hỏi hắn, lực nói sao dạng? Nàng thanh âm cực dịu dàng, phảng phất như là tịnh thủy trên hồ trải qua một kia gợn sóng. Dương Thanh không biết nên nói thế nào, nhưng hắn cảm thấy hắn đang làm việc bên trong bị ủy khuất cùng bất vả dường như trong nháy mắt bị vớt lên. Trong nhà có như thế một vị giải ngữ hoa, hắn chính là cực khổ nữa, kia cũng là đáng. A Bạch, hắn duỗi tay đè chặt nữ hải tử mu bàn tay. Hồ Bạch nao nao, lông mi cũng rung động hai lần. Sau đó ứng hắn, ân. Dương Thanh không có phát giác được Hồ Bạch điểm này không thích hợp. Hắn chỉ là phối hợp nói rằng, ta nhất định sẽ làm cho ngươi được sống cuộc sống tốt. Hắn năm nay 23 tuổi. Đối Hồ Bạch đáp ứng như thế một cái hứa hẹn. Có thể ta cảm thấy hiện tại cũng rất tốt. A Bạch cân nhắc một chút, sau đó khẩn thiết nói. Chương 42, nấu cơm công cụ chương 42, nấu cơm công cụ chờ Dương Thanh tắm xong nằm lại trên giường, trên người hắn mỏi mệt đã tiêu trừ hơn phân nửa. Dương rất mềm mại, hắn ổ trên giường, chỉ một thoáng cảm giác bên hông đau nhức cũng thư hoan không ít. Tại máy vi tính ngồi lâu chính là như vậy. Lưng đau, cổ cũng đau nhức. Sau một lát, hắn nghe thấy theo Hồ Bạch bên kia chuyển đến sột soạt xoay người thanh âm, liền suy đoán nàng còn chưa ngủ lấy. Thế là Dương Thanh liền mở miệng hỏi dò, ngươi tức giận sao?
Lúc buổi tối,
nói thật nội tâm của hắn vẫn là rất bất an. Tựa như lúc hắn trở lại kỳ thật nhìn thấy nàng trên tay cầm lấy thác kim bí thủ. Điện thoại di động đèn chiếu sáng chiếu vào trên mặt nàng thời điểm hắn cũng nhìn thấy đối phương trên mặt ngưng trọng cùng trang nghiêm. Cho người cảm giác vẫn là rất để cho người ta sợ hãi, nhất là trực diện nàng Dương Thanh. Hắn vừa rồi đứng tại cửa ra vào, dùng di động đèn chiếu sáng bỗng nhiên vừa chiếu, đối diện cô bé kia liền cầm lấy một cây đao ẩn giấu trong bóng đêm. Nếu như nàng là trong phim ảnh vai ác nhân vật lời nói, kia nàng một giây sau nàng nhất định sẽ xông lại đâm chết hắn. Không sai, nàng sẽ đâm chết hắn. Cũng bởi vì hắn không có về nàng tin tức. Nhưng Hồ Bạch cũng không phải là phim nhân vật nữ chính. Nàng cũng không có gì ác liệt tỉ như cùng loại với dạng đỡ dở cái này nhị thứ nguyên thuộc tính. Nàng chỉ là một cái đơn giản không thể lại đơn giản hán triều nữ hải. Bởi vậy Dương Thanh vấn đề này liền hỏi cho nàng không rõ ràng cho lắm. Nàng trong bóng đêm nháy mắt mấy cái, có chút mê mang mà hỏi thăm, ta tại sao phải tức giận? Dương Thanh, bởi vì ta quên về ngươi tin tức. Hồ Bạch, A Bạch nhớ lại một chút, mới nhớ tới là nàng chạm vạng tối ở giữa cho huynh trưởng phát kia một đầu. Cái này có cái gì đáng giá sinh khí? Hồ Bạch ở trong lòng muốn, chẳng lẽ huynh trưởng không phải đang bận sao? Nếu như bởi vì chút chuyện nhỏ này liền tức giận lời nói, vậy cũng quá, quá, quá cái gì đâu? Hồ Bạch hình dung không ra. Nàng trong đầu liều mạng tìm được có thể hình dung loại tình hình này từ, nhưng nàng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Cuối cùng nàng chỉ muốn tới một cái kỳ quái. Ân, chính là rất kỳ quái. Nếu như bởi vì loại sự tình này liền tức giận lời nói, vậy cũng quá kỳ quái. Huynh trưởng bất vả là rõ ràng. Tỷ như hắn vừa rồi đẩy cửa trở về thời điểm, nàng đều cảm giác cước bộ của hắn có chút phiêu hốt. Hắn như vậy sớm đi ra ngoài, lại đến muộn như vậy mới trở về nhà. Đúng vậy, ta là đang bận. Dương Thanh thở dài. Cả một cái bên trên buổi trưa hắn đều tại viết chủ hoạch sách. Đây là một cái chuyện rất phức tạp. Xem như đã được duyệt tổ trưởng, hắn đương nhiên muốn làm rõ trò chơi khắc kim hệ thống như thế nào vận chuyển. Đã lấy trang phục làm điểm bán, kia trang phục thuộc tính muốn thế nào phú trị. Bất quá chỉ là một đống số liệu mà thôi, ngươi có lý do gì bán 198? So với cái khác trò chơi, ngươi trò chơi này bán điểm lại ở nơi nào? Đây đều là hắn người tổ trưởng này cần làm rõ sự tình. Tóm lại đều là một chút rườm rà mà hiếm nát công tác, cho Dương Thanh bận rộn đầu đều muốn nổ. Dương Thanh thở dài, còn nói, đằng sau 2 tháng ta đoán chừng cũng bể bộn nhiều việc. Hắn trước cho Hồ Bạch phòng hờ, sau 2 tháng ta đoán chừng liền không để ý tới ngươi. Chính ngươi phải nhớ đến đúng giờ ăn cơm, mỗi ngày sữa bò muốn uống. Mua cho ngươi sách giáo khoa cũng phải kiên trì nhìn. Trò chơi mặc dù cũng muốn đánh, nhưng không thể đem việc học hoang phế hắn cùng lao phụ thân như thế, lại nhảy nửa ngày. Nhưng nói hắn lại có chút hoảng hốt. Hắn cũng không biết mình là làm sao lại vô sự tự thông nói ra cái này liên tiếp lời nói. Hồi ức một chút, a, hóa ra là cha mẹ đối với hắn nói không ít. Nhưng lỗ tai hắn nghe được đều nhanh lên kén. Lúc kia hắn còn ngại phiền tới. Thì ra thật không phải bọn hắn lại nhảy, mà là bọn hắn không an tâm. Dương Thanh bây giờ đang ở đấy lòng thề hắn năm nay về nhà lúc sau Tết cũng không tiếp tục cùng hắn cha cãi nhau. Tốt. Không giống với hắn phản định. Hồ Bạch nhìn so với hắn nhu thuận nhiều. Tóm lại hắn nói cái gì nàng liền ứng cái gì. Nhưng Hồ Bạch kỳ thật cũng có một vấn đề muốn hỏi huynh trưởng. Sau một lát, nàng liền mở miệng hỏi, "A huynh, cái kia lục soát Dương Thanh kiên nhẫn đợi một hồi, phát hiện nàng không có đoạn dưới sau liền tự động thay nàng bù đắp nàng muốn nói từ, công cụ tìm kiếm." "Đối, công cụ tìm kiếm." "Cái kia công cụ tìm kiếm thật vấn đề gì đều biết, ngu xuẩn vấn đề nó không biết rõ." "Cái gì là ngu xuẩn vấn đề?" "Cũng tỉ như ta vì cái gì gọi Dương Thanh, ngươi vì cái gì gọi Hồ Bạch?" "Loại này vấn đề tương tự." Hồ Bạch không lên tiếng. Nàng đại khái là bị huynh trưởng im lặng ở nhìn A huynh còn chưa đủ mệt mỏi, bằng không hắn thế nào còn có nhàn tâm mở ra nàng trò đùa. Gặp nàng trầm mặc, Dương Thanh cũng không tiếp tục nói đi xuống. Đêm đã khuya, nên đi ngủ. Hắn là một người thông minh, mà người thông minh là sẽ không ngu xuẩn đi hỏi thăm lúc hắn trở lại Hồ Bạch vì cái gì nắm trong tay lấy dao găm. Bởi vì vấn đề đáp án liền rất rõ ràng. Cô nương này mới đến nơi đây không bao lâu, nội tâm của nàng còn không thể an định lại. Mà hắn lại muộn như vậy không có trở về nhà, thậm chí liền tin tức cũng không về. Nàng lại tìm không thấy nàng một mực trước kia ỷ lại người. Bởi vậy cầm có thể làm cho nàng duy nhất an tâm đồ vật cũng đúng là bình thường. Dương Thanh chờ mình. Chỉ là qua rất lâu sau đó, hắn hồi tưởng lại hắn vừa rồi cầm đèn tin chiếu kia một chút. Hắn đột nhiên cảm thấy kia một cái tiểu cô nương biểu lộ trang nghiêm cầm một cây đao dáng vẻ có chút đáng yêu. Bị soi sáng nghiêng người tránh né phản ứng cũng rất đáng yêu. Liên chính hắn cũng không phát giác, hắn nhếch môi túi đầu lặng lẽ nở nụ cười. Sau đó hắn quấn lên chăn mền, đối đầu kia tiểu cô nương khả ái như thường lệ nói một câu, "Ngủ ngon." "Ngủ ngon." Cái kia tiểu cô nương khả ái cũng đứng. Dương Thanh suy đoán nàng hiện tại hẳn là mặt không thay đổi. Bình minh. Bởi vì tối hôm qua tăng ca ngủ trễ nguyên nhân, hắn hôm nay bị đồng hồ báo thức đánh thức sau liền cảm giác đêm tối phá lệ ngắn ngủi. Nhưng là ngắn ngủi cũng vô dụng, bởi vì hắn lại phải đi làm rồi. Có đôi khi thật cảm giác chính mình như cái nở tờ cờ. Mà Dương Thanh hôm nay không có nhường Hồ Bạch đưa. Cuộc sống của hắn đã là rườm rà không thú vị, không có đạo lý cũng làm cho Hồ Bạch cùng hắn cùng một chỗ lặp lại loại này khô khan thường ngày. Hôm nay liền để nàng đều ở nhà cũng rất tốt. Cô đương kia là thật trầm mê mạng lưới. Bởi vì nàng ngủ một giấc tỉnh về sau, chính nàng trước rửa mặt xong. Chờ Dương Thanh đồng hồ báo thức vang tới bật đèn thời gian, nàng liền không kịp chờ đợi ngồi ở trước bàn máy vi tính bắt đầu vọc máy vi tính. "Ta đi." Dương Thanh nói. "Ân, xem đi." Nàng liền chào hỏi đem hắn đưa tiễn phương thức cũng như thế qua loa. Dương Thanh lắc đầu, ở trong lòng thầm than lấy hắn giống như thật bồi dưỡng được tới một cái nghiện nẹt tiểu nữ. nhưng tiểu cô nương không biết rõ huynh trưởng tâm tư. Nàng chỉ là tại bật máy tính lên về sau, liền không kịp chờ đợi ngồi trước bàn máy vi tính, sau đó dùng nàng nhất chỉ thiền mở ra công cụ tìm kiếm. Bắt đầu ở bên trong đưa vào. Nấu cơm công cụ. Thiếu chơi chút điện não. Trước khi ra cửa Dương Thanh lại không yên tâm dặn dò một câu, chơi hỏng ánh mắt ngươi cũng đừng đến cùng ta khóc nhẹ. Biết biết. Hồ Bạch thì không kiên nhẫn quát tay. Hiện tại không có cái gì so với nàng tại công cụ tìm kiếm bên trên hỏi ra vấn đề quan trọng hơn. Chương 43, bạn gái. Chương 43, bạn gái. Nhận biết là một loại thứ rất đáng sợ. Nó sẽ hạn chế suy tư của người. Cũng tỉ như xuyên việt 2000 năm mà đến thời gian Hồ Bạch, nàng thiếu khuyết kia bộ phận nhận biết thậm chí nhường nàng nghĩ không gian nổi cái này khái niệm. Dù sao Hán triều nổi không gọi nổi, gọi là nồi đồng. Nấu đậu nắm làm canh, lộc thụ coi là nước. Khi tại nồi đồng hạ đốt, đậu tại nồi đồng bên trong khóc cái kia nồi đồng. Hơn 2000 năm, Hồ Bạch cũng không xác định nấu cơm đồ làm bếp có phải hay không còn gọi nồi đồng. Bất quá cái này không quan trọng, bởi vì nàng rồi sẽ tìm được một loại phương thức khác để hình dung nó. Nấu cơm công cụ Hồ Bạch tại công cụ tìm kiếm bên trong tìm tòi cái này. Nấu cơm ý nghĩ này là nàng đêm qua tâm huyết dâng trào đột nhiên nghĩ đến. Nàng chẳng qua là cảm thấy, A huynh muộn như vậy mới tan tầm trở về, kết quả đến nhà về sau còn không có một ngụm nóng hổi, hoặc nhiều hoặc ít có chút đáng thương. Về phần nấu cơm, nàng tới đây mấy ngày nay, mặc dù cũng không thấy A huynh trong nhà làm qua cơm. Nhưng nấu cơm loại chuyện này không có đạo lý nhà người ta liền có thể làm, tỉ như A huynh mang nàng đi tiệm cơm, mà chính bọn hắn nhà liền không làm được. Cùng lắm thì nàng cho thêm táo vương ra hơn mấy nén hương. Hồ Bạch từng đầu hướng xuống xem lấy trả lời, cái này muốn cảm tạ A huynh, là hắn nói cho nàng chỉ cần ngón tay trượt động một cái con chuột ở giữa đồ vật, hình tượng liền có thể tự động hướng xuống kéo. Sau đó nàng đứng dậy đi lấy tiểu bản bản tới. Rất nhanh cuốn vở bên trên liền có thêm mấy cái khái niệm. Nồi, đao, môi, bùn, thất, thế lầu. Không khớp hảo không sao cả. Nàng có thể một đầu tại công cụ tìm kiếm bên trong cha. Trước xác định công dụng, lại suy nghĩ nào là tất nhiên mua, nào trước tiên có thể thả một chút. Một lát sau, công cụ tìm kiếm bên trong vấn đề biến thành, như thế nào làm một nồi ngon canh cá. Hồ Bạch kỳ thật biết làm cơm. Dù sao đối với cổ đại mà nói, nàng là một cái đã thành niên nữ tử, có năng lực lại có nghĩa vụ là trong nhà làm một ít chuyện. Nàng am hiểu đồ ăn cũng không nhiều, canh cá tính một cái. Nhưng cân nhắc tới gia vị thành phẩm gia tăng nhân tố, bởi vậy nàng cũng không xác định hơn 2000 năm sau tài nấu nướng của nàng có phải hay không còn hoàn toàn như trước đây mới tốt. Bất quá không sao cả. Nơi này không phải có dạy học video sao? Hồ Bạch cầm cuốn vở cầm bút, tại trước bàn máy vi tính thấy rất chân thành. Nàng nghiêm túc ghi lại mỗi một bước, ghi lại mỗi một cái cần gia vị thành phẩm. Hắc, cũng không khó đi. Hồ Bạch tự đắc cười. Vẫn như cũng là dầu nóng sau vào nồi sắt một sắt, biến hóa đơn giản chính là nhiều thả chút gia vị. Ok. Nàng làm xong tất cả chuẩn bị. Như vậy tiếp xuống chính là đi siêu thị mua sắm. Đêm tối sáng chói. Bởi vì hôm qua không có trở lại Hồ Bạch tin tức nguyên nhân, Dương Thanh hôm nay liền đặc biệt chú ý một chút điện thoại. Mặc dù hắn bề bộn nhiều việc, nhưng luôn có đi nhà xí uống nước thời điểm, lúc này hắn liền có thể dành thời gian chằm chằm một chút điện thoại, nhìn có hay không A Bạch tin tức. Nếu là có liền có thể về nàng một chút. Bất quá hôm nay Hồ Bạch cũng không đặc biệt tìm hắn, nàng đại khái chỉ ở trạm vạng tối lúc 5 giờ rưỡi cho hắn phát cái tin tới. Đêm nay mấy điểm về nhà? Tầm 10 giờ. Tốt. Đi. Tông Tử Chính cầm chìa khóa xe theo trong văn phòng lung lay một chút, hắn hướng Dương Thanh hô, tan việc tan việc. Còn không có làm xong cũng đừng bận rộn, có việc ngày mai lại nói. Cái này là muốn tặng hắn về nhà ý tứ. Tới. Lập tức. Bởi vì hôm qua đã từng có một lần lãnh đạo làm lái xe kinh lịch, bởi vậy hôm nay Dương Thanh cũng không lại nhăn nhó. Cũng không phải là lần đầu tiên. Hắn lập tức ứng một tiếng, sau đó nhanh chóng đem trên máy vi tính không có bảo tồn văn kiện đều bảo tồn một chút. Nước trong bình cũng uống xong. Dương Thanh hấp tấp đứng dậy đi đón nước, vẫn không quên trấn an lão bản ngươi đợi thêm hạ. Ta lập tức liền tốt. Tông Tử Chính cương tại nguyên chỗ. Hắn nhíu mày nhìn về phía Dương Thanh bóng lưng, trong lòng hiếu kỳ, con hàng này trong nhà là không có nước uống sao? Hôm qua Tông Tử Chính cho Dương Thanh làm lái xe thời điểm, đoạn đường này hắn căn bản liền không dám lên tiếng. Lão bản cái quần thể này bản thân liền là một loại dễ dàng bị mắng một loại người. Liên cũng đến trường lúc gặp phải chủ nhiệm lớp như thế, hắn không tin có học sinh không có mắng qua lão sư, tựa như hắn cũng không tin sẽ có nhân viên trong âm thầm không mắng hắn. Nhưng là có cái gì khẩn yếu đâu? Hắn đã có tiền như vậy, liền để bọn hắn. A Tông Tử Chính là rất có tự biết rõ. Hôm qua Dương Thanh ngồi trên xe của hắn, hắn đương nhiên có thể bén nhạy cảm giác được đối phương oán khí so Trung Nguyên Tiết Quỷ còn nặng hơn. Bởi vậy hắn hôm qua một câu đều không dám nói, liền sợ Dương Thanh nhịn không được mắng hắn. Kia nếu như hắn bị mắng sẽ xảy ra cái gì đâu? Đầu tiên cãi lại là không dám về. Để cho người ta tăng ca đã là đối lý, nhất là đối diện kia hàng còn tăng ca tới muộn như vậy, kia càng đối lý. Nếu là không có thể cãi lại lời nói, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật bị mắng, đây chẳng phải là rất mất mặt? Hắn là lão bản ải, nếu là mất mặt còn thế nào lãnh đạo công ty? Cho nên hoàn mỹ nhất biện pháp hay là hắn không lên tiếng, thành thành thật thật đem người đưa đến nhà liền phải. Bất quá hắn hôm nay nhìn Dương Thanh trạng thái còn giống như đi, không có hôm qua hoán khí nặng như vậy. Bởi vậy Tông Tử Chính liền nhẹ nhàng hơi nhíu mày lại, hơi đầu ghé mắt nhìn hắn, kia hàng tăng ca đến bây giờ, theo trên mặt của hắn lại còn có thể nhìn thấy một chút hưng phấn, hoặc là bên trong màu phát đại tài, hoặc là chính là thật có việc mừng xảy ra. Hôm nay thật cao hứng. Tông Tử Chính bỗng nhiên mở miệng hỏi. Dương Thanh đang nết cười nhìn ngoài cửa sổ đâu. Trong lòng của hắn nghĩ đến A Bạch, nghĩ đến nàng hôm nay nếu là dám chơi cả ngày máy tính, vậy hắn chổi lông gà liền có thể phát huy được tác dụng. mặc dù hắn chổi lông gà còn không có mua. Tóm lại mặc kệ như thế nào, chỉ cần vừa nghĩ tới hắn về nhà có thể nhìn thấy cái kia hùng hài tử hắn liền cao hứng. Huyễn tưởng rất tốt đẹp. Nhưng bất thình lình nghe đến lao bản hỏi một câu, hắn lập tức theo trong ảo tưng lấy lại tinh thần, quay đầu ứng hắn, vẫn được. Tông tử chính liền cười. Xa hành chạy đến một đoạn phồn hoa khu vực. Dương Thanh trông thấy ven đường kinh doanh cửa hàng, đột nhiên ý tưởng đột phát nghĩ đến, lão bản, phía trước có thể hay không ngừng một chút xe? Ta liền tại cái này. Hắn hôm qua coi là A Bạch ngủ, đã trễ thế như vậy về nhà cũng không cho nàng mang đồ vật. A Bạch đêm qua liền đang chờ hắn, hôm nay đoán chừng cũng đang chờ. Còn giống như không mang nàng uống qua trà sữa. Dương Thanh ở trong lòng muốn, ngược lại cũng không xa, hắn ngay tại cái này đón xe về nhà cũng không cần mấy đồng tiền. Tại cái này, Tông tử chính nghi hoặc. Hắn nhìn một chút phía trước, sau đó tìm chỗ đậu xe. Thừa dịp dừng xe thời gian hắn mở miệng hỏi, đây không phải cách ngươi nhà còn có đoạn lộ trình sao? Ta tại cái này mua ít đồ. Vậy ngươi đi mua a. Tông tử chính dừng xe xong nói, ta ngay tại chờ ngươi, nhanh đi mau trở về. Dương Thanh, tốt lão bản. Hắn về sau cũng không tiếp tục ở trong lòng bụng trộm mắng hắn. Tông tử chính chờ khoảng một hồi, chờ Dương Thanh lại đến hắn xe thời điểm, hắn liền phát hiện trong tay đối phương nâng một chén trà sữa. Hắn lướt qua, sau đó liền phải cầm điện thoại chuyển khoản, ta chi trả cho ngươi. Không cần. Dương Thanh lập tức nói, hắn thắt chặt dây an toàn, đây là ta cho bằng hữu của ta mua. Cho Hồ Bạch. Nếu để cho lão bản thanh lý lời nói, cảm giác này là lạ. A, đã trễ thế như vậy. Coi như không phải ở cùng một chỗ, vậy cũng muốn đưa tới người ta trong nhà đi. Bạn gái. An Dương là nhân loại thiên tính, bởi vậy Tông tử chính cũng bắt quái tính hỏi một câu. Dương Thanh sững sờ, trái tim cũng theo vấn đề này đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Hắn ở trong lòng đem cái này khái niệm lặng lẽ nghĩa rộng, trong đầu vậy mà thật miễn suy nghĩ một chút nàng trở thành hắn bạn gái cảnh tượng. Nàng nhu thuận đang yêu, giỏi đoán ý người. Dương Thanh lại nghĩ tới đêm qua nàng cho hắn theo bả vai cảnh tượng. Trọng yếu nhất là bọn hắn đã ở cùng một chỗ. Cứ như vậy tích lũy tháng ngày ở chung xuống tới, nàng ôn nhu như vậy một người, hắn có lý do gì sẽ không thích bên trên nàng đâu? Chẳng lẽ lại đem nàng nuôi lớn về sau, thật chuẩn bị cho nàng một phần đồ cưới nhường nàng phong quang xuất giá? Dương Thanh lại tưởng tượng màn này. Vậy còn không như gả hắn đâu. Dương Thanh ở trong lòng muốn, bọn hắn cũng không phải thật thân huynh muội, chính là tại pháp luật trên ý nghĩa bọn hắn cũng không phạm pháp a. Bất quá muốn đem A Bạch biến thành bạn gái, cái này giống như cần một chút thời gian, cần thời gian dài dằng dặc. Không sao cả, ngược lại hắn cũng rất trẻ, liền xem như chờ cái 3 năm 5 năm, vậy hắn cũng mới 26, đôi 8, kia không phải là phong nhã hào hoa sao? Tông tử chính thấy Dương Thanh trầm mặc cũng không tiếp tục truy vấn, ngược lại hắn cũng chỉ là đơn thuần bắt quái một chút. Nhìn đối phương thần sắc hắn liền đoán được lối nói của hắn 8 thành có hy vọng. Mặc kệ thuộc hạ của hắn cùng đối phương quan hệ chỗ thành cái dạng gì, tóm lại Tông tử chính là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Vẫn được, hướng giới tính là nữ là được. Hắn an toàn. Chương 44, canh cá chương 44, canh cá cá trích đậu hũ canh. Cá trích là theo trong sông mới mẻ vớt bên trên cá trích, bởi vậy 10 phần mới mẻ. Buổi chiều con cá còn trong nước sống nhảy hăng hái du đâu, đến tối liền bị người mở ngực mổ bụng bỏ vào nồi sắt bên trong sắt một sắc. Hồ Bạch thậm chí còn sắt một quả trứng gà. Từ xưa đến nay trứng gà đều bị cho rằng là bổ thân lương thành phẩm, ít ra tại Hán triều là cho là như vậy. Nhưng trong video nói, dùng trứng gà thêm nước nấu nước canh sẽ thay đổi càng trắng sữa. Nàng ở bên trong thả đậu hũ, lại dài lên một chút hành thái. Ra nổi thời điểm nhìn nhan sắc nàng thật hài lòng, về phần A huynh có thích hay không? Không có việc gì. Nếu là hắn không thích kia nàng liền lại cải tiến một chút. Nấu canh thời điểm, Hồ Bạch vừa nghĩ tới A huynh câu không được cá nàng đã cảm thấy buồn cười. Cá loại vật này, chẳng lẽ không phải tại bên bờ cầm nhánh cây cắm xuống liền có thể bắt được sao? 10 điểm đã qua. Hồ Bạch nhìn một cái điện thoại, có chút ưu sầu. Huynh trưởng nếu là không về nữa, kia canh cá liền lạnh. Mặc dù canh cá liền trong nồi còn không có thịt lên, lạnh cũng có thể lại hâm nóng, nhưng nàng vẫn cảm thấy, vừa hầm đi ra canh cá sẽ khá tốt uống một chút. Nàng chi tay chống đỡ trên bàn, một cái tay khác thì không có việc gì gõ cái bàn. Dương Thanh đã đến tiểu khu lâu hạ. Xa xa hắn liền nhìn thấy đông đảo cư dân trong lầu độc vì hắn giữ lại một chiếc đèn. Xem đi, nàng thật rất nghe lời. Hôm qua hắn sau khi nói qua, nàng hôm nay lập tức liền mở ra trong phòng đèn. Dương Thanh ôm một chén trà sữa, trông thấy kia ánh đèn trong lòng của hắn đầu càng cao hứng. Đã bắt đầu chờ mong cô nương kia nhìn thấy trà sữa phản ứng. Dương Thanh nghĩ như vậy, sau đó yên lặng tăng nhanh leo thang lầu tốc độ. Hồ Bạch nhàm chán gõ mặt bàn. Thùng thùng thanh âm che giấu ngoài cửa chìa khóa bên trong len ken và chạm thanh âm. Nhưng chỉ cần cẩn thận nghe vẫn có thể phát hiện một chút dị thường. Hồ Bạch không gõ cái bàn, thế là ngoài cửa có người cầm chìa khóa cắm vào lỗ bên trong thanh âm liền hết sức rõ ràng. Tại đối phương muốn mở cửa lúc tiến vào, nàng lập tức đứng lên, "A huynh." Nàng đêm nay cũng thật cao hứng, vô cùng chờ mong làm huynh trưởng trông thấy nàng hầm canh cá lúc trên mặt hắn biểu lộ. Mà ngoài ý liệu là, huynh trưởng đã sớm hưng phấn. "Ân, chẳng lẽ hắn đã biết trước tới sớm biết nàng nấu canh cá trong nhà chờ hắn trình độ sao?" Giống như không có, bởi vì là huynh trưởng đem trong tay hắn ôm đồ vật đưa cho nàng, đây mới là hắn vui vẻ nguyên nhân. "Trà sữa, ngươi uống uống nhịn. Đây là cái gì?" Hồ Bạch nhận lấy có chút hiếu kỳ hỏi. "Uống." Dương Thanh nói, "Cái kia thật dài gọi ống hút. Ngươi đem nó cái túi sách kia trang mở ra, có một cái mũi nhọn một đầu, sau đó cắm đi vào. Dùng ống hút liền có thể uống." Hồ Bạch theo lời làm theo. Vừa uống vào miệng, nàng xinh đẹp mắt hạnh liền cong thành một cái trang lưới liềm. "Dễ uống, đúng không?" Dương Thanh cũng hít lời, sau đó âm thầm đắc ý vậy một cái lông mày. Hắn cũng giống như hôm qua, như cũ ngồi trên ghế nghỉ ngơi, dự định ngồi một hồi nữa liền đi tắm rửa. sau đó nghỉ ngơi. Hồ Bạch buông xuống trong tay trà sữa, nàng đi phòng tắm bên kia. Dương Thanh cũng không quá để ý, tưởng rằng nàng muốn đi nhà xí. Nhưng một lát nữa, nàng liền theo bên kia đi ra, trên tay còn bưng một cái chén. Dương Thanh ánh mắt đều trừng lớn. Cái này thứ đồ gì? A huynh đến thử nhìn, ta hầm canh cá. Cái này phòng đơn bố cục rất đơn giản. Góc trái trên cùng là phòng tắm cùng nhà vệ sinh liền cùng một chỗ. Xếp đặt một cái ngang thủy tinh kéo đẩy cửa. Trái sừng nhỏ còn lại một bán không gian, chủ thuê nhà ở chỗ này làm một cái bếp lò. Dương Thanh không biết làm cơm, bởi vậy hắn cũng không nói cho Hồ Bạch nơi này chính là nấu cơm địa phương, nhưng chờ Hồ Bạch mua lò vi ba về sau liền phát hiện nơi này vừa vặn có thể buông xuống một cái nồi. Đồng thời chỉ có nơi này có thể buông xuống. Hơn nữa đúng lúc nơi đó còn có hai cái lỗ cắm. Nửa phải bộ phận chính là Dương Thanh ngủ giường. Cuối giường thì là Hồ Bạch ghế sofa. Đại môn đối với bàn đọc sách. Học tập ở chỗ này. Nhìn máy tính cũng ở nơi đây. Nếu là đem cơm mua về đóng gói lời nói, kia ăn cơm cũng chỉ có thể ở chỗ này. Nhưng cái này phòng đơn siêu phụ tải hai người, thật là làm có nó. Rất khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Hồ Bạch có thể theo bên kia cho hắn bưng tới một bát canh cá. Cái này đánh chết hắn cũng không nghĩ ra a. Nhưng chính là có dạng này, một chén canh nước trắng sữa đậu hũ chân mềm canh cá bị bưng đến trước mặt hắn. Nàng thế nào thiêu đến lửa? Dùng như thế nào đến điện? Hiện đại những cái kia hình thù kỳ quái đồ điện nàng lại là làm sao học được sử dụng? Chơi ạ. Nếu như là một cái hiện đại cô nương làm những này hắn không chút nào cảm thấy ngạc nhiên, có thể Hồ Bạch là một cái người cổ đại a. Đương nhiên cũng còn có một loại khả năng, có lẽ là thức ăn ngoài đâu. Dương Thanh nhìn xem chén kia canh cá khiếp sợ nói không ra lời, hắn rủi rủi con mắt, lại bóp chính mình một chút, cảm nhận được rõ ràng đau đớn về sau hắn mới xác nhận đây không phải ảo giác. Ở đâu ra? Hắn ngẩng đầu hỏi Hồ Bạch. Bởi vì A huynh vấn đề này, Hồ Bạch hơi có chút bất mãn, nhưng trong lòng vừa tối tự đắc ý, nàng liền biết huynh trưởng trên mặt biểu lộ sẽ rất đặc sắc. Nàng giả vờ giả tức giận hất cằm lên, đắc ý lại tự mãn, đương nhiên là ta tự mình làm. A huynh như thế nào khinh thường ta? Hắn cái này thật không phải khinh thường. Uống nhanh a. Hồ Bạch lại đem chén kia canh cá hướng A huynh trước mặt đẩy, nàng thúc giục nói, lại không uống liền lạnh. Dương Thanh không uống. Hắn kính ngồi dậy đi phòng bếp bên kia muốn nhìn đến tận cùng. Khá lắm, lò vi ba có, nồi là không dính nổi. Dầu có, muối có, thớt có, dao có, còn có các loại bình bình lọ lọ. Thậm chí hắn còn nhìn thấy trên thân thể có vết cắt một khối nhỏ gương. Trừ cái đó ra, trong nồi còn dư hơn phân nửa canh cá. Đây càng thêm đã chứng minh là nàng tự mình làm. Dương Thanh càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn gây bước trở về, sau đó vẻ mặt khiếp sợ hỏi, ngươi làm sao học được? Hồ Bạch vẫn như cũng là đem canh cá hướng Dương Thanh phương hướng đẩy, nháy mắt mấy cái nói rằng, A huynh trước tiên đem canh cá uống, ta sẽ nói cho ngươi biết. Dương Thanh, Thành A. Dương Thanh nghe vậy liền một lần nữa ngồi trở lại tới trên ghế, cầm chén lên bên trong liền đặt vào cái đĩa, bắt đầu uống. Vị nói sao dạng? Đang hỏi câu nói này thời điểm A Bạch là rất chờ mong. Mặc dù nàng đối khiếp sợ đến huynh trưởng điểm này biểu hiện được rất tự đắc rất hài lòng. Nhưng nếu như hương vị không tốt, vậy thì tất cả không tốt. Uống rất ngon. Dương Thanh đem thấp đầu giơ lên, sau đó rất chân thành khen một câu, rất ngon. Ta A Bạch thật tuyệt. Hồ Bạch có chút ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác. Sau đó Dương Thanh liền đem cái này một bát canh cá uống hết sạch. Kỳ thật hương vị có chút phai nhạt. Nàng một cái người cổ đại không bỏ được thảm muối. Bất quá Dương Thanh không định nói cho nàng, trước hết để cho cô nương này vui vẻ một đêm, đợi ngày mai hắn lại lặng lẽ nhắc nhở nàng. Dương Thanh lại đi trong nồi đới thêm một chén nữa đi ra. Trừ bỏ nhạt khuyết điểm này, cái này nồi canh cá cơ bản không có bất kỳ tật xấu gì. Ngươi uống hay không? Dương Thanh tại phòng bếp hỏi. Ta không uống. Hồ Bạch tại khác vừa hướng hắn giơ lên sữa của mình trà, ta có cái này. Nhưng là Dương Thanh đã bưng hai bát canh cá đi ra, ngươi bây giờ không uống cũng không được, bởi vì như thế lớn một nồi ta uống không hết. Hồ Bạch, chương 45, nhanh lên lớn lên chương 45, nhanh lên lớn lên giống nhau một bát canh cá bị đặt ở Hồ Bạch trước mặt, Dương Thanh liền bên cạnh uống canh cá bên cạnh hỏi, vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta ngươi là làm sao học được a? Công cụ tìm kiếm a. A Bạch chuyện đương nhiên nói, sau đó lại lặng lẽ khinh bỉ huynh trưởng một cái, A huynh thế nào liền cái này cũng không hiểu. Điện thật là một loại rất thần kỳ đồ vật. Nó cái gì cũng có thể làm. Chiếu sáng có thể, đóng băng có thể, thậm chí liền nấu cơm cũng có thể. Hồ Bạch mơ hồ cảm thấy thế giới này chính là dựa vào điện vật này đến vận chuyển. Dương Thanh lại bỗng nhiên nghĩ đến cô nương này vừa sáng sớm liền mở máy tính ngồi trước bàn máy vi tính cảnh tượng. Lúc ấy hắn còn cảm thấy nàng là nghiện net thiếu nữ, cho nên nàng vừa sáng sớm mở ra máy tính nhưng thật ra là muốn lục soát như thế nào học cho hắn làm một bữa cơm. Kỳ thật ta nguyên bản liền biết làm cơm. Hồ Bạch bà lấy, nhìn ra được tâm tình của nàng bây giờ rất không tệ. Bởi vậy nàng cũng nhiều chút. Nàng lúc nói chuyện liền nhịn không được nhướng mày, nhìn tinh thần phấn chấn, nhìn quanh thần bay. Nếu là huynh trưởng sớm nói cho nhà ta bên trong cũng có thể làm cơm, người huynh trưởng kia ngày thứ hai liền có thể ăn vào ta làm đồ ăn, đâu còn dùng đi bên ngoài mua. Mặc dù nàng cũng không biết mình vì cái gì nhất định phải kiên trì trong nhà nấu cơm cái điểm này, nhưng phản đang ở nhà bên trong làm cơm cái kia chính là cùng bên ngoài không giống. Dương Thanh nghe được có chút ngộng, thế là hắn tranh thủ thời gian uống miệng canh cá ép một chút, sau đó rất mê mang nháy mắt mấy cái, hắn mở miệng dò hỏi, cho nên hiện tại ngươi liền đồ điện đều sẽ thuần thục sử dụng, có công cụ tìm kiếm a? Hồ Bạch tiếp tục chuyện đương nhiên nói, mua về đồ vật đều phụ tặng một phần sách hướng dẫn. Nếu là xem không hiểu lời nói cái kia còn có dạy học video đâu. Kia công cụ tìm kiếm thật sự là giống như thần đồ vật. Nó cái gì đều có thể trả lời. Chính là A Phụ nó không biết. Nàng gọi Hồ Bạch nó cũng không biết. Bất quá cái này không quan trọng. nàng cũng không biết có phải hay không là bởi vì trên đời này có giống như nàng cái gì cũng không biết xuẩn tài nguyên nhân, tóm lại những cái kia dạy học video đều rất dễ dàng vào tay. Cơ bản đều là một bước một giáo học. Nàng nhìn nhiều mấy lần cũng sẽ. Chỉ cần bước đầu tiên, nàng có thể thành công đem nồi đốt nóng, vậy coi như là nàng thành công hơn phân nửa. À đối, ta cắm điện thời điểm trên tay cũng không có dính nước. Nàng nói, lại giơ lên cho huynh trưởng phô bày một chút nàng khô ráo tay. Không biết do vì cái gì, Dương Thanh luôn cảm giác mình dường như bị một cái người cổ đại theo trí thông minh bên trên rất khinh bỉ. Hắn chậm một hồi, mới tục lấy đề tài mới vừa rồi nói tiếp. Ta không nói cho trong nhà người cũng có thể làm cơm là bởi vì ta không biết làm cơm, ta không nghĩ tới tầng này. Không có đạo lý chính hắn cũng không biết làm cơm, liền đi yêu cầu một cái tiểu lò lì trong nhà cho hắn làm. Cho nên hắn mới không cho Hồ Bạch nói. Trên cơ bản đều là mang cô nương này đi bên ngoài ăn. Vậy cũng không có quan hệ gì. Hồ Bạch nói, ta biết làm là được rồi. Về sau ta thiên thiên cho A huynh nấu cơm ăn. Đúng rồi, A huynh ngày mai muốn ăn cái gì? A nha. Bằng không A huynh mang ta đi ngươi chế tác địa phương A, ta biết đường rất nhanh. Dạng này mỗi ngày giữa trưa ban đêm ta cũng có thể cho huynh trưởng được cơm. Khu khu. Dương Thanh bị đột nhiên sặc một cái. Hắn là thật không nghĩ tới cái này tiểu lọ ly tính tích cực mạnh như vậy, có chút bị khiếp sợ đến. Hắn ho khan hai tiếng, sau đó liền bắt đầu cho Hồ Bạch giải thích không cần nàng được cơm. Nếu như nàng thật bằng lòng cho nấu cơm lời nói, kia mua hộp cơm là được. Trong công ty có lò vi ba, đốt một chút là có thể đem cơm làm nóng. Cho nên chỉ cần nàng xách một ngày trước đem thức ăn làm tốt sau đó cất vào trong hộp cơm, ngày thứ hai hắn mang đến công ty là được. Mặc dù dạng này rất giống dự chế đồ ăn, nhưng người nào điểm thức ăn ngoài không phải dự chế đồ ăn đâu. Hơn nữa hắn lúc này mới cách một ngày. Cơ tối trước mắt không cần chuẩn bị cho hắn, bởi vì hiện tại mọi người trong công ty đều tại tăng ca nguyên nhân, cho nên cơm tối cơ bản đều là lão bản thanh lý. Có thể không cần phải tiết kiệm không cần phải tiết kiệm, miễn cho hoa tiền của mình. Vậy được. Hồ Bạch thống khoái mà ứng, vậy ta ngày mai đi siêu thị nhìn xem có hay không có cơm. Nói đến siêu thị Dương Thanh liền nghĩ đến, tiếp lấy hắn lập tức móc điện thoại cho Hồ Bạch chuyển 2000 khối tiền đi qua. Cho tới bây giờ, 6 tháng phần tiền lương còn không có phát, hắn toàn thân cao thấp bao quát chính mình thẻ ngân hàng tiền tiết kiệm cũng chỉ thừa 3000. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một cái sắp tốt nghiệp thực tập sinh, trên tay có thể có bao nhiêu tài lực đâu. Nhưng nên cho vẫn là phải cho. Hắn không có tiền, kia A Bạch thì càng không có tiền. Trên người nàng nguyên bản cũng chỉ có hắn cho tội nghiệp 1000, hai ngày này nàng ăn cơm hẳn là không xài bao nhiêu tiền, có thể nàng mua nổi chén bầu buồn những này, trên thân nói không chính xác còn lại nhiều ít. Hiện tại lại muốn mỗi ngày mua thức ăn. Tóm lại tiền loại vật này nhất định phải chủ động cho, đưa tay tìm người đòi tiền cảm giác khó khăn nhất chịu. Dương Thanh niệm đại học thời điểm chủ động tìm phụ mẫu muốn tiền sinh hoạt đều có chút ngượng ngùng. Trước cho nàng chuyển 2000 khối tiền dùng đến. Vừa vặn hắn lập tức liền muốn phát 6 tháng phần tiền lương, cái này 2000 khối tiền dùng để chống nổi đoạn thời gian này cũng không thành vấn đề. Nhưng Hồ Bạch cầm điện thoại nhìn thấy huynh trưởng chuyển khoản liền kinh ngạc một chút, nàng đội vàng từ chối nói, trên người của ta còn có không có việc gì. Dương Thanh cắt ngang nàng, cho ngươi liền cầm lấy, trên người ngươi tiền nhiều một chút ta cũng có thể ăn tốt một chút. Đúng rồi, ngươi dùng nổi thời điểm ngàn vạn chú ý dùng điện an toàn. A Dương Thanh nói xong, hắn bỗng nhiên liền quay đầu rất trịnh trọng kỳ sự nhìn về phía A Bạch. Nàng kỳ thật không thể tính một đứa bé. Ít ra Hồ Bạch ở trong lòng lá cho là như vậy. Bởi vậy ngươi tại nàng giữa lông mày liền nhìn không thấy thuộc tại người thiếu niên ngây thơ. Đương nhiên khả năng này cùng nàng cực kỳ bi ai kinh lịch có quan hệ. Mà nàng làm việc, có lẽ sẽ ngẫu nhiên nhảy thoát một chút, huyên náo trong nhà gà bay trứng mỡ. Chỉ khi nào làm ngươi thật có sự tình cần an tĩnh lại, nàng lập tức là ở chỗ này tuế nguyệt tĩnh tốt đứng đấy. Chưa từng cho ngươi gây phiền toái. Cứ như vậy cùng với nàng ở chung xuống tới, ngươi làm sao lại cảm thấy mỏi mệt đâu? Nhưng giờ phút này Hồ Bạch lại được cánh, nàng có chút né tránh một chút, bị A huynh nhìn chằm chằm vào có chút không được tự nhiên. Huynh trưởng thế nào một mực nhìn ta? Ngươi đẹp mắt. A. Dương Thanh nghĩ, hắn trực tiếp hướng Hồ Bạch duỗi một cái tay đi qua, tay cho ta dắt một chút. Không hiểu đâu. Hồ Bạch ở trong lòng nhà danh một câu nói như vậy, nhưng nàng nhẫn nhịn một hồi, vẫn là đưa tay nắm tay đặt ở huynh trưởng trong lòng bàn tay. Dương Thanh vô ý thức bóp một chút, rất mềm. Hắn chợt mở miệng đối Hồ Bạch hỏi, "A Bạch, ngươi sẽ lớn lên đúng không?" "Hừ." Một giây sau tay liền bị nữ hải tử dứt khoát rút ra. Nàng nguyết hắn một cái, thử nói, "Huynh trưởng rủa ta đâu? Ta chú ngươi cái gì? Ta cũng không phải người chết, vì cái gì chưa trưởng thành? A vậy thì làm phiền ngươi lớn lên đến nhanh một chút." Dương Thanh nói, "Vấn đề này, chẳng lẽ là nàng có thể quyết định sao?" Hồ Bạch cảm thấy hôm nay huynh trưởng lão tại kể một ít không giải thích được. Bởi vậy nàng trợn mắt nhìn thấy, trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút, cuối cùng quyết định gần cổ lên lớn tiếng thúc hắn, uống nhanh canh cá. Đều lạnh. A, Dương Thanh cố ý kéo dài âm. Nàng chết thảm. Đêm nay bầu không khí hơi có chút cổ quái. Tới nên lúc nghỉ ngơi, lật qua lật lại nằm trên giường ngủ không được Dương Thanh là nghĩ như vậy. Bằng không vì cái gì cả một cái ban đêm hắn đều ngủ không được đâu. Giống như cuối giường bên kia Hồ Bạch cũng tại xoay người. Đại khái là rạng sáng 2 giờ đồng hồ. Dương Thanh rốt cục nhịn không được. Thế là hắn đột nhiên vén chăn lên, mà cùng lúc đó, hoa một tiếng, Hồ Bạch cũng từ trên ghế xạ lọn xốc lên tấm thảm hù dọa đến. Hai người bốn mắt đối lập, Dương Thanh cứng đờ. Mượn ánh trăng lạnh lẽo, hắn rõ ràng nhìn thấy cô bé đối diện tử có chút hốt hoảng khuôn mặt. "Ngươi làm gì?" Hồ Bạch hỏi. Dương Thanh rất trầm mặc, sau đó hắn có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra, "Canh cá uống nhiều quá, ta lên đi nhà xí." "Ngươi đây, thế nào cũng còn chưa ngủ?" Hồ Bạch, câu trả lời của nàng cùng huynh giống nhau, nàng cũng canh cá uống nhiều quá. Lớn như vậy một nồi, một người làm sao có thể xong uống hết sạch. Nàng đương nhiên đi theo cũng uống một chút. Hơn nữa nàng vẫn còn so sánh huynh trưởng nhiều cốc sữa trà. Bất quá cái này không quan trọng. Trọng yếu là cứ như vậy một nhà cầu. Bởi vậy Hồ Bạch nghe thấy huynh trưởng lời kia sau liền phi tốc đứng dậy, đuổi tại hắn đi nhà vệ sinh trước đó trước sông đi vào. Ta đi trước. Hồ Bạch nói. Dương Thanh, sau một lát, chờ hai người một lần nữa đều ổ trên giường về sau, Dương Thanh định nhãn nhìn chằm chằm trần nhà, sau đó rất yêu thương mở miệng nói ra, trời tối ngày mai ngươi cho ta hạ bát bị à. Giống quần quận nước nước loại vật này quá khảo nghiệm nhân loại đối chống cự mắc tiểu ý chí lực. Biết. Hồ Bạch cũng nhìn chằm chằm trần nhà. Không biết do vì cái gì, nàng đêm nay giống như thật ngủ không được. Chương 46, hôn nhân phần mộ chương 46, hôn nhân phần mộ Chu Phường là phát hiện trước nhất Dương Thanh tình huống không đúng. Theo hắn thỉnh thoảng khoanh tay cơ trò chuyện hai câu bắt đầu. Dù sao hắn cho Hồ Bạch phát tin tức cơ bản đều là giọng nói, bởi vậy cách hắn gần nhất Chu Phường là có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Tới cuối cùng, hắn không có qua mấy ngày, niệm nó, mang lên hộp cơm. Công ty này ngoại trừ một cái tài vụ tiểu tỷ tỷ nghe nói là lao bản họ hàng bên ngoài, còn lại tất cả đều là đại lao gia. Bình thường cũng chỉ thấy vị kia tài vụ tiểu tỷ tỷ có chính mình mang cơm, còn lại người đều là điểm thức ăn ngoài. Tóm lại Chu Phường là tuyệt đối không tin Dương Thanh muộn như vậy tan tầm trở về còn có thể tự mình cho mình nấu cơm. Mẹ nó, người này vận khí thế nào đống nhiên tốt như vậy? Lập tức tình trường đắc ý thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác lão bản còn như thế coi trọng hắn. Giữa trưa lúc ăn cơm Chu Phường hướng Dương Thanh bên kia đưa tới, khá lắm thịt kho tàu đều làm lên. Hầm màu sắc sáng tỏ thịt kho tàu, còn có bị sắc đến ra tiêu tiêu trứng chim cút. Chu Phường chạy nước miếng, ca. Cho ta ăn một miếng thôi. Dương Thanh trầm mặc một chút, đồng nhiên dùng sức miệng lớn đào kéo lên, hắn mấy lần liền đã ăn xong, sau đó quay đầu đối với Chu Phường vô tội nói, thật không tiện. Không có. Nghĩ gì thế? Cái này A Bạch cho hắn làm. Chính hắn đều không đủ ăn. Chu Phường. Nhìn hắn hẹp hỏi a rồi dạng này. Nói đến Dương Thanh chính mình cũng chưa thấy qua Hồ Bạch nấu cơm cho hắn dáng vẻ, dù sao hắn hàng ngày đi sớm về trễ. Trên cơ bản chờ hắn tới phòng thời điểm, hắn ngày thứ hai đồ ăn cơm liền đã bị A Bạch sắp xếp gọn bỏ vào tủ lạnh. Đương nhiên tới ban đêm hắn có ăn khuya ăn. Có thể ăn khuya điểm nàng cũng thể đến đặc biệt tốt, bởi vậy hắn về nhà một lần liền có thể theo trong nồi vớt đi ra một bát nóng hầm hập mỹ thực. Có đôi khi là một tô mì sợi, có khi sẽ là một nồi sủi cảo. Nhưng hôm qua chính là A Bạch dùng nồi sắt tốt thịt bò bánh. Có trời mới biết nàng một cái người cổ đại là thế nào khai quật ra nhiều như vậy hiện đại mỹ thực. Bất quá cứ tính toán như thế tới, A Bạch hành trình dường như cũng rất đầy. Buổi sáng muốn mua đồ ăn đọc sách cùng chơi game, đợi chút nữa buổi trưa nàng xem chừng liền bắt đầu xào rau. Quá ấy nấy. Dương Thanh giống một cái đi sớm về trễ trượng phu như thế ấy nấy. Gần nửa tháng, hắn một mực cũng không thể thật tốt bồi bồi nàng. Là thời điểm nên cho nàng điểm phần thưởng. Nàng chữ hẳn là nhận ra không sai biệt lắm, hiện tại cho chương trình học của nàng thêm tiến đến một môn tiểu học toán học thế nào. Cả một cái 6 tháng Dương Thanh đều tại tăng ca trung độ qua, ngay cả xong nghỉ đều đổi thành đơn nghỉ. Cái này không có gì đáng nói. Hắn là tổ trưởng, lẽ ra nên dẫn đầu nhìn chằm chằm điểm. Vị kia phú nhị đại lãnh đạo xử sự có minh quân chi phong, chuyện phát hạ đi hắn liền mặc kệ, còn lại liền giao tất cả cho Dương Thanh. Tên gọi tắt vung tay trưởng quỹ. Đương nhiên công ty tông tử chính cũng vẫn là đến. Đến sớm nhất, đi trễ nhất. Hắn tay lái phụ Dương Thanh đều ngồi quen thuộc. Thời gian nhoáng một cái đi vào tháng 7. Tháng 7 phát là 6 tháng tiền lương. Điểm này Dương Thanh không chờ mong, dù sao 6 tháng phần hắn vẫn là một cái thực tập sinh, lại thêm trò chơi còn chưa online, lý luận mà nói hắn giấy lương không nên có một cái lớn bộc phát. Không sai, lý luận mà nói. Dương Thanh kỳ thật không có quan tâm quá nhiều hắn tiền lương nhập trướng. Hắn là đang uống nước thời điểm liếc qua điện thoại, muốn nhìn một chút cô nương kia có hay không cho nàng phát tin tức tới. Nhưng trên thực tế, điện thoại di động của hắn yên tĩnh. Trên điện thoại di động của hắn chỉ có một đầu chưa đọc tin nhắn. Hắn vô ý thức điểm đi vào nhìn thoáng qua, một giây sau liền bị nước sặc một cái. Hắn thực tập trong lúc đó tiền lương liền hai chữ ra mặt, trừ đi tiền thuê nhà thủy điện, lại chuyển cho Hồ Bạch một chút làm hai người tiền sinh hoạt, cơ bản tổn không dưới tiền gì. Cho nên Dương Thanh chân chính mong đợi là chờ hắn chuyển chính thức trò chơi bắt đầu vận chuyển thời điểm hắn lẽ ra nên đạt được một bộ phận tiền thưởng. Nhưng là, lúc nào thời điểm hắn tiền lương là bốn chữ ra mặt? Tài vụ tiểu tỷ tỷ đánh nhầm. Vẫn là hỏi một chút a không tham loại này tiện nghi nhỏ, vạn nhất thật là tài vụ đánh nhầm hai người kia đều sẽ rất phiền toái. Dương Thanh trực tiếp đi tìm tài vụ. Thì, ta 6 tháng phần tiền lương có phải hay không phát sai? Tài vụ đang sở cá chơi điện thoại. Tiểu tỷ tỷ này tính tình nghe nói không tốt lắm. Dương Thanh chính mình không có cùng với nàng sinh ra qua gặp nhau, nhưng hắn nghe Lân Cận Tòa Chu Phường nhà rảnh qua mấy lần. Nói hắn tìm đối phương hỏi có quan hệ tiền lương sự tình là thời điểm, đối phương lão là một bộ hờ hững dáng vẻ. Dương Thanh cũng không biết có phải hay không là thật, ngược lại đều là đồng sự đi, bộ môn cũng không giống, tóm lại tính nhi viết chi. Bất quá cái này tài vụ tiểu tỷ tỷ cho Dương Thanh trên mặt ngược cũng không tệ lắm. Bất quá nàng cũng không lên tiếng, mà là tại chính mình công vị bên trên lay lay, cuối cùng tìm ra một trương giấy lương cho hắn. Chính mình đối một chút, tiền lương không có đánh sai. Sau đó Dương Thanh đã nhìn thấy một loại tên là tiền làm thêm giờ đồ vật. Ân, đầu năm nay công ty tốt như vậy, hắn coi là đều là không ràng buộc tăng ca tới. Dương Thanh không biết nên nói thế nào loại cảm giác này, nhưng giống như hắn thật muốn ở trong lòng đem công ty đưa ra. Cái nào đó trong công ty nằm làm đại gia phú nhị đại công tử cũng không biết rõ có người ở trong lòng lặng lẽ cho hắn phát trương thẻ người tốt, bất quá coi như biết hắn cũng không quan trọng. Hắn khởi đầu này nhà công ty chính là vì chứng minh chính mình, hướng cha của hắn chứng minh chính mình. Dương Thanh 6 tháng phần tiền lương 4215, có lẽ có làm. 6 tháng phần điều hòa không khí mở có chút cần, bởi vậy tiền điện liền đắt chút. Tháng trước tiền thuê nhà thủy điện đại khái là 800. Khấu trừ ra những này, vậy hắn liền còn lại 3400. 2000 tứ chuyển cho Hồ Bạch làm cả tháng 7 tiền sinh hoạt, nhiều cũng không có, tiền còn lại hắn muốn tích lũy lấy mới phòng thuê tiền thế chấp. Tiền lương, chuyển khoản 2400. Dành thời gian đem cái này chuyện làm xong, Dương Thanh trong lòng lại hiện ra một tia quái dị. Hắn cái này cùng nam chủ ngoại nữ chủ nội cho gia đình nộp lên tiền lương trượng phu khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ lại hắn còn quá trẻ liền đã thể nghiệm được hôn nhân phần mộ sao? Nhưng trò chơi chế tác tiến độ liền cũng không tệ lắm. Dù sao cũng chỉ là một cái nhàn nhã trò chơi mà thôi, tăng giờ làm việc gần nửa tháng, lại như thế nào bận điệu cũng nên đều bận rộn không sai biệt lắm. Dương Thanh mắt nhìn điện thoại, cảm thấy làm một cái quyết định, hôm nay hắn muốn về nhà sớm. Hắn nghĩ hắn A Bạch. Chương 47, đừng nghĩ chương 47, đừng nghĩ. Nếu như Hồ Bạch biết Minh trưởng trong lòng đang suy nghĩ gì lời nói, đại khái có thể như vậy trả lời hắn. Nàng ngay tại là một cái đại sự kinh thiên động địa. Bởi vậy bây giờ không phải là rất thuận tiện nhìn thấy Minh trưởng, nhưng có lúc sợ cái gì liền sẽ đến cái gì. Cũng tỉ như mang theo một cái thúng nước nhỏ cùng huynh trưởng tại tiểu khu lâu hạ đụng một cái đối diện Hồ Bạch. Hồ Bạch hôm nay tại trong sông bắt hai cái cá con, thế là nàng trở về thời điểm liền thật cao hứng. Huynh trưởng đoán chừng cũng phải rất muộn mới có thể trở về, nàng đêm nay liền ăn cá con, còn lại một đầu cho hắn ngày mai mang đến công ty. Ban đêm ăn khuya liền cho hắn làm mì xào ăn. Hồ Bạch nghĩ đến là rất đẹp, đương nhiên nếu như nàng khi về nhà có thể không tình cờ gặp huynh trưởng lời nói, vậy thì càng tốt hơn. A huynh, nàng hô một tiếng, sau đó vô ý thức cầm trên tay xách theo thùng nước hướng phía sau mình nhận dấu. Dương Thanh liền rất trầm mặc. Như thế quang minh chính đại, chẳng lẽ hắn là mù loà sao? Dương Thanh lúc đầu còn đang hoài nghi đối diện người kia có phải hay không A Bạch, bởi vì hiện tại đứng ở trước mặt hắn người này trạng thái thật rất tồi tệ. Nàng buổi sáng hôm nay cho mình đâm hai cái bím, hắn đi làm trước cô nương này còn bốc lên nàng bím tóc hỏi hắn nàng trải bím tóc có đẹp hay không. Ân, đẹp mắt là thật đẹp mắt. Nhưng bây giờ nàng bím tốt nhất giống dính một chút bùn. Không phải giống như, cái kia chính là. Còn có trên quần áo, kia dính được là cái gì? Bao quát ống quần của nàng cũng bị sắn lên rồi một đoạn, lộ ra một tiết trắng non mắt cá chân. Nàng trên chân ăn mặc là dép lê, đương nhiên nếu như nàng lộ ra ngoài trên ngón chân không có bùn điểm vậy thì càng tốt hơn. Nhìn thấy huynh trưởng túi đầu nhìn đến ánh mắt, Hồ Bạch lại bất an rụt rụt ngón chân. Huynh trưởng, người kia trong thùng chứa là cái gì? Hồ Bạch không dám lên tiếng. Nhưng Dương Thanh chính mình tiến tới nhìn. Khá lắm, thật lớn hai cái cá. Cái này không phải là nàng đi chợ bán thức ăn mua. Bằng không nàng không thể là cái này một bộ có các bộ dáng bất an. Liên tưởng đến nàng hiện tại bộ dáng này, Dương Thanh cảm thấy, hoặc là chính nàng xuống sông đi bớt, hoặc là chính là nàng không cẩn thận rơi trong khe. Hung hai tử. Mang về nhà tái giáo dục. Về nhà trước lại nói. A Hồ Bạch nghe, lập tức không cần mặt mũi đuổi theo đến. Nàng thậm chí còn xông Dương Thanh đùa nở nụ cười. A huynh ngươi hôm nay thế nào sớm như vậy tan tầm A. Dương Thanh liếc nàng một cái, mở miệng đáp, bởi vì muốn về sớm một chút nhìn xem ngươi. Bằng không hắn hôm nay trở về, hắn cũng không biết cô nương này trong nhà quỷ quỷ túy túy chơi bữa thứ gì. Nhìn bộ dạng này, kẻ tái phạm đi. Cái này không hồ nháo sao? Nàng có biết không mép nước nhiều nguy hiểm. Câu câu cá đảo giã tỉnh thao thì cũng thôi đi. Nàng sao có thể thật xuống sông đâu? Thực sự cho nàng bắt về nhà thật tốt giáo dục. Hồ Bạch, không sao cả. Hồ Bạch ở trong lòng nói. Ngược lại nàng đã nghĩ kỹ đợi lát nữa quỳ xuống dùng cái gì tư thế. Trên một điểm này nàng đã rất có kinh nghiệm. Vừa tới nhà, Dương Thanh còn không có thở một ngụm đâu, đi theo phía sau hắn Hồ Bạch liền cực nhanh đưa tay đóng cửa lại, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai quỳ xuống, thuận thế dùng hai tay vòng lấy eo của hắn, mặt cũng dán tại huynh trưởng trên lưng. Hồ Bạch bắt đầu bi phẫn, a huynh, ta biết sai, người tha thứ ta đi. Dương Thanh cứng đờ. Hồ Bạch đang gào lấy, lại lặng lẽ mở ra một con mắt đi quan sát huynh trưởng trên mặt biểu lộ. Ai nha, thất sách. Hẳn là quỳ trước mặt, quỳ đằng sau nàng đều không nhìn thấy huynh trưởng. Nghĩ như vậy, Hồ Bạch liền lặng lẽ chuyển tới huynh trưởng trước mặt. Dương Thanh trên đỉnh đầu chậm rãi toát ra một cái dấu hỏi, nhưng không đợi hắn hỏi ra lời, cô nương này lại bắt đầu gào, a huynh, ngươi nếu là thật sinh khí, liền đánh ta hai lần hạ giận a. Nhưng chính là bị huynh trưởng đánh chết. Bạch cũng cam tâm tình nguyện a. Dương Thanh hiện tại liền hận không thể đem Hồ Bạch cho gỡ ra. Nàng biết hiện tại tình hình này với hắn mà nói là một cái cỡ nào lúng túng động tác sao? Ngược lại đánh chết gì gì đó Dương Thanh là sẽ không tin, hắn nếu thật dám đến thật, bằng cô nương này bản tính hắn tin tưởng nàng một giây sau liền có thể vọt trên cây đi. Lên cây, xuống sông. Thành a. Bên trên có thể cửu thiên lãng nguyệt, hạ có thể năm dương bắt ba ba. Còn có cái gì là nàng sẽ không? Hắn lúc trước sao không biết nàng như thế đa tài đa nghệ đâu? Hồ Bạch nhìn thấy huynh trưởng trên mặt xuất hiện một tia mê mang, tóm lại hắn thoạt nhìn không có vừa rồi tức giận như vậy. Thế là Hồ Bạch liền càng thêm dùng sức vòng lấy huynh trưởng eo. Dương Thanh kịp phản ứng, sau đó đem Hồ Bạch tay cho gỡ ra, hắn mở miệng nói ra, ngươi trước tắm rửa đi. Ngươi nhìn trên người ngươi, một thân bùn. A Hồ Bạch lên được nhanh chóng. Hắn không tức giận là được. Nói thật nàng vừa rồi quỳ xuống đất lâu như vậy, đầu gối đều quỳ đau. Chờ nha đầu này đi về sau, Dương Thanh liền cúi đầu nhìn nhìn mình bạch ngắn tay. Khá lắm, phía trên quả nhiên dính một chút bùn lớn. Càng nghĩ càng sinh khí, hùng hải tử. Nhưng làm sao bây giờ? Đánh lại không đánh cho, dù sao cũng là cô nương gia. Trọng yếu nhất là còn không có đánh đâu hắn liền mềm lòng. Đáng chết. Ai bảo kia hàng tốc độ ánh sáng nhận lầm. Nàng sao không cùng hắn cưỡng một cưỡng? Thừa dịp Hồ Bạch đi vào tắm rửa thời gian, Dương Thanh cũng tiến phòng bếp rửa tay một cái, sau đó đem cơm nấu bên trên. Sau một lát, tiểu cô nương liền tóc rối bù đi ra. Tóc nàng tẩy. nhưng khăn lông hút nước năng lực rõ ràng không đủ, bởi vậy nàng lọn tóc còn tại hướng xuống nước chảy. Dương Thanh ngay tại trên mạng đao loạt lấy thứ gì, hắn ngẩng đầu nhìn Hồ Bạch một cái, sau đó liền để điện thoại di động xuống đi cho nàng tìm máy sấy. "Ta giúp ngươi thổi tóc." Dương Thanh nói. A thế là Hồ Bạch liền cái ghế chuyển tới lỗ cắm phụ cận đi, ở phía trên ngồi. Huynh trưởng của nàng liền cầm lên nàng một trong tóc, máy sấy bắt đầu ồ ồ thổi. A huynh Hồ Bạch quay đầu nhìn hắn một cái, "Ngươi hẳn là không tức giận a?" Dương Thanh cũng mở miệng nói ra, "Ta còn chưa nghĩ ra thế nào phạt ngươi." "Hồ Bạch, lời gì? Cái gì gọi là còn chưa nghĩ ra?" Máy sấy thanh âm có chút nhao nhao, vì che lại máy sấy thanh âm, nàng liền gân cổ lên lớn tiếng vì chính mình cãi lại, "Vậy ta mới vừa rồi còn quỷ lâu như vậy đâu?" Bị Dương Thanh ở trên đỉnh đầu dùng sức vừa gõ, "Ta lại không để ngươi quỷ, có thể ta đầu gối đều quỷ đau. Vậy ta một hồi sẽ giúp ngươi xoa xoa đầu gối." "Ai nha." Hồ Bạch nghe vậy liền ngoái nhìn đi qua tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Huynh trưởng rõ ràng chính là đang cố ý giả ngu, nàng không muốn bị phạt nha. Chương 48, nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh. Chương 48, nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh hử. Hồ Bạch liếc mắt nhìn hắn, không muốn để ý đến hắn. Nhưng nàng còn không có rời đi bao xa liền bị Dương Thanh mò trở về. "Mau ngồi đàng hoàng, tóc không có thổi khô đâu." Đang tức giận cùng mất ức ở giữa, Hồ Bạch lựa chọn sinh tồn bất khí. Nàng đứng tại chỗ định rồi một hồi, sau đó lại yên lặng ngồi xuống lại. Chạy trốn thất bại. Máy sấy như cũ tại ô ô thổi, Hồ Bạch cảm thấy mình cần cổ nóng một chút. Nàng trên ghế bức dứt bất an ngồi, giống có nhiều động chứng như thế. Sau đó nàng quay đầu nhìn hắn, "Ta không rõ, huynh trưởng tại sao phải tức giận đâu?" Đại khái hơn 10 phút sau, Dương Thanh đem máy sấy thu lại. Hắn hỏi lại, "Ngươi đã cảm thấy ta không nên sinh khí, vậy ngươi tại sao phải nhận lầm đâu?" Hồ Bạch liền rất lớn tiếng, "Vậy dĩ nhiên là bởi vì ta nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh rất mạnh a." Tóm lại làm nàng làm sai sự tình á phụ chính là vẻ mặt đó. Nàng nhận lầm đều nhận ra kinh nghiệm tới. Dương Thanh một hồi nghẹn lời. Sau đó hắn liền tức giận hướng Hồ Bạch trên đầu vừa gõ, "Cũng chừng nàng, ngươi xuống sông còn lý luận." Hồ Bạch kiên trì, "Thật là ta thủy tính rất mạnh a." "Là." Dương Thanh đứng dậy đi đem máy sấy cất kỹ, cho nên chết đuối đều sẽ nước. "Vì cái gì?" "Bởi vì không biết bơi cơ bản đều không tới gần bờ sông." Chờ Dương Thanh thả đồ tốt quay người lại thời điểm, cô bé này lại mười phần thuận theo ở trước mặt hắn quỳ xuống. Nàng hai tay trong lòng bàn tay hướng lên trên hướng giơ lên lên, "A huynh như thật sinh khí, liền đánh ta hai lần a." Nhưng Hồ Bạch lời còn chưa nói hết, bởi vì nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua huynh trưởng biểu lộ, lập tức bổ sung, "Đánh đi." Đánh sưng lên không ai cho huynh trưởng nấu cơm. Dương Thanh khí rút, hắn kem chút đem chính mình tức chết. "A phụ, a phụ, ngài nếu là thật trên trời có linh, có thể hay không nhập giấc mộng của hắn đến, cho hắn truyền thụ một chút giáo dục hùng hải tử kinh nghiệm." "Ta không phải ngươi." Dương Thanh nghiêng đầu sang chỗ khác nói. "Thật sao?" Thế là nữ hải tử hai mắt tỏa sáng, lập tức từ dưới đất bò dậy. Nàng vui vẻ nói rằng, "Ta liền biết á huynh nhất định sẽ tha thứ cho ta." "Dạ." Dương Thanh ở trong lòng nói. Bởi vì lừa gạt Hồ Bạch, giờ phút này nội tâm của hắn khó được sinh ra một chút chột dạ. Không cho nàng nhớ lâu một chút nàng lần sau còn dám. Mặc dù thể phạt không thành, nhưng có thể nhường tay nàng chép ít đồ. Tỷ như Dương Thanh vừa mới ngay tại trên mạng đao loạt một phần phòng ngâm nước tuyên ngôn. Hắn đều nghĩ kỹ, liền để cô nương này viết tay 100 lần. Chờ trời tối ngày mai còn muốn cho nàng cũng cho hắn nghe. Bất quá tin tức này hắn dự định sau khi cơm nước xong lại nói cho Hồ Bạch, miễn cho nàng biết được tin tức này thời điểm liền ăn cơm cũng không phổ biến tâm. Cái này rất ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng Hồ Bạch một chút không có cảm nhận được huynh trưởng giấu ở lương thiện bề ngoài dưới âm hiểm dụng tâm, thậm chí nàng còn mười phần đơn thuần hướng huynh trưởng gắn kiểu, ta đầu gối đều quỳ đau. Kia có thể trách ai đâu? Hắn cũng không thể thật đem nàng mặc quần jean ống quần cho nàng quấn lại cưỡng ép cho nàng vò đầu gối. Vậy quá mạo phạm. Cũng có một loại khả năng hắn sẽ bị thất kinh Hồ Bạch cho một đao đâm chết. Thế là Dương Thanh liền mau đem ý nghĩ này bỏ đi, sau đó ghé mắt nhìn nàng, cho nên ngươi liền phải đem ngươi cái thói quen này sửa lại. Đứng lên. Không cho phép quỳ. Hừ. Hồ Bạch nhếch hắn một cái, không để ý hắn. Hôm nay ăn cái gì? Dương Thanh hỏi. Tỷ lệ lớn ăn cá, nhưng hẳn là còn có một cái đồ ăn. Ớt xanh thịt băng có ăn hay không? Hồ Bạch hỏi. Nàng đã hỏi như vậy, cái kia chính là nàng đã mua ớt xanh cùng một khối thịt heo. Nếu như lúc này hắn trả lời không ăn lời nói, tỷ lệ lớn cái này nấu cơm người sẽ đem thịt heo toàn nện ở trên người hắn, sau đó liếc mắt chừng hắn, yêu có ăn hay không. Bởi vậy Dương Thanh tránh khỏi cái đề tài này, hắn đi theo Hồ Bạch đi vào phòng bếp, lại tẩy một lần tay, sau đó mở miệng nói ra, ta cho ngươi đánh trợ thủ. Thịt tại trong tủ lạnh còn không có bị lấy ra. Hồ Bạch nghe được câu này sau liền đẩy hắn một thanh, quân tử tránh xa nhà bếp, huynh trưởng hiện tại hẳn là trước ở bên ngoài ngồi. Câu nói này không phải như thế dùng Dương Thanh nói, hơn nữa ta cũng không phải quân tử. Cuối cùng Dương Thanh vẫn kiên trì muốn cho Hồ Bạch trợ thủ. Được thôi. Vậy thì do hắn a thịt băm là nàng đến chưa liền cắt gọn, giáo trình phía trên nói bên trong thả điểm hành hương thủy dùng dầu muối ướp một hồi sẽ tốt hơn ăn, bởi vậy nàng buổi chiều đem thịt xử lý tốt về sau liền đi xuống sông mò cá, cũng không nghĩ tới trở về thời điểm có thể đụng tới huynh trưởng. Thật sự là quá không khéo. Hồ Bạch đem cá giao cho hắn, người huynh trưởng kia liền đem cái này hai cái cá xử lý một chút a. Vừa vặn nàng trước vào nồi xào thịt băm, chờ đem cái này mâm đồ ăn làm xong, liền có thể sắc bên trên cá. Thịt heo loại vật này Hồ Bạch nhà bọn hắn trước kia là không ăn. Ngược cũng không phải không lọt mắt gì đó, liền là đơn thuần cảm thấy hương vị tanh hôi. Bọn hắn có càng nhiều lựa chọn. Bất quá nơi này thịt heo còn giống như đi. Huynh trưởng mang nàng đến qua nhân vật chính cơm nghe danh tự đó cũng là thịt heo nha. Hồ Bạch đang nghĩ ngợi, đã yên lặng đem lên nồi đốt thản nhiên sau đập hơi lớn tỏi đem nàng cắt gọn thịt băm vào nồi xào. Lúc trước nàng dùng những thứ kia nấu cơm thời điểm còn phải làm một bước liền nhìn một lần bản bút ký, nhưng bây giờ cũng quen thuộc. Lò vi ba sử dụng phi thường tốt vào tay, liền điều hai lần là được. Nàng đang xào lấy đồ ăn đâu, hoàn toàn không biết rõ sau lưng huynh trưởng là như thế nào, cúi đầu không biết làm sao mà nhìn chằm chằm vào trong thùng cá, sau đó lại lăng lăng ngẩng đầu lên nhìn về phía sau lưng nàng. Nên xử lý như thế nào? Vung lên cái nồi hồ bạch sững sờ, sau đó đóng lại lửa vẻ mặt không nói quay đầu. Dương Thanh rất chột dạ, bởi vậy hắn yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh cho cùng hồ bạch đối mặt. Thật sự là kỳ quái, lần thứ nhất hắn tại một người cổ đại trên mặt trông thấy im lặng. A, hắn giống như cũng chưa từng thấy qua khác người cổ đại. Hồ Bạch trầm mặc nhìn chằm chằm huynh trưởng một hồi, cuối cùng nguyện chuyển mở miệng biểu lộ, bằng không huynh trưởng vẫn là đi ra ngoài chơi à. Dương Thanh hiện tại cảm thấy Hồ Bạch trên mặt ghét bỏ cùng hắn mẹ giống nhau như lúc. Nàng mặc dù chỉ nói câu này, nhưng ẩn dụ khẳng định còn có. Tỷ như, nói không cho ngươi đến ngươi một tới, thật làm cho ngươi làm việc ngươi cũng sẽ không. Muốn ngươi có làm được cái gì? A ha. Dương Thanh ngượng ngùng mở miệng, ngươi dạy một chút ta, dạng này chờ lần sau ta liền biết. Hồ Bạch lại liếc nhìn hắn một cái, xoay người tiếp tục mở lửa, chờ ta đem thịt băm xào kỹ. Biết. Giết cá là một cái việc cần kỹ thuật. Tỷ như Dương Thanh liền đang xoắn xuýt cái này cá vẫn là khi còn sống hắn phải làm thế nào ra tay. Trực tiếp cầm dao chặt đầu cá sao? Hắn đang rầu rĩ, Hồ Bạch đã dứt khoát cầm dao phay mánh kích đầu cá, cho nó đập choáng. Dạng này nó mới sẽ không loạn động, bởi vì chờ một lát muốn đi bại cá. Biết. Đang khi nói chuyện nàng liền đem ngón tay cái nhét vào cá trong miệng đi, cái khác đầu ngón tay thì gắt gao cầm đầu cá, nàng dùng loại phương thức này đến cố định nó. Dạng này phản lấy có thể đi bại cá sau đó là đi nội tạng. Dương Thanh nháy mắt mấy cái, vây xem A Bạch đi bại cá cảnh tượng, hắn chợt cảm thấy nếu như A Bạch về sau thật cùng đường mặt lộ, kia nàng đi chợ bán thức ăn đàng hoàng làm cái giết cá tượng, đó cũng là công việc a. Quả nhiên có thành thạo một nghề, ở nơi nào đều có thể đi được mở. Chương 49, cao tổ danh nghĩa chương 49, cao tổ danh nghĩa Dương Thanh cuối cùng vẫn là bị Hồ Bạch đuổi ra ngoài. Mặc dù hắn không giúp đỡ được cái gì, nhưng nhường hắn đứng ở bên cạnh quan sát cũng được. Ban đầu Hồ Bạch là nghĩ như vậy, mà nàng trong tưởng tượng hình tượng cũng rất tốt đẹp, làm nàng quay đầu lúc không cẩn thận nhìn thấy huynh trưởng diện mạo, sau đó hai người lại ánh mắt giao hội lấy nhìn nhau cười một tiếng, vậy cũng rất cảnh đẹp ý vui a. Nhưng chờ Hồ Bạch về sau rút lui thời điểm đụng phải Dương Thanh mấy lần, nàng liền không nghĩ như vậy. Một chút bận bịu đều không thể rút còn chưa tính, hắn vậy mà còn tại bên này chặn đường. Vướng chân vướng tay, vị cô nương này chừng thêm vài lần về sau, Dương Thanh rốt cục thức thời lui đi ra ngoài. Mà sau khi hắn rời đi, Hồ Bạch đối với hắn cũng rốt cục lộ ra một cái mỉm cười. A huynh tại chờ một chút, xong ngay đây. Thế là Dương Thanh liền không nhịn được cảm thán, nếu là hắn nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh cũng cùng Hồ Bạch mạnh như nhau, vậy thì càng tốt hơn. Mặc dù là phòng bếp, nhưng nói thật bất quá cũng chỉ là một cái tiểu không gian mà thôi. Theo bàn đọc sách tới phòng bếp ở giữa, liền một cái đều không có. Bởi vậy Dương Thanh vẹn vẹn ngồi ở chỗ này, liền có thể trông thấy nữ hải tử xào rau lúc vẻ mặt thành thật thân sắc. Ngẫu nhiên Hồ Bạch sẽ quay đầu lại, sau đó hướng hắn cười một chút. Dương Thanh có chút ngượng ngùng. Hắn hết ăn lại nằm giống cái phế vật, nhất là nấu cơm cho hắn vẫn là tiểu nữ hải. Thật quá vô sỉ. Nghiền ép lao động trẻ em. Phán tử hình. Dương Thanh nhàm chán thở dài, vừa vặn trên bàn sách trưng bày hắn mua cho nàng sách bài tập, thế là hắn liền đem cuốn vợ cầm lên tùy ý lật hai lần, muốn nhìn một chút nàng hôm nay ở nhà đều học tập thứ gì. Cuốn vợ trước hai trang là đơn viết chữ cái, đằng sau chính là thanh mẫu bận mẫu, còn có phồn thể cùng giản thể so sánh, cùng vài trang nàng sao chép ngữ văn trên sách học văn tự. Đến trường ca đều đi ra, mặt trời chiếu trên không, bông hoa đối ta cười, chim nhỏ nói sớm sớm, ngươi vì cái gì trên lưng sách nhỏ bao? Dương Thanh nhịn không được lặng lẽ cong lên quẹt môi, nhưng chờ hắn lại lật qua một trang về sau, phía sau văn tự nội dung liền thay đổi. Tỷ như trang này phía trên liền biết như thế nào sử dụng nồi cơm điện, một cắm điện vào, hai gạo rửa sạch, ba thêm nước. Bốn đằng sau còn có rất nhiều nàng nhớ kỹ bút ký, thì như dùng điện chú ý hạng mục, lò vi ba phương pháp sử dụng, hầm canh, cá trình tự, đêm khuya có thể ăn cái gì, cơm tối có thể ăn cái gì, thịt chủng loại, món rau chủng loại. Các loại ngây thơ ngu xuẩn vấn đề. Nàng lít nha lít nhít nhớ thật nhiều trang. Nàng những vấn đề này nếu như đối một cái chân nhân hỏi lên lời nói, đối phương xem chừng sẽ cho là ngươi là đang tìm cớ, sau đó tức giận tay cầm ngươi đuổi đi ra. Nhưng nàng hỏi đối tượng là công cụ tìm kiếm. Bởi vậy mặc kệ lại như thế nào ngu xuẩn, đối phương cũng biết không giữ lại chút nào từng bước dạy cho nàng. Nói như thế nào đây? Dương Thanh hiện tại liền rất cảm động. Làm sao bây giờ? Hắn hiện tại liền phòng ngâm nước tuyên ngôn đều không đành lòng nhường nàng dò xét. A Bạch. Dương Thanh bảo nàng. Ân. Ngay tại xào rau Hồ Bạch quay đầu lên tiếng. Dương Thanh liền hỏi nàng, ngươi lời thề hẳn là hữu dụng a. Vậy khẳng định. Đối với nàng một cái đọc qua sách nhận qua lễ nghi dạy bảo hán triều con dân mà nói, nàng chăm chú hứa hạ lời thề lời hứa ngàn bằng trọng. Thế là Hồ Bạch biểu lộ biến trang nghiêm. Nàng nuốt lửa, giơ lên hai cái đầu ngón tay thả ở bên hai mình, chăm chú nghiêm túc nói rằng, ta như trái lời thề ngừng đình chỉ. Dương Thanh cắt ngang nàng tiếp xuống muốn nói có quan hệ với sinh sinh tử tử lời nói. Hắn mở miệng nói ra, ngươi liền đối với cao tổ thể ngươi cũng không tiếp tục tùy ý xuống sông. Nếu là vi phạm với, cao tổ liền sẽ đối ngươi đau lòng như bóc. Ngươi cũng không thể để ngươi cao tổ thất vọng. Hồ Bạch, sau đó Dương Thanh liền trơ mắt nhìn Hồ Bạch trên mặt trang nghiêm biểu lộ biến nghi hoặc. Nàng nghiêng đầu một chút, tựa hồ là vạn phần không hiểu. Một giây sau Dương Thanh cũng cảm giác nàng muốn bắt cái nổi đánh người. Không phải. Huynh trưởng vì cái gì lão là muốn đem cao tổ rời ra ngoài? Cao tổ rất bận rộn biết sao? Hắn một ngày trăm công ngàn việc đâu. Tốt à, mặc dù Cao Tổ đã quang vinh đi gặp Thái Sơn phụ quân, vậy hắn cũng bể bộn nhiều việc a. Hắn nào có rảnh rỗi để ý hắn một cái cùng hắn cách hơn mấy trăm năm bình thường con dân lợi thể. Hắn cũng không phải rảnh đến hoảng. Nếu như Dương Thanh có thể có độc tâm thuật biết Hồ Bạch tâm lý hoạt động, đại khái cũng biết lặng lẽ thấp giọng phản bác, kia có thể làm sao? Đối nàng trọng yếu liền mấy cái như vậy người, cũng không thể nhường nàng đối với nàng a phụ thể a lão cha đã đi Tây Phương, vì phát thể mà đem lão cha kéo ra đến kia thật là quá mạo phạm. So sánh dưới vẫn là Cao Tổ tốt. Dù sao Cao Tổ cũng coi là Hồ Bạch ký thác tinh thần. Đương nhiên nếu như cầm Dương Thanh chính mình đến thể lời nói vậy cũng được, bất quá hắn vẫn cảm thấy tại Hồ Bạch trong lòng, tại hắn cùng Cao Tổ ở giữa, có lẽ còn là Cao Tổ trọng yếu một chút. Vì cái này lời thề hiệu quả, vậy vẫn là hủy khuất Cao Tổ a Hồ Bạch, thấy Hồ Bạch trầm mặc, Dương Thanh còn tưởng rằng là nàng không chịu đi quá giới hạn Cao Tổ. Thế là liền lùi lại mà cầu việc khác, thực sự không được ngươi cầm danh nghĩa của ta thể, ngươi thể chỉ cần ngươi lại tùy ý xuống sông, ta liền ngược lại hắn một cái chủ nghĩa duy vật chiến sĩ theo không tin những lời kia. Đem hắn lấy ra nhường Hồ Bạch phát một chút thể cũng được. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Hồ Bạch liền lớn tiếng cắt ngang hắn, ta lấy Cao Tổ danh nghĩa phát thể, ta về sau cũng không tiếp tục tùy ý xuống sông. Thật tuyệt, khích lệ không có. Hồ Bạch không vui trừng mắt nhìn huynh trưởng một cái, tiếp tục về phòng bếp đi xào rau. Nàng cố ý đem cái nồi làm cho rất lớn tiếng. Hắn thật đáng ghét. Cái kia dạng nghiêm túc đem nàng têu đi ra thể, kết quả chính là vì xuống không được sông loại sự tình này. Dương Thanh tiến tới hướng nàng. Trong nồi thịt băm đã bị xào đến không sai biệt lắm, Hồ Bạch đang muốn đem nó thịnh đi ra. Thơm quá nha. Dương Thanh nói. Không có Cao Tổ hương. Ha 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 ha. Thật xin lỗi, không nên cười, nhưng là Dương Thanh thật nhịn không được. Hắn bên cạnh cười vừa nói, Cao Tổ nếu như nghe thấy lời này của ngươi hắn nghe không được. Trang bàn tốt ớt xanh thịt băm bị đưa cho hắn, xuất ra đi. Tốt. Sau đó Hồ Bạch lại quay đầu nhìn về hắn bồi thêm một câu, ra ngoài liền đừng tới đây. Tại cái này vướng chân vướng tay, sạch chậm trễ ta làm việc. Dương Thanh không để ý hắn bưng đĩa đi ra ngoài, đem nó bỏ lên trên bàn sau liền nhịn không được lấy chiếc đũa ăn trộm một chút. Tiếp lấy hắn liền quay đầu đối A Bạch rất khoa trương hô, thật rất thơm. A Bạch ngươi thế nào lợi hại như vậy? Liền ngươi nói nhiều. Nàng còn đang tức giận đâu. Có thể là thật ăn thật ngon nha. Hồ Bạch mặc kệ hắn. Nàng muốn lên nồi đốt dầu sắc cá. Cá vào nồi sau chính là một hồi lốp bốp thanh âm. Một lát sau, nữ hải tử cực nhanh quay đầu lặng lẽ hướng huynh trưởng bên kia liếc mắt nhìn, gặp hắn không có thấy lại nàng về sau, nàng liền cấp tốc thu hồi ánh mắt, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng câu một chút khóe môi. Con cá này vào nồi lốp bốp thanh âm thật là dễ nghe. Hồ Bạch ở trong lòng muốn. Chương 50, cha, chương 50, cha, cá chép là thịt kho tàu. Thả đậu cà vỏ tương xào ra tương ớt, vào nồi sắc một sắc, thả điểm sinh rút thả điểm kê tinh thêm điểm nước hơi hơi đun nhừ một chút sau liền ăn cực kỳ ngon. Dương Thanh lại đi xới cơm. Một bàn ớt xanh thịt băm, một bàn thịt kho tàu cá chép. Hắn cố gắng đem mấy người này đĩa bày ra đến đặc biệt chỉnh tề, làm bộ chính mình làm rất nhiều việc. Đương nhiên cũng không thể cứ như vậy ăn cơm. Còn muốn đem huynh trưởng hộp cơm lấy ra cho hắn, trước cho hắn lắp đặt ngày mai muốn dẫn đi công ty cơm, sau đó có thể sung sướng bắt đầu ăn. Thịt cá mặt ngoài bị sắc tiêu tiêu, nhan sắc cũng đặc biệt đẹp đẽ. Dùng đũa bắt một chút thịt cá, hương vị cũng vô cùng hương. Trong nhà nấu cơm ăn cơm cảm giác chính là không giống, Dương Thanh ở trong lòng muốn. Đúng rồi, ta cho ngươi phát tin tức ngươi xem sao. Tin tức gì? Nàng đi ra ngoài không mang điện thoại. Là thật không có quen thuộc. Trở về thời điểm vừa vặn gặp phải huynh trưởng, sau đó chính là xin khoan dung nấu cơm một hệ liệt quá trình, căn bản chưa kịp nhìn. Nàng hỏi như vậy lấy, liền đi cầm nàng thả ở trên ghế salon điện thoại. 2004 chuyển khoản. Huynh trưởng lại cho ta chuyển tiền. Ân. Hôm nay phát tiền lương, về sau mỗi tháng ta phát tiền lương đều sẽ cho ngươi chuyển một khoản. Có thể chuyển nhiều ít phải xem hắn cùng ngày tiền lương có bao nhiêu. Nhiều lắm. Hồ Bạch chắt lưỡi nói. Huynh trưởng lần trước cho còn không xài hết, dù sao còn không có qua bao nhiêu ngày. Hơn nữa nàng phát hiện mình nấu cơm thật tiện nghi nhiều lắm. Thì như buổi tối hôm nay, cá là chính nàng xuống sông theo trong sông bớt, căn bản không cần tiền. Hôm nay dùng để xào thịt khối này thịt heo mới không đến 10 đồng tiền, cái này làm tràn đầy một mâm lớn. Hơn nữa liền huynh trưởng ngày mai cơm trưa đều chuẩn bị xong. Ớt xanh xem như phối đồ ăn cũng mới 2 khối. Tăng thêm cơm còn có hành khương những này thượng vàng hạ cám gia vị, hôm nay tính toán đâu ra đấy cũng mới bỏ ra 15 khối tiền. Hơn nữa còn ăn đến rất phong phú. Hiện tại nàng hơi tin tức bên trong tiền đại khái còn lại hơn 1000, chính là lần trước mua nồi mua lọ vi ba thời điểm dùng rất nhiều. Lần kia thì tương đương với mua sắm. Không chỉ có muốn mua nồi, còn có ăn cơm mắt bữa, tóm lại các loại thượng vàng hạ cám. Nàng lúc ấy trên tay liền 1000 khối tiền. Mấy thứ này mua xuống đi, nhỏ một nửa liền không có. Vừa ý đau chết nàng. Nhưng Hồ Bạch vẫn cảm thấy, mặc kệ nồi lại thế nào quý, lặc lặc dây lưng quần mang cũng vẫn là muốn mua một ngụm. Tuyệt không nhiều. Dương Thanh nói xong cũng có chút yêu thương. Nhìn xem, đây chính là không có thấy qua việc đời cổ đại nữ hải. Hết thảy 2004, ở giữa còn bao gồm tiền sinh hoạt của hắn. Thật tuyệt không nhiều. Là hắn tạm thời vẫn không có thể lực, không cho được Hồ Bạch tốt hơn. Hắn trước tiên ở cái công ty này chờ 1-2 năm a, nếu là tiền lương có thể trướng lên coi như xong, nếu như trướng không nổi hắn liền tích lũy kinh nghiệm, dự bị lần tiếp theo đi ăn mang khác. Dương Thanh bỗng nhiên hỏi, người muốn đi Lạc Thị sao? Lạc Thị? Chính là các ngươi thời điểm đó là Dương. Chúng ta muốn đi Lạc Dương sao? Hồ Bạch mắt sáng rực lên. Còn có mà nói, có thể tương lai sẽ đi a. Hành Dương bên này tiền lương vẫn là quá thấp điểm. Hắn bây giờ có thể cầm 4K cũng chỉ có thể nói rõ bọn hắn lao bản người tốt, là một cái tuân thủ luật pháp tốt phú nhị đại. Hắn thậm chí ngay cả tiền làm thêm giờ đều chịu cho. xem xét chính là còn không có trải qua kim tiền ăn mòn, xã hội này không có đem tâm can của hắn biến thành hắc. Nhưng tương lai hắn vẫn sẽ hay không tiện lương như vậy, Dương Thanh liền khó nói chắc. Chuyện tương lai ai nói chuẩn đâu? Nếu như trò chơi sau khi lên mạng hắn cơ bản tiền lương trướng không lên, mặc kệ là bởi vì trò chơi tại trên thị trường phản hồi thất bại, vẫn là tại trên thị trường biểu hiện tốt đẹp nhưng là lão bản không chịu cho hắn tăng lương, nếu như là cái trước hắn liền lại chờ một năm nhìn xem, nếu như là cái sau hắn vẫn là nhanh chóng đi ăn mang khác. Thích hợp phấn đấu thành phố lớn liền mấy cái như vậy. Bắc Thượng Quảng Sâu. Nhưng Dương Thanh vẫn là muốn chọn một đối Hồ Bạch ý nghĩa trọng đại nhất. Thì như Lạc Thị cũng rất không tệ nha. Nhưng Hồ Bạch lại nghĩ đến một cái khác phương diện. Nàng để đua xuống, hơi có chút yêu thương nhìn về phía huynh trưởng, là A huynh ở bên kia đợi không hài lòng sao? Nàng kỳ thật có thể ăn đến lại ít một chút. Nói sớm nàng chỉ ăn hai bữa là được rồi. Hơn nữa màn thầu thật ăn thật ngon. Người muốn đi đâu? Dương Thanh ánh mắt dạo qua một vòng, cô nương này liền ưa thích đông muốn tây tưởng. Ta cũng chỉ là thuận mồm nói chuyện. Hơn nữa không đề cập tới công tác, nhưng bàn luận tương lai mua phòng ốc lời nói, tuyển định cư thành thị cũng rất trọng yếu à. Mặc dù trong túi còn không có hai cái tử, nhưng Dương Thanh đã bắt đầu quy hoạch lấy tương lai mua nhà chuyện. Theo gặp phải Hồ Bạch bắt đầu, bất cứ chuyện gì liền đều muốn bắt đầu quy hoạch. Nếu như là chính hắn lời nói, hắn có thể tự mình một người ở phòng cho thuê. Ra trực tiếp treo ngược là được, tuyệt không cho xã hội thêm phiền toái. Cứ như vậy tiêu xái cả một đời, đó cũng là một loại nhân sinh thái độ a. Có thể hắn gặp gỡ Hồ Bạch, chính hắn ở cả một đời phòng cho thuê đi, nhưng cũng không thể nhường nàng cả một đời cũng đi theo nàng ở phòng cho thuê a, có một cái có thể cắm rễ địa phương, thế là phiêu bạt tâm cũng có thể an định lại. Sau đó khả năng với cái thế giới này tràn ngập càng nhiều ước mơ. Từ đây tâm liền có một cái nơi về. Đương nhiên cũng có một loại khả năng là hắn đời này tiền lương cũng mua không nổi Lạc Thị phòng ở, bất quá cái này cũng không cần gấp. Có tiền có tiền cách sống, không có tiền có tiền hay không cách sống, nếu như hắn phấn đấu 10 năm còn tích lũy không đến một cái tiền đặc cọc, kia thay đổi giá phòng càng tiện nghi tiểu thành thị, xin nghỉ hưu sớm dưỡng lao tính toán. Không phải nói có một chỗ, chọn vẹn phòng ở 14, 5 vạn khối tiền sao? Hồ Bạch liền trừng mắt nhìn, có chút ngạc nhiên hỏi, huynh trưởng muốn tại Lạc Dương mua nhà. Nếu như ngươi có khác muốn đi thành thị, hoặc là ngươi cảm thấy Tích An thế nào? Đó là các ngươi trước đó Trường An. Nếu là đi Bình Châu cũng được, nhưng là ta không hiểu rõ lắm kia hai tòa thành thị công tác có được hay không tìm. Bất quá mua nhà sự tình làm không chu đáo đâu, loại sự tình này không có 10 năm 8 năm sợ mặt. A Hồ Bạch nhẹ gật đầu. Nàng kỳ thật càng muốn nói là, huynh trưởng lựa chọn mua nhà kia mấy nơi tựa hồ cũng cùng nàng có quan hệ. Nghĩ như vậy, Hồ Bạch nội tâm chợt sờ bông lúc đích. Nàng giống như nghĩ tới điều gì, sau đó dương mắt thử thăm dò hỏi hắn, cho nên chúng ta sẽ cả một đời đều ở cùng một chỗ. Dương Thanh sững sờ, tiếp theo gật đầu, nếu như ngươi bằng lòng cả một đời đều lựa chọn ta. Nếu như ở cùng nhau. Kia A Phụ A Mâu đâu, dường như chưa từng nghe thấy huynh trưởng nhắc qua bọn hắn. Bọn hắn có bọn hắn cuộc sống của mình. Chúng ta cuộc sống bây giờ hình thức cùng các ngươi kia không giống nhau lắm. Tóm lại ta ở nhà ở lâu bọn hắn sẽ chê ta phiền. Mặc dù không có kết hôn, nhưng thật giống như bọn hắn đã ở vào một cái phân gia trạng thái. Nếu là bọn hắn sau này già rồi bằng lòng cùng ta nhau ở, liền đem bọn hắn nhận lấy, nếu là không bằng lòng cũng không sự tình, ngày lễ ngày Tết về đi xem bọn họ một chút là được. Hơn nữa kia không gọi A Phụ. Dương Thanh ổn nắn, chúng ta cái này gọi cha. Trên dưới kết cấu, phía trên một cái cha, phía dưới một cái ba. Nói trở lại, các ngươi cái kia hẳn là có cái chữ này a. Cha thế là Hồ Bạch cũng đi theo kêu một tiếng. Nhưng là ngươi không nên gọi như vậy. Ân, không nên sao? Tính toán, cứ như vậy gọi cũng được. Dương Thanh tâm mệt mỏi. Trận này nói chuyện xuống tới, tổng cho hắn một loại hai người đang thương lượng hôn sự ý nghĩ. Thật gặp ủy. Không biết do A Bạch trong lòng có thể hay không cùng hắn có giống nhau cảm xúc. Hồ Bạch, cả một đời đều ở cùng một chỗ, đây là mang định trung thân đúng không? Chương 51, phụ mẫu chi ái tử chương 51, phụ mẫu chi ái tử cơm nước xong xuôi. Dương Thanh liền bắt đầu cùng với nàng nói chuyện phiếm, nhưng là ngươi còn phải lại thông minh một chút. Hắn vừa rồi lật Hồ Bạch sách bài tập, không sai, nàng lên là nhớ rất nhiều liên quan tới nấu cơm bút ký, nhưng đem đối ứng cái này cũng đại biểu cho hắn mua cho nàng ngữ văn sách giáo khoa một chút cũng không có lại nhìn qua. Thậm chí liền Tam Quốc diễn nghĩa nàng cũng chỉ nhìn gần một nửa. Ngoại trừ quyển kia từ điển nàng lật tương đối cần bên ngoài, khác hắn sẽ không còn được gặp lại nàng tiến bộ học tập vết tích. Cái này không tốt. Hắn là hy vọng nàng có thể cả một đời lựa chọn hắn, cái này không sai, có thể hy vọng của hắn là nàng tại có thể nhìn qua muôn tiếng nghìn hồng, dù lãng qua vô số tốt phong cảnh, cuối cùng vẫn là kiên định không thay đổi chạy về phía hắn. Mà không phải giống như bây giờ, là một cái ngu xuẩn chỉ biết là giặt quần áo nấu cơm nội trợ. Mặc dù thế hệ trước hôn nhân ở chung hình thức cũng chính là loại phương thức này à, nhưng loại này hôn nhân yêu tới cuối cùng thật chính là toàn bằng lương tâm. Mặc dù Hồ Bạch hiện tại tuổi còn quá nhỏ, còn chưa nói tới độc không độc lập lời nói, nhưng hắn càng hy vọng một ngày kia dù cho chỉ có một mình nàng, nàng bằng cố gắng của mình cũng có thể sống rất tốt. Mà không phải phụ thuộc, muốn nhìn sắc mặt của người khác sinh hoạt. Chẳng lẽ ta hiện tại còn chưa đủ thông minh sao? Hồ Bạch hỏi. Ngươi muốn học còn có rất nhiều. Tỷ như nàng người cổ đại tam quan đến cho nàng chuyển biến thành hiện đại suy tư của người phương diện đi lên. Nàng mặc dù không có đọc qua nữ giới, nhưng nàng chung quanh đều là người như vậy, mưa dầm thấm đất kỳ thật cũng hành vi của nàng cũng cùng nữ giới bên trên miêu tả những cái kia điển hình không kém là bao nhiêu. Bằng không nàng cũng không đến nỗi nói ra quân tử tránh xa nhà bếp những lời kia. Dương Thanh nghĩ một lát, liên suy nghĩ một chút cổ đại những cái kia bỏ rơi vợ còn cặn bã nam. Rất điển hình một cái chính là Trần Thế Mỹ. Bất quá người này Hồ Bạch cũng không tin tưởng. Hắn lại suy nghĩ một chút Hán triều cặn bã nam. Miễn cưỡng nghĩ đến một cái Tư Mã Tương Như. Ngươi nghe nói qua Tư Mã Tương Như cùng Trác Văn Quân cố sự sao? Dương Thanh hỏi. Ta đọc qua Văn Quân Đoán Lang Thi. Nghe nói Tư Mã Tương Như cùng Văn Quân sau khi kết hôn, có vứt bỏ thê mời mẫu lăng nữ làm thiếp tiến hành. Văn Quân viết thư cho Tư Mã Tương Như, trở về một bài Đoán Lang Thi. Nửa tháng 7, Tháp Hương cầm đuốc soi hỏi Thương Thiên. 6 tháng cục thiên, người người giao phiến tâm ta lạnh. Tháng 5 cây liễu đỏ như lửa, lại gặp trận trận mưa lạnh tới hoa bừng. Tháng 4 quả sơn trà chưa hoàng, ta muốn nhìn gương tâm ý loạn nàng ở trong lòng mặc niệm lấy, lại dương mắt nhìn hướng huynh trưởng, a huynh hữu hiệu phòng Tư Mã Tương Như chi ý. Đây cũng không phải, hắn chính là sợ bậc nhất. Nhưng hắn còn chưa lên tiếng, Hồ Bạch liền yên lặng theo trong ngăn kéo cầm thứ gì đi ra. Là nàng thắt kim bí thủ. Ba một tiếng, nàng vô cùng dùng sức đưa nó vô lên bàn. A, người đã trung niên nếu như bị phu quân sinh lòng chán ghét mà vứt bỏ làm sao bây giờ? Tình cảm đại sư Hồ Bạch nói cho ngươi, cái gì đều không cần muốn, trực tiếp đem ngươi tiếp thân phòng thân chi vật cho lấy ra. Mà Dương Thanh Tâm cũng theo nàng vừa mới đập bàn tiếng nổ kia mà giật mình theo. Đây là nàng cho câu trả lời của hắn. Cây chủy thủ này, người ngu xuẩn sẽ dùng nó tới chém chính mình, lắp bắp cho là mình chết liền có thể nhường phu quân hối hận cả đời. Người thông minh thì trực tiếp dùng nó tới chém phu quân. Đáng chết. Nhường kia đồ bỏ phu quân gặp quỷ đi thôi. A Dương Thanh ngượng ngập cười một tiếng, lập tức chuyển biến ý tứ, ta nói đùa, ta làm sao lại loại kia vô sỉ hành vi hạ lưu. Hồ Bạch thì nhìn chằm chằm hắn, có chút không vui nói, cái này trò đùa tuyệt không buồn cười. Ta biết, nhưng ta cũng chỉ là làm một cái dự tính xấu nhất, chuyện tương lai ai có thể nói chúng. Có lẽ ta không sẽ chủ động rời bỏ ngươi, nhưng nếu như ta bị xe đụng chết nữa nha. Chính là xui xẻo như vậy, chính là có loại này xác suất nhỏ sự kiện giáng lâm tới trên đầu của hắn. Thế giới này bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tựa như Hồ Bạch lúc trước cũng chắc chắn sẽ không nghĩ đến, có một ngày A Phụ cũng biết cách nàng mà đi. Hiện tại Dương Thanh cũng có loại này lo lắng, hắn hy vọng có một ngày cho dù hắn không tại bên người nàng, nàng cũng có thể sống rất tốt. Không phải loại kia giống lật thùng rác tìm ăn sống tạm, mà là đồ ăn bên trong có thịt, quá niên quá tiết có bộ đồ mới, đợi đến mùa đông cũng có thể vây lô sưởi ấm cái chủng loại kia tốt. Dương Thanh hiện tại trên thực tế là Hồ Bạch nửa cái người giám hộ. Hắn những ý nghĩ này, dùng một câu cũng liền có thể khái quát. Phụ mẫu chi ái tử, thì làm kế sách sâu xa. Dương Thanh ba lạp kể xong, lại hỏi, ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu rõ một chút sao? Ân. Hồ Bạch hơi chần chờ gật đầu một cái, nàng như ngồi bàn trông mà hỏi thăm, cho nên ta phải nên làm như thế nào, khả năng biến càng thông minh. Đọc sách. Dương Thanh đem tiểu học ngữ văn sách giáo khoa đưa cho nàng, càng không ngừng đọc sách. Đây chỉ là nhập môn. Đợi nàng đem những này văn chương đều xem hiểu về sau, liền có thể cho nàng đổi một chút văn học sáng tác, lại về sau, liền có thể đọc cọp lông chọn ngựa chết. Cũng là hắn sai lầm. Những ngày này chuyên chú vào công tác, lại không nghĩ tới Hồ Bạch tại hắn nhìn không thấy địa phương lặng lẽ đi sai lệch. Ngươi nếu là có thiên phú lời nói, chờ ta nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết xong chứng minh thân phận sự tình, sau đó ngươi liền có thể lấy xã hội thành viên thân phận đi tham gia cao khảo. Cái gì là cao khảo? Cao khảo chính là Dương Thanh muốn cầm khoa cử nêu ví dụ, chợt phát hiện hán triều giống như còn chưa bắt đầu cao khảo. Tư thục ngươi có thể hiểu được sao? Ân, tư thục chính là trường học. Bất quá tư thục tựa như là tư nhân sáng lập hán triều hẳn là cũng có trường học, nhưng hắn không lên mạng tra một chút còn giống như thật không biết hán đại trường học tên gọi là gì. Bởi vậy Dương Thanh tránh khỏi cái đề tài này. Hắn tiếp tục nhặt hiện đại nội dung nói, trường học chính là những lao sư kia dạy học trường người. Ngươi cái tuổi này nguyên bản cũng hẳn là đi trường học đọc sách, nhưng ngươi không có thẻ căn cước. Trường học điểm tư nhân cùng công lập. Tư nhân là tư nhân khởi đầu. Công lập chính là quốc gia xuất tiền nâng đỡ. Trường học cũng có khác biệt đẳng cấp, một cái tuổi giai đoạn đối ứng khác biệt trường học. Theo 3-4 tuổi đứa nhỏ bắt đầu, liền phải đọc cấu nhi biên. Lại lớn một chút muốn đọc tiểu học. Tiểu học là theo năm nhất tới năm lớp 6. Hết thảy 6 năm. Tỷ như trên tay ngươi cầm chính là tiểu học năm nhất sách giáo khoa. Hồ Bạch nghe cũng túi đầu nhìn thoáng qua nàng trên tay cầm lấy sách giáo khoa. Thì ra nàng mới học năm nhất. Tiểu học 6 năm về sau, là sơ trung về sau là cao trung. Cao trung về sau là đại học. Cao khảo chính là đem cao trung năm thứ 3 học sinh cùng đã hoàn thành năm thứ 3 học tập học sinh đều tụ tập cùng một chỗ, sau đó cho bọn họ ra một phần khảo đề, theo chính xác suất phân biệt cho bọn họ một cái điểm số. Sau đó theo điểm số cao thấp tiến hành một cái xếp hạng. Tiếp lấy đại học liền sẽ theo điểm số xếp hạng đến chúng tuyển ngươi. Điểm số xếp hạng càng cao, ngươi có thể đọc đại học cũng lại càng tốt. Cái này từng bậc, cảm giác rất giống tu tiên. Chơi ạ. Cái kia năm thứ 3 tiểu học sinh vậy mà lại hiểu một nguyên một lần phương trình. Đây chính là năm lớp 6 cường giả khả năng miễn cưỡng học được nha. Ha ha. Bất quá cái này cười điểm Hồ Bạch hẳn là lý giải không được. Nàng thiếu thốn một chút nhân văn khí tức. Không có việc gì, về sau sẽ chậm chậm bổ. Đại học về sau đâu? Hồ Bạch hỏi. Đại học về sau, chờ ngươi đọc xong đại học tốt nghiệp, ngươi liền có thể ra tới làm công tác, bắt đầu chính mình cho mình kiếm tiền. Lúc này ngươi liền có thể bắt đầu đàm luận độc lập. Chương 52, cả một đời chương 52, cả một đời chờ cho đến lúc đó ngươi cũng sẽ phát hiện nhân sinh của ngươi thì ra rất phong phú, không chỉ cực hạn tại phòng bếp một tí kẹo như thế địa phương. Đến lúc đó chỉ cần ngươi không phạm pháp luật tội, ngươi muốn làm cái gì ta đều mặc kệ ngươi. Tiền đề ngươi có thể tự mình nuôi sống chính ngươi. Xã hội hiện đại muốn kiếm tiền con đường vẫn là thật nhiều. Đơn giản là một cái kiếm nhiều kiếm thiếu, cùng khổ cực hay không vấn đề. Đương nhiên nếu quả thật tới ngày đó, đợi nàng kiến thức đến xã hội hiện đại phấn khích sau có lẽ sẽ chủ động rời hắn mà đi. Cái này cũng không cần gấp, nếu như hắn thả chim bổ câu trắng chưa từng lại hướng hắn bay trở về, vậy thì chứng minh hắn chưa hề nắm giữ qua nàng. Cưỡng cầu cũng không có ý nghĩa. Cho nên hắn vừa rồi cùng với nàng nói chuyện cũng là rất có cần phải. Nhiều năm về sau nếu như lại nghĩ tới nàng ba một chút thanh đao đẻ vào trên bàn cảnh tượng, hy vọng nàng sẽ không vì mình ngây thơ mà cảm thấy bật cười. Giữ lại cho chính nàng suy nghĩ thời gian. Dương Thanh sau khi nói xong, cũng ngắn ngủi ngồi một lát, liền đứng dậy dọn dẹp một chút cái bàn bắt đũa, chuẩn bị rửa chén đi. Mà Hồ Bạch Nguyên vốn cũng là đang trầm tư, thấy một lần huynh trưởng tại thu thập ăn thừa bừa bộn, nàng ánh mắt chuyển bỗng lúc đích, lập tức cũng đứng lên, những này ta đến liền tốt. Không có việc gì. Dương Thanh từ chối nàng, việc nhà loại vật này nguyên vốn cũng không phải là ai phải làm. Mỗi cái thành viên gia đình đều hẳn là chia sẻ, mà không phải ăn no rồi liền cái gì cũng không làm, nằm ở trên giường hoặc là trên ghế salon làm đại gia thật là huynh trưởng đi làm rất vất vả, ngươi cũng rất vất vả a. Vòi nước đã bị Dương Thanh mở ra, hắn ở phía trên xóa một chút tẩy khiết tinh, dành thời gian đối Hồ Bạch nói rằng, theo buổi sáng bắt đầu, lại giúp ta đắp chăn lại là giặt quần áo phơi quần áo. Nàng còn quét rác lên đất, sau đó mua thức ăn trở về nấu cơm. À đúng, nàng còn xuống sông mò cá. Có thể vất vả trên nàng. Phòng ngâm nước Tuyên Ngôn mặc dù không cho nàng dò xét, nhưng là vẫn muốn để nàng quổng. Đợi ngày mai trở về hắn liền bắt đầu kiểm tra. Nhìn A Bạch còn muốn nói nữa, Dương Thanh lại mở miệng nói ra, ngươi à, liền cái gì cũng đừng hỏng, được không liền đọc sách. Nắm chặt thời gian học tập cho giỏi, ngươi đừng tưởng rằng hiện tại những ngày văn chương thật đơn giản, nan đề đều ở phía sau. Đã từng hắn lấy số lượng học vật lý rất đơn giản, thẳng đến hắn lên cao trung. Sau đó liền trung thực. A lại cùng ngươi giảng một chút. Chúng ta nơi này, trường học càng tốt học phí càng tiện nghi. Cho nên ngươi học tập hiệu quả càng tốt, càng trở nên ta tiết kiệm tiền. Đây là cái đạo lý gì? Hồ Bạch có chút không hiểu, vì cái gì trường học càng tốt học phí liền càng tiện nghi. Có học phí nàng có thể hiểu được. Đây là bộ tu. Có thể chẳng lẽ không phải là lao sư tiên sinh càng tốt, bộ tu thì càng nhiều sao? Tựa như những cái kia lại nho. Mười đầu thịt khâu ngươi có thể thỉnh cầu đầu thôn tiên sinh dạy học thu ngươi làm đệ tử. Có thể chẳng lẽ mười đầu thịt khâu ngươi liền có thể đánh động dường như Thái Ung dường như lưu thực lớn như vậy nho sao? Vấn đề này. Thế là Dương Thanh cũng chăm chú suy nghĩ một chút. Sau một lát, hắn mở miệng hồi đáp, bởi vì trường tốt đều là quốc gia bỏ vốn nâng đỡ, có lẽ là bọn hắn cũng không hy vọng sẽ có học sinh nghèo bởi vì khốn cùng mà mất đi bằng đọc sách cơ hội thay đổi số phận. Tốt đại học không chỉ có học phí tiện nghi, ngay cả phòng ăn giá cả cũng rất thân dân. Một học sinh nghèo nếu quả thật thi đậu một chỗ tốt đại học, như vậy có quốc gia các loại giúp đỡ, tỉ như nghèo khó sinh trợ cấp, sinh nguyên địa cho vay, còn có trường học các loại học đồng, nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm lại gọi nghỉ hè công, như vậy thành công hoàn thành đại học việc học vẫn là thật dễ dàng. Vừa rồi A huynh nói là nhìn xếp hạng, như vậy sẽ có hay không có người thì không đậu đại học? Có a. Đang khi nói chuyện Dương Thanh đã rửa xong bát đĩa, hắn đem các loại đồ vật đều bày ra tốt, sau đó đi tới đối Hồ Bạch nói, tỉnh chúng ta năm nay liền có một nửa người không có thi đậu đại học. Nhất bản suất cũng mới 10%. Ý tứ chính là trong 100 người chỉ có 10 người đọc chính là Nhất Bản. Nhất Bản chính là tốt đại học. Ân. Nhất Bản phía dưới là Nhị Bản, Nhị Bản phía dưới là chuyên khoa. Nhưng là Nhất Bản mặt trên còn có Trọng Bản. Trong 100 người, đại khái chỉ có tầm 2-3 người đọc chính là Trọng Bản. Cạnh tranh tàn khốc a. Nếu như ngươi muốn kiểm tra công vụ viên lời nói, kia cạnh tranh càng kịch liệt, hơn 1,000 người tranh một cái cương vị. Cho nên muốn bằng đọc sách cải biến vận mệnh, vậy vẫn là thật không dễ dàng. Dương Thanh từng nghe nói qua như thế một chuyện cười, ngươi có lẽ là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, có thể giống ngươi dạng này thiên tài, chúng ta có 14 bạn. Hồ Bạch căng thẳng mặt, trên mặt biểu lộ hết sức nghiêm túc. Dương Thanh thấy thế lại nở nụ cười, an ủi nàng, cho nên ngươi có thể đọc học tập, thật đọc không ra cũng không cần cho mình áp lực quá lớn. Người bình thường mới là xã hội này trạng thái bình thường. Có người cũng không phải là đọc sách người kế tục, kia có biện pháp nào đâu. Tóm lại 360 đi, ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Tại xã hội hiện đại tổng có thể tìm tới mặt khác một đầu thích hợp sinh tồn phương pháp xử lý. Đương nhiên phía sau khảo thí công vụ viên Dương Thanh cũng liền thuận miệng nói, có thể đem thẻ căn cước cho nàng làm được đã rất không dễ dàng, nếu là lại trải qua cấp độ càng sâu thẩm tra chính trị lời nói, kia sẽ lộ tẩy. Hồ Bạch cái này đống nhiên xuất hiện người có thể chịu không được xem kỹ. Nhưng Hồ Bạch rõ ràng không có bị huynh trường An ủi tốt, nàng có chút yêu thương mà hỏi thăm, vậy nếu như ta thật thì không đậu đâu? Dương Thanh cho nàng đề nghị, thi không đậu ngươi có thể đi tìm chợ bán thức ăn giết cá. Đây cũng là một loại kỹ năng. Vậy ta hiện tại cũng có thể đi. Ngươi bây giờ không thể đi. Vì cái gì? Thứ nhất, ngươi không có thân phận chứng. Thứ hai, ngươi tuổi tác rất nhỏ, vẫn là lao động trẻ em, không ai sẽ bước lên phong hiểm thuê ngươi. A nàng biết. Thấy cô nương này lại túi đầu xuống đọc sách, Dương Thanh liền gãi gãi đầu nói rằng, vậy ngươi tiếp tục xem sách à, ta ôm quần áo tắm rửa đi. Dương Thanh nói. Nhưng chờ hắn quay người về sau, Hồ Bạch đống nhiên liền gọi hắn lại, A huynh. Dương Thanh, cái gì? Hồ Bạch đống nhiên nói, A huynh vừa rồi cử đi Văn Quân cùng Tư Mã Tương như ví dụ. Dương Thanh. Là. Thật là cái đề tài này vừa mới không phải đã qua sao? Hồ Bạch liền nhìn chằm chằm hắn, lại sâu kín hỏi hắn, cho nên huynh trưởng là lo lắng một ngày kia người khác lại biến thành Tư Mã Tương Như, vẫn là A huynh chính mình lại biến thành Tư Mã Tương Như. Vừa rồi nàng theo bản năng coi là A huynh là nói chính hắn. Có thể nàng chợt lại nghĩ tới, nếu như nàng nghĩ không phải A huynh chính mình nghĩ đâu. Nếu như bọn hắn không phải tâm ý tương thông đâu. Dương Thanh liền rất trầm mặc. Hắn há hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì lời nói. Cô nương này bắt mấu chốt của vấn đề điểm vẫn luôn chuẩn xác như vậy sao? Hồ Bạch chợt lại hỏi ngược lại, cho nên huynh trưởng muốn đem ta gả cho người khác. Ta không có ý tứ này. Dương Thanh mở to hai mắt nhìn, liền bội mở miệng. Phi. Nói cho hết lời hắn chợt lại đánh chính mình một cái vào miệng. Xong đời. Giống như cho mình chân thực ý đồ bại lộ. Hồ Bạch lại nhìn chằm chằm hắn một hồi, sau đó mở miệng nói, A huynh nói qua chúng ta sẽ cả một đời đều cùng một chỗ. Nói là cả một đời, trên lệch một năm, một tháng, một ngày, một canh giờ, cũng không tính là cả một đời. Dương Thanh, ân. Dương Thanh sọ não bên trên toát ra một cái dấu hỏi. Cái này lời kịch, có phải hay không hơi có chút văn hay? Chương 53, Tết Trung Nguyên chương 53, Tết Trung Nguyên cái này bá vương biệt cơ lời kịch. Một đoạn này hắn lúc ấy không phải cho nàng nhảy đi qua sao? Nàng thế nào còn có thể biết đâu? Dùng linh tinh công thức, không điểm. Nằm ở trên giường Dương Thanh còn trong đầu nhớ lại Hồ Bạch đã nói nàng muốn cả một đời đi cùng với hắn. Suy tư thật lâu, Dương Thanh vẫn là ở trong lòng đầu yên lặng đem câu nói này quy về tiểu nữ hài nói đùa. Không về là nói đùa lại có thể làm sao đâu. Ngươi không bao lâu cây mơ cười híp mắt tại bên thai của ngươi nói nàng trưởng thành về sau muốn gả cho ngươi, chẳng lẽ nàng thật gả sao? Ngươi khuê mật cùng ngươi bánh vẽ nói về sau tốt nghiệp hai ta cùng một chỗ cùng thuê, lại thật cùng thuê sao? Húng chi Hồ Bạch hiện tại tâm trí còn không được đầy đủ, hắn nói hơn nhiều luôn có cố lừa gạt vô tri thiếu nữ hiểm nghi. Cùng những cái kia đại học nhưng là đàm luận một cái tiểu học sinh bạn gái hoàng bao khác nhau ở chỗ nào. Vẫn là qua 2 năm rồi nói sau. Tiểu hài tử suy nghĩ gì tình tình yêu yêu. Nàng hiện tại cần phải làm là học tập cho giỏi. Dương Thanh quyến học. Chờ thêm 2 năm nàng nếu là còn loại suy nghĩ này, vậy thì rồi nói sau. Đợi nàng kiến thức nhiều hơn, tự nhiên sẽ là mình trước kia mà cảm thấy buồn cười. Thật giống như hắn trước kia tại chim cánh cụt ký lên phát phi chủ lưu văn án cùng phi chủ lưu không gian. Lúc ấy tự cho là rất khốc, mai cho đến một ngày ban đêm hắn trong đêm xóa bỏ. Bối rối chưa sinh. Dương Thanh mở to mắt nói, ngày mai nếu là có thời gian ngươi nhớ kỹ nhìn một bộ phim. Cái gì phim? Hồ Bạch hỏi. Dương Thanh, Nhược Tử Đạt Phi. Bộ phim này vô cùng thích hợp tư tưởng vỡ lòng, bên trong lời kịch cũng rất có triết lý. Phim xem hết cũng có thể nhìn nhiều nhìn bình luận điện ảnh cùng giải thích. Nhìn nhiều mấy lần luôn luôn không có gì chỗ xấu. Sợ Hồ Bạch không nhớ được, Dương Thanh còn nói thêm, ta ngày mai sẽ đem cái tên này trên điện thoại di động phát cho ngươi. À ta vừa rồi trên điện thoại di động cho ngươi phát phòng ngâm nước đến luôn, ngươi nhớ kỹ quá, ngày mai ta về tới kiểm tra. Còn có cho ngươi phát toán học bảng biểu trường, tranh thủ thời gian học thuộc lòng, 3 ngày sau đó ta tới kiểm tra. Là thời điểm nên cho nàng đưa vào tiểu học toán học. Đương nhiên quang học còn không được, còn phải mua cho nàng mấy bộ tiểu học bài thi. Có thể là như thế này ta liền không có thời gian nấu cơm. Hồ Bạch muốn nho nhỏ chống lại một chút. Nhiều như vậy số lượng chất thành một đống, nhìn xem sẽ rất khó cóng. Nàng không muốn. Coi như theo huynh trưởng nói, đợi nàng có thân phận chứng về sau đi làm giết cá tượng cũng thành a. Nàng không có chức nghiệp kỳ thị. Nhưng nàng đi học văn quân làm lô bán rượu, kia cũng có thể a. Nhưng Dương Thanh không hề lay động. Hắn cố chấp nói rằng, vậy thì không làm cơm. Hồ Bạch, chúng ta có thể ở bên ngoài ăn. Dương Thanh còn nói. Nói đùa, hắn nhiều năm như vậy không biết làm cơm, không phải cũng sống lại sao. Sau một lát, Hồ Bạch tại khác một bên phi thường lớn động tĩnh lật người. Nàng quá tức giận. Mặt trăng nên đem Trương Thương đưa tới nhường hắn cùng huynh trưởng cùng một chỗ chỉnh sửa cựu trương toán thuật. Hôm sau, chờ Dương Thanh tới chính mình công vị bên trên, Hồ Bạch liền cho hắn gửi đi một đầu dài giọng nói tới. Đoán chừng là có chuyện trọng yếu gì. Dương Thanh bắt đầu tìm thai nghe của mình, chen vào thai nghe về sau hắn liền dùng tay điểm một cái. 1. Không tự mình xuống nước bơi lội. 2. Không tự tiện cùng người khác kết bạn bơi lội. 3. Không tại không gia trưởng hoặc lão sư dẫn đầu dưới tình huống bơi lội. 4. A huynh, ta đã ghi nhớ. Nữ hải tử kia rất thành khẩn thanh âm. Dương Thanh nghe vụng trộm nở nụ cười. Bu xuân A Bạch, đây là chính ngươi có vẫn là ngươi chiếu bảo đọc. Hai người nói chuyện phiếm cũng không có duy trì liên tục quá lâu, Hồ Bạch còn chưa kịp hướng hắn lời thề son sắt mà bảo chứng đây quả thật là chính nàng quổng, một giây sau liền có một người tìm tới Dương Thanh, nói có một vấn đề cần hắn gấp rút xử lý một chút. Hồ Bạch tại điện thoại đối diện đợi một hồi, chưa lấy được huynh trưởng hồi phục sau liền để điện thoại di rộng xuống, sau đó thở dài xoắn lại tóc của mình bắt đầu tự học tiểu học toán học. Cái này đáng chết phép nhân, cái này đáng chết phép cộng trừ. Chẳng lẽ nàng đi giết cá, những khách nhân kia cũng muốn khảo thí nàng toán học sao? Nàng hiện tại xem như biết vì cái gì huynh trưởng yêu xé tóc mình, có thể phiền chết nàng. Từng cái đến 1, 1, 2 đến 2 Hồ Bạch tại đếm trên đầu ngón tay cố gắng đọc thuộc lòng. Mà Dương Thanh cũng tiến đến vừa mới cái kia đồng sự bên người, đem giải quyết tốt vấn đề cho hắn nhìn. Tốt, ngươi xem một chút vấn đề này dạng này đổi có thích hợp hay không? Tại cái này rộng lớn vô ngần thế giới góc nhỏ, có 2 cái không đáng chú ý người phân biệt đang vì tương lai của mình mà lặng lẽ cố gắng. Tháng 7 lưu hỏa, tháng 8 chưa hết, tới tháng 8, trò chơi tiến độ liền cũng không tệ lắm, một nhóm người đổi kỳ hạn công trình, cơ bản xem như hoàn thành. Công việc bây giờ nội dung chính là tìm xem bột sau đó tuyên truyền chuẩn bị cơ lò xét beta. Dương Thanh cả tháng 7 phát tiền lương cũng còn có thể. Dù sao hắn chuyển đang, trừ đi 5 hiểm 1 kim về sau, lại tính cả tiền làm thêm giờ, cùng lần trước đập lão bản mông ngựa tranh đỉnh cũ 200. Lại thêm hắn xem như đã được duyệt tổ trưởng tiền lương có ngoài định mức phụ cấp, bởi vậy tháng này hắn tiền lương đi tới 5 chữ đầu, 5.532. Vẫn như cũng là chuyển cho A Bạch 2.500. Dương Thanh nhìn một chút hắn trong thẻ số dư còn lại, tháng này còn lại tiền lương tăng thêm hắn mấy ngàn khối tiền tiền tiết kiệm, đầy đủ mới phòng trọ tiền thế chấp. Hắn có thể bắt đầu cân nhắc đổi một cái hơi lớn phòng cho thuê. Bất quá trước đó trước hết để cho hắn phát bố một cái phòng ốc cho thuê lại tin tức. Dương Thanh bắt đầu mò cá. Tự trò chơi cơ bản sau khi hoàn thành, hắn bên này cũng không có cái gì công việc. Tìm một không về bọn hắn bộ môn quản, coi như Dương Thanh xem như tổ trưởng cũng không giúp đỡ được cái gì, còn không bằng nhường hắn sở sẽ cả đâu. Cái này gọi lợi dụng tất cả có thể lợi dụng thời gian. Tới trạm vào tối, còn chưa tới tan tầm điểm, Tông Tử Chính liền ngoài ý muốn đi ra đuổi người. Hắn vỗ vỗ tay hấp dẫn công vị bên trên ánh mắt mọi người. Tan việc tan việc. hôm nay Trung Nguyên tiết, đại gia đi sớm một chút ta. Trong tay có việc cũng đừng đổi đến, ngày mai bận rộn nữa. Sau khi nói xong hắn cũng không để ý tới nữa những người khác có đi hay không, ngược lại hắn là muốn trưởng. Năm ngoái Trung Nguyên tiết hắn đi ra tai nạn xe cộ, năm nay Trung Nguyên tiết hắn liền xe đều không dám mở. Hôm nay hắn liền định ngồi xe buýt xe trở về. Cái này còn chưa tới ban đêm, mặt trời đang cháy mạnh. Hơn nữa trên xe buýt nhiều người như vậy, dưỡng khí như thế đủ, những cái kia chuyện kỳ quái không thể lại tìm tới hắn a. Hắn nghĩ như vậy, sau đó liền trong đám người điểm Dương Thanh tên, "Tiểu Dương, ngươi một hồi phụ trách đóng cửa a, ta có chút sự tình liền đi trước." "A." Dương Thanh hậu chi hậu giác gật gật đầu. Trung Nguyên tiết. Hắn cầm điện thoại lịch ngày lật một chút. "Ai nha, thật đúng là. Trung Nguyên ở giữa muốn làm gì tới? Tựa như là hẳn là tránh ở trong chăn bên trong." Nhưng nghĩ tới Hồ Bạch, tính toán, hắn vẫn là mua chút tiền giấy mang về nhà, a rượu cũng cần mua. Cũng không biết lão gia tử uống hay không đến quen 2000 năm sau rượu sái, 2000 năm sau tiền giấy hắn ở phía dưới có thể hay không dùng. Bất quá xoắn xuýt cái này cũng vô dụng. Làm những này đơn giản là nhường người sống đồ an tâm, người chết là không cảm giác được. Dương Thanh dọn dẹp một chút đồ vật chuẩn bị trở về nhà, trước khi đi vẫn không quên cho A Bạch phát tin tức, ngươi bắt đầu nấu cơm sao? Nếu là không có lời nói đêm nay lại thêm thịt kho tàu á ta một hồi tới phòng. Chương 54, hai kiện chuyện sai chương 54, hai kiện chuyện sai chờ xe buýt. Dương Thanh tại thu thập xong tất cả sau đem liền đi xuống lầu, chạm xe buýt rời cái này không xa, nhưng là hắn nhìn thấy cái gì? Ân, lão bản thế nào ở đằng kia? Tông tử chính tại cuối đầu chơi điện thoại. Trong thoáng chốc cảm nhận được nóng rực ánh mắt, đang chơi sẽ đem họ phở lịn sau hắn liền ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. A là tâm phúc của hắn. Nhưng là tâm hắn bụng ánh mắt nói như thế nào đây? Ân, ánh mắt của hắn vì cái gì dạng này đau lòng? Không phải, trông thấy hắn có cái gì tốt đau lòng? Con hàng này không phải đều nói chuyện bạn gái sao? Chẳng lẽ hắn còn đối với hắn có ý tưởng sao? Lão bản nha ngươi nói. Tông tử chính cảnh giác nheo lại mắt, đồng thời hướng bên cạnh rút lui một bước. Thế là Dương Thanh lại xích lại gần một bước, thấp giọng tại lão bản bên tai rất thấp giọng hỏi, công ty chúng ta gần nhất tài chính có phải hay không xảy ra vấn đề? Tài chính vấn đề là mật mã. Đương nhiên cần hạ giọng hỏi. Hắn tuyệt đối hoài nghi là tông tử chính tài chính lưu xảy ra vấn đề, bằng không làm sao lại đi ra chen xe buýt. Hắn bình thường đều mở đường hổ. Nghĩ đến đây hàng gạt ra xe buýt đều muốn cho hắn phát tiền làm thêm giờ, Dương Thanh thì càng cảm động. Nhưng cảm động về sau lại là một hồi đau lòng. Hắn thật vất vả tăng chút tiền lương, hơn nữa trò chơi lập tức liền muốn lên tuyến, hắn sẽ không cứ như vậy thất nghiệp à? Đừng a. Tông tử chính trầm mặc lũng gấp chính mình âu phục, trước bảo vệ tốt chính mình, sau đó mở miệng hỏi, không có a. Thế nào? Tài vụ cắt xén ngươi tiền lương, vẫn là có người cùng ngươi phản ứng bị trừ tiền lương. Công ty này liền mấy người như vậy, gần nhất bởi vì tông tử chính đối Dương Thanh biểu hiện có chút coi trọng, lại thêm hắn vẫn là tổ trưởng, bởi vậy đã có người đem Dương Thanh nhận định là công ty nhị bá thủ. Có chuyện gì đều nói với hắn. Ân. Chính là hai người đứng đầu tiền lương hơi có chút cách xa. Cái này thật không có. Vậy ngươi mù suy nghĩ gì? Thế là Dương Thanh ngay tại tông tử chính trên thân trên dưới nhìn sang. Ý tứ này liền rất rõ ràng. Ý tứ liền là công ty tài chính nếu là không có vấn đề, ngươi có thể xuất hiện tại cái này. Tông tử chính liền đã hiểu. Vị này đoan trang trang nghiêm lão bản liền lườm hắn một cái, lại sửa sang lại chính mình âu phục, sau đó mở miệng nói ra, chúng ta làm lão bản cũng là muốn theo quần chúng bên trong đến, tới quần chúng bên trong đi. Tóm lại nguyên nhân là tuyệt đối không thể là hắn sợ quỷ. Đã hiểu. Dương Thanh nhẹ gật đầu. Sau đó lặng lẽ ở trong lòng đối tông tử chính dựng lên một cái ngón tay cái. Đây là một cái toàn thân tản ra hồng sắc quang vòng tốt lão bản. Cho A Bạch Phát muốn ăn nốt quả cà tin tức nàng đã hồi phục, kia quả cà cũng không cần mua, bởi vậy Dương Thanh hạ xe buýt sau liền thẳng đến lấy ven đường tiệm tạp hóa mà đi. Ngón đến cùng hương liền không mua. Mua chút tiền giấy mua chút bao phục tốt. Lại đến một bình rượu sái cùng một chút duy nhất một lần bắt đua. Bao phục chính là một cái màu trắng túi giấy, bên trong nhét tiền giấy, bên ngoài viết chữ, khảo thí lộ ra mất cha mất mẹ loại hình. Dương Thanh cũng không hiểu những này. Cụ thể biết cái gì hắn đến về nhà dùng di động tra một chút cách thức. Rất thơm. Còn không Dương Thanh đã nghe tới mùi thơm. Hắn đẩy cửa vào, huynh trưởng vẫn chưa hoàn toàn tiến đến, nàng liền nghe tới thanh âm của hắn, thơm quá à. Hôm nay làm món gì ăn ngon? Thịt kho tàu. Hồ Bạch cũng không quay đầu lại ứng với. Hắn nói nàng sớm đi trở về, nàng đặc biệt đi siêu thị mua. Nói lên cái này thịt heo giá cả Hồ Bạch đã cảm thấy có chút ngạc nhiên. Rõ ràng cái kia xương sườn đều không có nhiều thịt, lại không có gì chất béo, nó bán thế nào so thịt kho tàu còn muốn quý đâu. Hồ Bạch còn tại làm đốt quả cả. Cái này quả cà nàng chưa có thử qua, bởi vậy làm thời điểm nàng đến hiện học một chút. Dương Thanh thấy thế liền bắt đầu viết bao phục. Hắn tìm chi bút đi ra, sau đó cầm điện thoại tra xét một chút cách thức, liền bắt đầu lên trên viết. Cho nên lộ ra khảo thí hồ thượng lão đại nhân tu dùng, thiếu nữ Hồ Bạch kính hóa Dương Thanh vừa viết bên cạnh hỏi, "A Bạch, ngươi biết hôm nay là ngày gì không?" "Ngày gì?" "Hôm nay là Trung Nguyên tiết." Dương Thanh đặt bút dừng lại, chợt lại quay đầu nhìn nàng, "Các ngươi kia không có cái này tiết sao?" "Không có." "Đây là làm gì vậy?" "Trung Nguyên tiết chính là, nghe nói Trung Nguyên tiết thiên quỷ này cửa mở rộng, Dương gian người liền có thể thừa cơ cho người đã chết đốt hóa bằng mã, xem như kỷ niệm thân nhân. Tỷ như để ngươi đốt quả cà đối âm phủ người mà nói chính là cùng loại với gà vịt cá đồ ăn. Đợi lát nữa chúng ta còn muốn mời bọn họ ăn cơm." Hắn nói, lại cho Hồ Bạch nhìn một chút hắn trên tay cầm lấy bao phục cùng một bên tiền giấy, "Cái này chính là tiền giấy, các ngươi bên kia không có cách nói này sao?" "Không có." Hồ Bạch lại lắc đầu, sau đó mở miệng bổ sung, "Nhưng là chúng ta có hàn y lý tiết, là cho qua đời người đốt quần áo, cũng đưa chút tế phẩm gì gì đó." không hóa vàng mã tiền. Giấy rất đắt. A đối. Dương Thanh Vũ sọ não, hắn đem cái này gốc dạ đem quên đi. Mặc dù Đông Hán Thái Luân tại thời điểm này đã cải tiến tạo giấy thuật, nhưng khi đó giấy đối đại đa số người mà nói vẫn là xa xỉ phẩm. Dùng để viết sách đều không đủ, đâu còn có nhiều đi đốt. Dương Thanh lại nâng bút tiếp tục viết. Không có việc gì. Hắn vừa viết vừa nói, hàng y đi tiếp ta không rõ lắm là lúc nào, nếu là tới ngươi liền nhắc nhở ta, hai ta cho A Phụ đốt ít đồ đi qua. Người ta qua một cái tiết hắn qua hai cái, người ta chỉ lấy một lần lễ vật nhưng là A Phụ có thể thu hai lần. Trực tiếp nhường hắn tại địa phủ lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hồ Bạch đốt quả cả làm xong. Dương Thanh thấy Hồ Bạch bưng thức ăn đến đây, lập tức để tay xuống bên trong sống sau đó đi rửa tay xới cơm. Ta đến xới cơm. Trước tiên cần phải để bọn hắn ăn. Dương Thanh nói. Tốt. A Bạch trạng thái có chút không đúng. Dương Thanh đã nhận ra, hắn nhìn sang, nhìn thấy mi tâm của nàng lo lắng, sau đó lơ đãng nhíu nhíu mày, mượn xới cơm trống rỗng quay đầu hỏi nàng, thế nào? Cảm giác ngươi không yên lòng, là hôm nay mệt nhọc. A. Hồ Bạch tựa hồ là kinh ngạc một chút, sau đó ngẩng đầu hoảng hỏi đội, ta có sao? Có. Dương Thanh thì biểu lộ ngưng trọng gật đầu một cái. Ta Hồ Bạch xoắn xuýt một chút, nhưng không biết mình nên như thế nào nói. Nàng cảm thấy nàng phạm vào hai kiện rất nghiêm trọng chuyện sai lầm. Một thật xin lỗi quốc gia, hai thật xin lỗi gia đình. Cái này hai kiện chuyện sai chung vào một chỗ, bởi vậy A Phụ sẽ không dễ dàng tha thứ nàng. Lại hoặc là, nàng không còn dám nhìn thấy hắn. Chẳng lẽ tự Trường An từ biệt về sau, nàng liền phải nhường hắn thấy được nàng hèn nhát như thế cảnh tượng sao? Tính toán, cũng không có việc gì. Hồ Bạch trương mấy lần miệng, cuối cùng vẫn là nói câu nói này. Hẳn là không có việc gì. Dương Thanh muốn nói lại thôi. Hắn cảm thấy có càng nhiều nguyên nhân hẳn là nàng muốn A Phụ, nhưng là nàng thật không tiện mở miệng. Hơi hơi châm trước một hồi, hắn liền nói tiếp, một hồi sau khi cơm nước xong chúng ta tìm đất trống đem những này tiền cho A Phụ đốt đi, dạng này hắn ở phía dưới cũng có thể trôi qua tốt một chút. Vui vẻ một chút, hôm nay quỷ môn mở rộng, cũng được A Phụ liền ở bên cạnh nhìn xem ngươi đây. Chính là lời nói này đi ra hơi có chút khiếp người. Dương Thanh nghi ngờ nhìn một chút xung quanh, không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng ảnh hưởng, hắn đang nói xong câu nói kia về sau luôn cảm giác phía sau rét căm căm. Hồ Bạch, chương 55, nhập mộng chương 55. Nhập mộng Dương Thanh trực tiếp cầm bốn cái duy nhất một lần cái chén không đi ra, mỗi cái trong chén đều trang một chút xíu cơm. Một chút xíu liền đủ, bọn hắn ăn không được rất nhiều. Đua muốn khép lại thẳng tắp đặt vào chén bên trên chính giữa, cái này đại biểu là cho âm phủ người hưởng dụng. Rượu cũng muốn ngược. Mỗi cái chén ngựa bên trong ngược một chút xíu là được. Hết thảy bốn chỗ ngồi, ngoại trừ Hồ Lao ra từ bên ngoài, còn có hắn Dương ra mấy cái thân nhân. Cho bọn họ mời cùng một chỗ vừa vặn cơm nước xong xuôi về sau cũng có thể mang A Phụ đánh một bàn mặt trược. Mặc dù nhưng cái này điểm cha mẹ hắn khả năng cũng tại mời bọn họ ăn cơm, nhưng là không sao. Đuổi nằm đi, qua lại đi. Hồ Bạch đứng ở một bên chờ mấy người này nhìn không thấy người dùng nữa, huynh trưởng cũng ở một bên chờ lấy. Ai cũng không nói chuyện. Hồ Bạch cũng không xác định nghiêm túc như vậy thời điểm có thể hay không phát ra âm thanh. Suy nghĩ hồi lâu nàng cuối cùng vẫn là quyết định mím chặt môi, huynh trưởng làm cái gì nàng thì làm cái đó. Sau một lát, Dương Thanh đi bóc bữa. Nữ hải tử suy đoán hẳn là có thể nói chuyện, thế là nàng liền quay đầu hỏi, dạng này liền tốt sao? Ân Dương Thanh có điểm tâm hư ứng với, sau đó nhường A Bạch đem rượu trong ly đều đẩy trên mặt đất. Dạng này liền tốt. Kỳ thật đang kêu trước khi ăn cơm hẳn là còn muốn lại nhải niệm một đoạn từ, nhưng là Dương Thanh cảm thấy có chút xấu hổ, rõ ràng không có người. Hơn nữa hắn cũng không biết kia nguyên một đoạn từ là cái gì. Tóm lại cứ như vậy đi. Ngược lại Hồ Bạch là người cổ đại, nghi thức làm được không sai biệt lắm là được rồi. Có thể lừa gạt nàng một chút. Ta A Phụ là cái nào chỗ ngồi? Cái này. Dương Thanh do dự một chút, sau đó theo ngón tay một bộ có chỗ ngồi bắt búa, mở miệng đối Hồ Bạch nói rằng, A Phụ đã ăn xong, hiện tại giờ đến phiên chúng ta ăn. Nói đến thật sự là quá xấu hổ. Mời bốn người, kết quả hai người không có chỗ ngồi. Cơm nước xong xuôi, thừa dịp trời còn chưa có tối, Dương Thanh tranh thủ thời gian mang theo Hồ Bạch đi đốt vàng mã. Bằng không trời tối sau hắn liền không dám ra ngoài. Mặc dù là chủ nghĩa duy vật chiến sĩ, nhưng là người dám ở Trung Nguyên Tiết cổ quỷ áo cưới sao? Trung Nguyên Tiết tập tục có người qua có người bất quá, hiện tại sống một mình tuổi trẻ phần lớn chính là thật sớm lên giường ổ tiến chăn mền, cái này biểu thị đối Trung Nguyên Tiết tôn trọng. Nhưng cân nhắc tới ở tại cái tiểu khu này trung niên nhân rất nhiều, bởi vậy giống như vậy cổ lão tập tục vẫn là có không ít người tuân theo. Hắn lúc này mới vừa xuống lầu, liền đã phát hiện con đường hai bên có không ít đốt đi tiền giấy dấu. Dương Thanh đi mua cái bật lửa đến, dẫn Hồ Bạch tìm một cái trống trải không dây điện không xe điện không lá khô tóm lại không có cái gì sẽ không khiến cho hỏa hoạn đất trống, sau đó bắt đầu đốt vàng mã. Trước theo tán vài giấy vàng bắt đầu đốt, chờ thế lửa lớn một chút về sau lại tiến vào trong ném ba phụ. Chạm vạng tối thời điểm lên gió nhẹ. Hồ Bạch ngồi xổm ở huynh trưởng bên cạnh, nhìn chằm chằm hắn một chương nhất chương đi đến thả tiền lên giấy, Dương Thanh điểm nàng một chút, thế là Hồ Bạch cũng bắt đầu một chương nhất chương đi đến ném. Nhìn giấy lên ngọn lửa không ngừng mà theo gió nhẹ chợt trợn, một cô bi thương cảm xúc chợt bao phủ nàng. Cỗ này bi thương lâu dài mà thâm trầm. Thế là những cái kia bị nàng tận lực giấu ở đáy lòng đau xót lại trong nháy mắt bị phóng xuất ra. Cho dù ta không dám gặp ngươi, có thể ta vẫn đối ngươi mười phần tưởng niệm. Thân vừa chết này thần lấy linh, hồn phách nghị này là quỷ hùng. Hồ Bạch ở trong lòng mặc niệm, nàng ánh mắt chỉ lăng lăng nhìn chằm chằm kia ngọn lửa, mai cho đến huynh trưởng đưa tay qua đến tại nàng tầm mắt trà sát một chút nàng mới phản ứng được. Đừng khóc. Hắn nói. Hồ Bạch sững sờ, ta khóc sao? Nàng nói, cũng đưa tay tại chính mình đáy mắt lau một chút. Quả nhiên bôi đến một chút bóng ánh mà ướt át đồ vật. Tật gió chợt nổi lên, gió xoáy động một mảnh giấy vàng. Nó trên không trung thiêu đốt, hóa thành khai thông âm dương hai giới cầu đối. Một mực một điểm cuối cùng hỏa tinh bị gió dập tắt, Dương Thanh mới híp mắt mở miệng đối Hồ Bạch nói rằng, đi thôi, nên về nhà.
Tốt.
Nàng đứng dậy, sau đó lưu luyến không rời cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua nơi đó tốt phong cảnh. Hôm nay tình huống có chút đặc thù. Dù sao cũng là trung nguyên tiết. Bởi vậy tới sau phòng Dương Thanh liền lập tức thúc giục A Bạch tắm rửa, thế là trời còn chưa có tối hai người liền sớm vùi ở trên giường. Dương Thanh thậm chí đem chân hướng trong chăn ẩn giấu, đồng thời cho A Bạch chia sẻ cái này phòng chiêu quỷ tiểu kỹ xảo, chân của ngươi nhớ kỹ giấu ở tấm thảm bên trong.
Vì cái gì?
Bởi vì trung nguyên tiết quỷ môn mở rộng, chắc chắn sẽ có khác tiểu quỷ đi ra trêu chọc chúng ta. Ngươi đem thân thể giấu trong chăn, quỷ liền tìm không thấy chúng ta.
Hồ Bạch nghe, lập tức đem bắp chân hướng tấm thảm bên trong co rụt lại, nhưng nàng vẫn là mạnh miệng nói, A phụ sẽ bảo hộ ta.
A phụ sẽ bảo hộ nàng. Mãi cho đến trước khi ngủ, Hồ Bạch đều mang cái quan điểm này, sau đó mơ màng tiến vào mộng đẹp. Binh Châu hạ một trận tuyết lớn. Cảm nhận được trên trán điểm này lạnh buốt, Hồ Bạch đứng tại nhà mình trạch viện trước cửa còn có chút hoảng hốt. Giờ phút này nàng đại não tư duy hơi chút chậm chạp, nàng ngẩng đầu nhìn lên xem xét, có bay là tả bông tuyết phiêu rơi xuống, không phải mới tháng 8 sao? Hồ Bạch tại trong lòng suy nghĩ, nàng lại tại cửa ra vào đứng đầy một hồi, mới hậu chi hậu giác nhớ tới cái này hóa ra là nhà của chính nàng. Nàng trở lại Binh Châu sao? Thế là nàng trực tiếp đẩy cửa đi vào. Đi ngang qua sân nhỏ lúc nàng phát hiện trong nội viện loại dây cây nho bị đông cứng đến kết băng. Ngoài phòng rất rét lạnh, nhưng trong phòng lại là mười phần ấm áp. Hồ Bạch đi đến vùng trong, nàng muốn nhìn một chút trong phòng bày biện, nhưng vừa đẩy cửa vào cửa nàng liền ngửi thấy một hồi mùi thơm nào ngạt hương. Kia là A Phụ thường dùng hương hương. Trong phòng có lửa than. Thế là trong phòng bị thiêu đến mười phần ấm áp. Dù cho trên người nàng chỉ mặc một cái khúc cư áo mỏng đều chưa từng cảm thấy rét lạnh. Mà A Phụ liền ngồi quỳ chân tại một cái bàn án bên cạnh, trên tay hắn nâng đọc nhất bản sách. Thậm chí nhìn thấy nàng đẩy cửa tiến đến còn ngẩng đầu lên đến đối nàng lộ ra một cái mười phần cười ôn hòa. A Bạch dùng cái gì nhập ta trong ngộng? Hắn nói. Hồ Bạch hoảng hốt một chút, có chút không biết là hiện thực vẫn là một cảnh. Nhưng đây là A Phụ. Tự Trường An chi loạn sau, nàng rốt cục gặp lại hắn. Hồ Bạch nàng đi đến A Phụ trước mặt ngồi quỳ chân tốt, chỉ là nàng vặn vẹo bốn éo cái mông, có chút bất an giật giật, không hiểu cảm thấy tư thế như vậy có chút khó chịu. A Phụ ấm rượu. Thế là Hồ Bạch liền rót cho mình một ly. Nàng uống xuống dưới, qua rất lâu mới nói, chẳng lẽ không phải A Phụ vào ta mộng sao? A Phụ liền cười với nàng, Điệp Mộng Chu Trang, hoặc là Trang Chu Mộng Điệp, ai có biết đâu. Hồ Bạch uống rượu, nàng cảm thấy hốc mắt của mình có chút phát nhiệt, đại khái là nàng vừa khóc. Thế là nàng liền chạy xuống nhiệt lệ nói rằng, ta rất muốn ngài, ta thật rất muốn ngài. A Phụ còn đang mỉm cười, dường như hắn mãi mãi cũng sẽ là cái này một bộ ôn hòa bộ dáng. Hắn mỉm cười trấn an nàng, nếu như thế, nhà ta ngàn dặm câu thấy ta lúc lại vì sao lòng có bất an. A Phụ, nàng khóc nói, ta không dám gặp ngươi, ta xấu hổ tại gặp ngươi. Ngươi lại phạm sai lầm rồi sao? Ta bản làm chết tiết lấy đền đáp quốc gia. Thật là ta không muốn lại trở về. A Phụ, ta không có thể giải ra ngài dưỡng dục cái gọi là kẻ sĩ khí phách. Có lẽ ta nguyên bản là một cái hèn nhát tham sống sợ chết người, thật là nơi này thật rất tốt. Ta lại không muốn trở về qua nơm nớp lo sợ sợ đợi không được kế tiếp ngày mai thời gian. Chương 56, một cái ngông trời chương 56, một cái ngông trời không giống với Hồ Bạch trên mặt bi thương vô phương ứng đối, tại nàng khóc trách móc thời điểm, A Phụ trên mặt biểu lộ một mực là rất bình tĩnh. Vị này cao quan Bắc Mang văn sĩ lặng yên ngồi ở chỗ này, quanh thân hun lấy mùi thơm ngào ngạt hương. Hắn thanh cao cô xà, huyện như vách núi bên trên một gốc thấp tùng. A Bạch tại thật lâu trước đó cũng là rất hướng tới A Phụ cố này thành trinh trắng đoan phong thái. Thế là cố này khiến người bình tĩnh lực lượng liền thúc giục Hồ Bạch an tĩnh lại. Nàng nhấc tay háo lau nước mắt, tới cuối cùng liền tiếng khóc cũng dần dần biến mất. Lại về sau, A Phụ liền mở miệng. Cái gì gọi là chết tiết? Là trung tín mà chết, là chết tiết. Cái gì gọi là trung tín? Đối đầu không không trung thực, đối bạn không không trung thực. Cái gì gọi là bên trên? Bên trên là quốc gia. Quốc gia là ai quốc gia? Đại Hán là của người nào Đại Hán? Hồ Bạch một nháy mắt liền bị A Phụ câu này có chút đi quá giới hạn lời nói cho nên ngộng. Quốc gia còn có thể là ai quốc gia? Đại Hán còn có thể là ai Đại Hán? Chẳng lẽ vấn đề này còn có mặt khác trả lời sao? Nàng không thể tin nhìn chằm chằm A Phụ, nhưng A Phụ nhưng thật giống như không có cảm nhận được nàng cố này chấn kinh, như cũ chấp nhất muốn nàng trả lời. Là tiên tử sao? A Phụ liền uốn nắn nàng, là bách tính. Hồ Bạch, A Phụ tiếp tục hỏi, ngươi tự giác xứng đáng Đại Hán bách tính sao?
Ta
không biết rõ. Hồ Bạch thong xuống mắt, nàng là thật không biết rõ. Nàng đã không có làm tổn thương bách tính sự tình, cũng không làm tạo phúc bách tính sự tình. Bởi vậy nàng không biết nên như thế nào đánh giá chính mình đối bách tính công tội. Hồ Bạch trả lời tại A Phụ trong dự liệu. Hắn là rất bình tĩnh tiếp tục nói, ngươi không biết rõ, là bởi vì ngươi không có ở đây. Đã không có ở đây, ngươi liền không có có thứ mà ngươi cần có chịu trách nhiệm. A Bạch, quốc gia hưng vong không phải trách nhiệm của ngươi, Đại Hán hủy diệt cũng không phải lỗi lầm của ngươi. Ngươi không cần vì thế cảm thấy tự trách cái nấy. Thiên hành có thường, không lấy nhiêu tổn, không lấy kiệt vong. A Bạch thế nào liền đạo lý này đều không rõ.
Kia A Phụ đâu?
A Phụ nếu biết đạo lý này, lại vì cái gì không cùng ta cùng rời đi Trường An? Đối với vấn đề này, A Phụ liền cười với nàng cười. Có thể không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, nàng luôn cảm thấy A Phụ cười có chút bi thương. Hương khí mờ mịt, có lẽ là vừa rồi nàng uống rượu duyên cớ, Hồ Bạch hiện tại đại não có chút mê man. Rốt cuộc không uống rượu. Ngay tại cái này một mảnh hỗn độn bên trong, nàng nghe thấy A Phụ nói, ta xuất thân từ không quan trọng, không bao lâu du học, từng thấy dân sinh khó khăn, bách tính khó khăn. Từ đó về sau ta liền lập chí làm quan, coi là làm một chỗ quan, liền có thể bảo vệ một chỗ bách tính. Lúc trước ta tại Thượng Đảng, về sau ta tại Trường An. Ta có hùng tâm, lại không tài có thể, ta không gánh nổi Trường An thành bách tính. Có thể ta ăn hán lộc, đều mồ hôi nước mắt nhân dân, liền lẽ ra nên là Trường An thành bách tính mà chiến. Ta đã bảo hộ không được Trường An, coi như cùng Trường An thành cùng tồn vong, đây là á phụ trách nhiệm. Hắn nói xong dừng một chút, hắn lại nhìn về phía Hồ Bạch, mười phân ôn hòa nói, có thể ngươi không giống. Ngươi á phụ đã vì nước mà chết, trên người ngươi không có bất kỳ cái gì sai lầm, ngươi đương nhiên có thể không có chút nào ấy nấy trọng mới mở ra nhân sinh của mình. Ngươi không hề có lỗi với đại hán. Đây không phải sai. Hồ Thượng nói. Vậy sao? Nếu như đây không phải sai lầm, vậy ta cùng người mang định chung thân đâu? Đây là nàng phạm kiện thứ hai sai. Có thể nàng có biện pháp nào? Huynh trưởng lại không thể thành thân. Bởi vậy nàng cũng chỉ có thể cùng hắn ước định cả một đời đều cùng một chỗ. Cứ như vậy cùng hắn cả một đời ở chung xuống dưới, cũng không tệ. Nhưng á phụ vẫn là rất ôn hòa. Người theo mặt mày của hắn ở giữa không nhìn thấy một chút vẻ giận dữ. Thậm chí trên mặt hắn biểu lộ còn toát ra một tia thương xót. Cha mẹ ngươi đều không, hôn sự của ngươi ngươi có thể tự mình làm chủ. Đây không phải sai. Cùng ngươi mang định chung thân người, hắn là lương phối sao? Đúng không? Hồ Bạch hoảng hốt nghĩ đến. Trong óc nàng là không có yêu đương cái này khái niệm. Nếu nàng còn tại Đại Hán, nếu như A Phụ muốn cho nàng chọn một vị vị hôn phu, đại khái là gia cảnh giàu có, tướng mạo đường đường, phẩm hạnh đoan chính lại đạo đức cao thượng một vị tuấn tú công tử. Vận khí tốt, nàng có thể thấy tương lai vị hôn phu một mặt. Vận khí không tốt, một mặt cũng không gặp được. Bởi vậy những cái được gọi là tướng mạo, phẩm tính, đây đều là theo người ngoài miệng bên trong tin đồn tới. Nàng có khả năng bị lừa, cũng có thể là không có bị lừa. Tóm lại nàng hiện tại có cùng huynh trưởng khoảng cách gần trung đụng cơ hội. Nàng đương nhiên biết rõ huynh trưởng làm người cùng phẩm tính, biết hắn như băng chi thành, như ngọc chi kiết, như vậy cái này cũng như vậy đủ rồi. Linh linh toái toái tổng cộng xuống tới, hắn làm sao không là lương phối đâu. Hồ Bạch trong đầu không có nói yêu thương khái niệm, đương nhiên lúc này Dương Thanh cũng sẽ không phổ cập khoa học cho nàng. Tuổi con nhỏ liền nên cố gắng đọc sách đi. Không cho phép nghĩ những thứ này có không có. A phụ thật sâu thở dài, hắn có chút ưu sầu nói, vậy ngươi nên nhường hắn vì ngươi đánh xuống một cái ngông trời. Hắn cung tiễn như thế nào? Ngươi có phải hay không nên dạy hắn cưới ngựa bán tên? Rồi nói sau Hồ Bạch rất khó khăn mở miệng, hắn có lẽ không thể thành thân. A phụ liền ngộng, vì cái gì? Đúng a? Vì cái gì? Thế là Hồ Bạch liền la hét, hắn có tật a? Gà? Nào có gà? Dương Thanh bị Hồ Bạch chuyện hoang đường đánh thức, hắn một cái giật mình đứng dậy, ngồi trên giường chậm một hồi mới phản ứng được cái này hóa ra là hắn phòng cho thuê. Trời còn chưa sáng, trên điện thoại di động thời gian biểu hiện chính là dạng sáng 2 giờ đồng hồ. Hắn thở phào một cái, sau đó lại vòng quanh chăn mền nằm ịch xuống giường. Kỳ quái, như thế một cái thích hợp ngủ tốt đẹp thời gian, hắn vừa mới là thế nào đông nhiên tỉnh lại đâu. Nhưng hắn vừa đắp kín mền nhắm mắt lại, một giây sau liền chỉ nghe thấy theo khác một bên nữ hải tử bên kia chuyển đến một chút rất nhỏ tiếng khóc. Dương Thanh lập tức thanh tỉnh. Hắn lại ngồi xuống, hướng phía hắc ám bên kia hô một tiếng, A Bạch. Không ai để ý đến hắn. Dương Thanh xuống giường, hắn đi đến ghế sofa bên kia quan sát Hồ Bạch tình huống, mới phát hiện nàng đem thân thể của mình co lại thành nho nhỏ một đoạn, là bởi vì lạnh không. A Bạch. Dương Thanh lại hô nàng một tiếng, đồng thời lắc lư nàng mấy lần. Nhưng đối phương vẫn gắt gao đóng chặt lại mắt. Đồng thời lông mày của nàng cũng là nhíu chặt, nhìn xem liền là một bộ rất khó chịu bộ dáng. Dương Thanh đưa tay hướng trên trán nàng tìm bòi. Niệm nó, thật nóng. Dương Thanh vô ý thức kêu đi ra. Nàng phát sốt. Chương 57, ngươi xem thân thể của ta sao? Chương 57, ngươi xem thân thể của ta sao? Đêm tối 10 phần dài dằng dặc. Ngồi ở trên ghế salon cảm giác đại não một mảnh hỗn độn, Hồ Bạch là nghĩ như vậy. Nàng chỉ cảm thấy mình ngủ hồi lâu, có thể còn không thấy kế tiếp bình minh. Trừ cái đó ra, nàng toàn thân cũng giống như bất lực đồng dạng, liền ngay cả thân thể cũng cảm giác 10 phần nặng nề. Không biết rõ qua bao lâu về sau, nàng mới mơ mơ màng màng cảm giác được có người tại cho mình dịch chăn mền. A huynh. Dương Thanh dừng lại, đem hẳn là đo đạc tốt nhiệt kế theo nàng dưới nách lấy ra. Không dám bật đèn. Nhưng hắn mượn điện thoại di động kia sáng thấy rõ ràng, 39 độ. Thế nào lập tức đốt lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là điều hòa không khí thổi lâu? Nhưng nàng không có thẻ căn cước, muốn đi bệnh viện cũng không đi được. Bởi vậy chỉ có thể ăn trước điểm thuốc hạ sốt nhìn có thể hay không đem nhiệt độ cơ thể hạ xuống đi. Người đến uống thuốc. Vừa vặn nàng hiện tại tỉnh. Dương Thanh vừa muốn đứng dậy đi lục tung đi cho Hồ Bạch tìm thuốc hạ sốt, một giây sau liền bị cô nương này bắt dừng tay cổ tay. Dù cho nàng hiện tại ngữ khí hết sức yếu ớt, có thể khí lực của nàng vẫn là vô cùng lớn. Nàng gắt gao nắm lấy Dương Thanh, không chịu buông tay, ngươi nhìn ta thân thể không phải. Dương Thanh ánh mắt lập tức trừng đến thật lớn, hắn vội vàng liền phải giải thích, ta không có. Thật không có a. Ai biến thái như vậy đêm hôm khuya khoắt không ngủ được chạy tới nhìn tiểu cô nương thân thể. Ai? Ai? Nói ra Dương Thanh đánh chết hắn. Đương nhiên hắn biết đêm hôm khuya khoắt hắn ghé vào Hồ Bạch cạnh đầu giường bên trên cũng vô cùng khả nghi. Có thể đó là vì cho nàng đo nhiệt độ cơ thể a. Tay của ngươi, tay của hắn, rõ ràng chính là theo trong thân thể của nàng lấy ra, kia là tại cho nàng lượng nhiệt độ cơ thể. Dương Thanh lập tức liền giải thích, về điểm này hắn mười phần thanh bạch, đây là nhiệt kế, chính là muốn đặt ở ngươi dưới nách sử dụng. Cái này có thể đo nhiệt độ của người ngươi chính đáng hay không thường, ta thể ta cũng chỉ động một chút như vậy, hơn nữa đây là sự cấp toàn quyền, ngươi liền xem như đi xem đại phu cũng là đi như thế một cái lưu trình. Tóm lại chuyện này tuyệt đối không có Hồ Bạch nghĩ đến xấu xa như vậy. Dương Thanh còn nói, ngươi liền coi ta là đại phu tốt. Đại phu trong mắt không giới tính. Có thể ngươi là huynh trưởng. Là. Ta là huynh trưởng. cho nên chiếu cố một chút muội muội của mình, cái này cũng rất bình thường. Người trước tiên đem lòng tay ra, Hồ Bạch buông tay ra. Bởi vì thân thể mệt mỏi quan hệ, nàng hiện tại tiếng hơi thở cũng vô cùng trọng, nàng một người nằm trên giường một hồi, chờ Dương Thanh cho nàng làm thuốc hạ sốt thời điểm, nàng liền tiếp tục mở miệng nói ra. Ta mơ tới A Phụ. Kia A Phụ nói cái gì? Dương Thanh đáp lại nàng. Hồ Bạch, A Phụ nói ngươi mua rượu không dễ uống. Dương Thanh, a, làm sao có thể 2000 năm sau rượu không dễ uống? Có hay không phẩm vị đâu? So sánh lão gia tử cảm thấy rượu sái không dễ uống, hắn càng thấy Hồ Thượng là bị 2000 năm sau rượu chốt say cho nên tại tìm cho mình mặt mũi a. Hồ Bạch uống xong thuốc, nàng xông Dương Thanh mười phần khó khăn nở nụ cười, tiếp tục nói, nhưng ta cảm thấy vẫn rất uống ngon. Bất quá ta có thể uống say, cũng chỉ trong ngộng uống trộn một chút, kết quả cả người nàng đến bây giờ đều là chóng mặt. Dương Thanh, cái gì uống say? Hắn nhìn nàng là đốt hồ đồ rồi. Ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Dương Thanh nói, nhìn uống thuốc về sau ngày mai có thể hay không tốt một chút. Nếu là minh trời cũng sẽ không tốt, cũng chỉ có thể đi chỗ khám bệnh treo nước đi nhìn thử một chút. Không biết rõ chỗ khám bệnh muốn hay không thẻ căn cước. Hắn đã rất lâu không có đi qua bệnh viện. A Hồ Bạch cũng không nói thêm lời. Nàng xác thực cảm giác thân thể có chút mệt mỏi. Kết thúc nói chuyện phiếm sau, Dương Thanh liền hơi có chút ưu sầu nằm trên ghế salon, vừa rồi thừa dịp Hồ Bạch trong giấc ngủ, hắn đã nàng rời đến hắn ngủ trên giường lớn. Bất quá cô nương này giống như bị đốt choáng váng, nàng liền điểm này cũng không có phát hiện dị thường. Thật sự là kỳ quái. Buổi chiều lúc ăn cơm nàng còn rất tốt, chờ đến nửa đêm bỗng nhiên phát sốt. Không thể có như vậy linh dị sự tình a. Bất quá hắn trước kia đêm khuya lướt sóng thời điểm, soát tới những cái kia linh dị mơ hồ thiết mời, cả đám đều nói đến thần hồ kỳ thần, nhưng hắn cái này nửa đêm còn chưa ngủ người xác thực thân thể phát lạnh. Lại liên tưởng đến hôm nay là trung nguyên tiết. A Phụ Dương Thanh ở trong lòng rất nhỏ giọng kêu một tiếng, hắn nhìn chằm chằm trần nhà, thân thể không tự giác căng thẳng, ngài nếu là lại ở đây, liền giúp ta mở đèn a. Không có phản ứng. Vậy xem ra là không tại. Dương Thanh ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Hắn liền nói đi. Lão là ưa thích chính mình hù dọa chính mình. A Bạch mặc dù nhưng đã nghỉ ngơi, có thể Dương Thanh còn không thể ngủ tiếp. Hắn đến thỉnh thoảng liền lên cho nàng dùng mạch hàng nhiệt độ cơ thể, thuận tiện lại dùng nhiệt kế cho nàng đo lường một chút. Cứ như vậy dày vò nửa đêm, không có cách nào đi làm. Không nói trước hắn một đêm không ngủ, liền Hồ Bạch cái này trạng thái hắn cũng không thể ném nàng mặc kệ. Cho tông tử chính phát tin tức, coi như hắn xin nghỉ xong. Ngược lại một ngày không đi làm cũng sẽ không phá sản. Bình minh, Hồ Bạch ngủ quên mất rồi. Nàng trong giấc mộng đột nhiên bừng tỉnh, lần đầu tiên trông thấy chính là mình tại huynh trưởng trên giường lớn tỉnh lại, nhìn lần thứ hai là tranh thủ thời gian túi đầu kiểm tra một chút y phục của mình. Trời ạ, nàng đêm qua đều đã làm gì? Thứ Tam Nhãn đợi nàng xuống giường sau, nàng nhìn thấy ôm quần áo theo nhà vệ sinh đi ra huynh trưởng. Nhưng huynh trưởng phản ứng lại rất ngạc nhiên mừng rỡ, hắn vẩy một cái lông mày, ngươi đã tỉnh. Ta không xác định ngươi sẽ ngủ tới khi nào, cho nên còn không có mua bữa sáng. Ngươi đi rửa mặt ta, chờ ta phơi xong quần áo đi mua ngay ăn. Muốn ăn cái gì? Hồ Bạch có chút ngộng, có chút không rõ xảy ra chuyện gì. Nàng vô ý thức muốn tiếp nhận huynh trưởng trong tay quần áo, ta đến với a. Không có việc gì, Dương Thanh từ chối, y phục của hai người bị hắn dùng giá áo chống đỡ tốt, sau đó lại dùng xào phơi đồ treo lên, ngược lại hôm nay ta cũng không cần đi làm. Cũng là ngươi, ngươi bây giờ cảm giác thân thể thế nào? Ta rất tốt. Hồ Bạch đứng tại cửa phòng bếp nhìn hắn đem quần áo từng kiện hướng phía bên ngoài cửa sổ treo, sau đó nàng mở miệng nói ra, ta đêm qua mơ tới A Phụ. Dương Thanh liền quay đầu nhìn nàng, lời này ngươi đêm qua đã nói với ta. Vậy sao? Ngươi không nhớ sao? Ngươi đêm qua còn ngã bệnh, phát sốt rất nghiêm trọng. Dương Thanh nói xong lại nhìn nàng, phơi xong quần áo về sau đi tới nắm tay đặt ở trên đầu nàng sờ một cái, bất quá ngươi bây giờ cảm giác còn giống như rất tốt. Đến ít nói chuyện đều có sức lực, nhìn khí sắc cũng tốt. Bất quá loại chuyện này bằng vào cảm giác khó mà nói, bởi vậy Dương Thanh lại để cho Hồ Bạch ngồi xuống, làm nàng mặt đem nhiệt kế lấy ra, dạy nàng dùng cồn tẩy xương mù phun xương. Bên trong được là cồn, giống như vậy theo hai lần phun ở phía trên liền có thể trừ độc. Trừ độc chính là, phía trên này có ngươi nhìn không thấy tiểu côn trùng, chỉ có thể dùng cồn phun mới có thể để cho nó càng sạch sẽ một chút. Dạng này chúng ta tiếp xúc nó mới sẽ không sinh bệnh. Hắn nói xong, liền để Hồ Bạch đem chi này nhiệt kế đàng hoàng kẹp ở dưới nách, lại cho nàng đo một lần nhiệt độ. Liền đang chờ nhiệt kế phản ứng cái này 5 phút bên trong, Dương Thanh chuẩn bị xuống lầu đi mua bữa ăn sáng. Vừa ra đến trước cửa hắn trông thấy Hồ Bạch tò mò lung lay kia phun xương bên trong đồ chơi, hơi hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, cái này có thể uống sao? Dương Thanh dừng chân lại.